Chương 341, giành thế giới bản nguyên. Trở về Thiên Vũ giới vực. Chương 341, giành thế giới bản nguyên. Trở về Thiên Vũ giới vực. Nguyên lai là ngươi cái này lão gia hỏa. Lục Huyền. Một tiếng tràn đầy địch ý cùng coi nhẹ gầm thét bỗng nhiên nổ vang, tiếng gầm bên trong lôi cuốn lấy nồng đậm mùi thuốc súng. Tại phương này rộng lớn giữa thiên địa, mỗi một vị vô thượng đại tông sư đều giống như sáng chói sao trời, hắn uy danh sớm đã truyền khắp Cửu Châu tứ hải. Vô thượng đại tông sư nhất cử nhất động đều có thể tại trên thế giới nhấc lên kinh đảo hải lãng, khiến vô số luyện võ giả kính sợ nhìn lên. Mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mắt mọi người Lục Huyền, thân thể sát chỗ gánh chịu thân phận càng là không phải cùng kẻ hèn này. Hắn chính là đại càn vương triều địa vị cực cao thiên hạ binh mã đại nguyên soái, tay cầm trăm vạn hùng binh, dậm chân một cái liền có thể để sơn hà rung động, là đại càn vương triều hoàn toàn xứng đáng kình thiên chi trụ. Xung quanh tứ đại vương triều vô thượng đại tông sư bên trong, không ít người có quyền cao chức trọng, đều từng tại các loại trường hợp xa xa gặp qua Lục Huyền hình dáng, ha 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 ha. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời khắc, Thái Ngự vương triều hoàng đế lại đột nhiên ngửa đầu cười như điên, tiếng cười tùy ý tùy tiện, vang vọng trời cao. Cái kia nheo lại trong mắt lóe ra khinh miệt qua mang, nhất miệng lên độ còn tràn đầy coi nhẹ. Cả người tư thái, rõ ràng là đem Lục Huyền coi là thịt cá trên tấc gỗ. Hoàn toàn không đem vị này thanh danh hiển hách đại càn nguyên soái, xem như đáng giá một trận chiến địch thủ. Phảng phất trước mắt cả mấy, bất quá là một trận nháo kịch thôi. Ai có thể ngờ tới, một vị thân hình còn xuống, tóc trắng bạc phơ giản mùa vô thượng đại tông sư, lại có như vậy can đảm. Dám can đảm ở thiết hạ cả mấy, lặng chờ 44 vị vô thượng đại tông sư tự chui đầu vào lưới. Cái này sợ là trên đời này buồn cười nhất chê cười đi. Chấm nhìn ngươi cái này lão giả, có phải hay không giản nên hồ đồ rồi. Thái Ngự trong mắt hoàng đế hàn quang lấp lóe, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, trong giọng nói tràn đầy không còn che giấu khinh miệt cùng xem thường. Quanh người hắn tản ra âm lãnh khí tức, tấm kia mặt âm trầm bên trên, nét nham hiểm như là đồng đậm mây đen, cơ hồ muốn đem người thôn phệ. Vừa dứt lời, Thái Ngự hoàng đế đưa tay hung hăng vung lên, phản phất tại xua đuổi một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Giết bọn hắn, tìm ra cái kia thanh tuyệt thế bảo đao. Thái Ngự hoàng đế ra lệnh thời khắc, Thái Ngự vương triều 6 tên vô thượng đại tông sư như mũi tên lướt tầm ầm ra. Cùng phong gào thét bên trong, gạch đất từng khúc rạn nứt, cột trụ hành lang mảnh vụn bay tán loạn, màu đỏ thắm mảnh ngói như mưa to băng liệt. Sáu đạo lôi cuốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh cương nguyên tấm lụa, vô tình xé rách bóng đêm, thẳng đến Lục Huyền mặt. Những nơi đi qua, không khí nổ đùng như sấm. Nhưng mà, Lục Huyền đứng chắc tay, tính cả đầu ngón tay đều không có không nhúc nhích mảy may. Kia sáu đạo đủ để khai sơn phá thạch kinh khủng cương vân tấm lụa, lại chạm đến Lục Huyền trước người ba thước lúc đống nhiên ngưng trệ. Tiếp theo tựa như xuân tuyết hòa vào nắng ấm, vô thanh vô tức tiêu tán ở hư không bên trong. Bốn phía đống nhiên tĩnh mịch. Cái này, đây là yêu thuật. Không biết hai kinh hoàng thấp giọng hô, thanh âm thỉnh thoảng cơ hồ nghe không rõ ràng. Đám người con ngươi đột nhiên co lại, nhìn qua cái kia đạo lù lù bất động thân ảnh, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ đôi xương cụt chui lên đỉnh đầu. Sáu tên vô thượng đại tông sư dốc hết suốt đời tu vi sát chiêu, ở trước mặt hắn, như là hài đồng chơi đùa bằng nước, bị tiện tay phật tán. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là có thể lấy nhân lực hoàn thành. Tiên tĩnh như màn sắt bao phủ toàn trường, bốn phía chỉ có thô trọng tiếng thở dốc liên tiếp. Mọi người tại đây đều là danh chấn thiên hạ vô thượng đại tông sư cường giả, giờ phút này lại không một người dám chất vấn sự thật này. Ai có thể giống trước mắt Lục Huyền như vậy, đem hủy thiên diệt địa thế công hóa thành vô hình? Sợ hãi như là thủy triều tràn qua trong lòng, phía sau hơn 10 vị vô thượng đại tông sư trao đổi cái hoảng sợ ánh mắt, đáy lòng đồng thời nổ tung một cái ý niệm trong đầu. Trốn, nhất định phải trốn. Ý niệm trốn chạy cùng một chỗ, sát na thiên địa rộng. Hơn 10 đạo thân ảnh tựa như cùng chim sợ cảnh cong, thân hình chớp động ở giữa mang theo phá không duyệt thiếu, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng mau chóng vút đi. Bọn hắn không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, sợ kinh động Lục Huyền phát giác. Chỉ cầu có thể trong bóng đêm mịt mùng tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng mà, làm cái này 10 cái vô thượng đại tông sư khó khăn lắm bay tới lục phủ trước cửa. Toàn bộ hư không đột nhiên nổi lên hình mạng nhện vết rách, một cỗ làm cho người sợ vỡ mật uy áp tầm vàng giáng lâm. Một đầu toàn thân mạ vàng cự hổ hư ảnh từ trong hư vô bước ra, 10 mét thân thể che khuất bầu trời, màu vàng kim thụ đồng lưu chuyển lên bệ nghệ vạn vật bá đạo. Hổ gầm chấn vỡ tầng mây, sóng âm những nơi đi qua, không khí nổ tung ra chói mắt kỳ quang. Đầu này bách thú chi vương ở trên cao nhìn xuống, màu vàng kim thụ đồng đảo qua lục phủ, quanh thân quanh quẩn lấy nhiếp nhân tâm phách uy áp, tựa như mảnh này thiên địa chúa tể. Những cái kia bỏ mạng chạy trốn vô thượng đại tông sư, trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, cứng tại chỗ. Một cỗ vô hình nhưng lại nặng như núi lớn lực lượng từ bầu trời đè xuống, gắt gao kiểm chế ở thân thể của bọn hắn. Có người ý đồ dãy rủa, lại phát hiện liền một ngón tay đều khó mà xê dịch. Phản phất bị vô hình xiềng xích trói lại, lại như trực diện toàn bộ mênh mông thiên địa trọng lượng. Tuyệt vọng cùng sợ hãi tại đáy mắt cuộn, bọn hắn lúc này mới giật mình, chính mình sớm đã biến thành cái này kim hổ hư ảnh dưới vớt thú bị nuốt. Tĩnh mịch không khí đột nhiên bị đâm thai gầm thét xé rách. Mấy tên sắc mặt trắng bệnh vô thượng đại tông sư lảo đảo lui lại nửa bước. Bọn hắn nắm chặt run rẩy hai tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, đáy mắt lại giấu không được sợ hãi thật sâu. Người cái này lao ra hỏa, đến tột cùng là người hay quỷ? Mới vừa rồi còn một mặt tiêu căng Thái Ngự hoàng đế trở nên kinh hoàng thất thố, phản phất cũng tại e ngại trước mắt Lục Huyền. Câu nói này hô lên tiếng lòng của tất cả mọi người, tại trống trải bên trong lục phủ quanh quẩn. Tĩnh mịch bên trong, một đạo phá âm kinh hô đống nhiên nổ tung, cố lực lượng này là thiên địa lực lượng. Có người nhìn lấy Lục Huyền quanh thân như ẩn như hiện màu vàng kim hào quang, hầu kết kịch liệt nhấp nô, con người co lại thành cây kim. Kia rõ ràng là dẫn động thiên địa vĩ lực dấu hiệu, vượt ra khỏi người phàm có khả năng chạm đến cực hạn. Ngươi là lục địa thần tiên. Trời xanh hoàng đế lảo đảo lui lại nửa bước, màu vàng kim óng ánh chuỗi ngọc trên mũ miệng kịch liệt lay động, mặt mũi tái nhợt tại dưới ánh trăng hiện ra sám xanh. Trong giọng nói của hắn bọc lấy vụ băng, mỗi một chữ đều giống như từ bên trong khe răng gạt ra. Cái này bị thế nhân phục làm cường đại nhất đế vương, giờ phút này ngón tay đều tại không bị khống chế run rẩy. Lục địa thần tiên, kia là trong truyền thuyết có thể dẫn động thiên địa vĩ lực, giơ tay nhấc chân có thể cải thiên hoán địa tồn tại. Mà như vậy thần thông rộng rãi nhân vật, lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Trời xanh hoàng đế cái này 6 cái chữ, như là một cái trọng truy, nện đến mọi người tại đây sợ vỡ mật. Tuyệt vọng tràn qua trong lòng mọi người, có người hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất, binh khí trong tay len ken rơi xuống đất. Có mặt người sắc mặt mèo, lại ngay cả chạy trốn dũng khí đều bị triệt để nghiền nát. Thử hỏi mảnh này giữa thiên địa, lại có ai có thể cùng lục địa thần tiên chống lại? 20 năm xuân thu đống nhiên mà qua, như thời gian qua nhanh. Giờ phút này, chính bảo Huyền Minh hoàng triều khai triều năm thứ 10. Tưởng tượng năm đó, Lục gia giơ cao chiến kỳ, xuất trăm vạn hổ làng chi sư tung hoành tứ hải, gót sắt đạp nát bốn phương hàng rào. 10 năm chinh chiến, Lục Cẩm Vân bọn hắn quét ngang tứ đại vương triều, kết thúc dài dằng dặc cắt đứt tuyến nguyện, để sơn hà nặng quý nhất thống. Từ đó bốn biển là nhà, thiên hạ quý nhất. Cái này Huyền Minh hoàng triều chi danh, rất có nguồn gốc. Chính là lấy khai triều thánh tổ hoàng đế Lục Huyền chi danh mà thành. Huyền chữ thừa kế thánh tổ chi vĩ lực, minh chữ thì ở nhờ thâm ý tại khích lệ hậu thế tử tôn bắt chước thánh tổ hoàng đế, lấy nhân đức chi tâm chỉ thế, lấy thanh tính chi chính huệ dân, để thánh đức quang huy vĩnh viễn chiếu rọi nhân gian. Nhưng mà cái này Huyền Minh hoàng triều lại cất giấu một cọc chuyện lạ. Tuy nói có thánh tổ hoàng đế tên tuổi, có thể dòng dã 20 năm trôi qua, thánh tổ hoàng đế Lục Huyền nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt người đời lộ ra chân dung. Triều đình trên dưới, một ứng quốc sự tình đều do thái tử Lục Cẩm Vân nắm toàn bộ toàn cục. Ngoài ra còn có ba vị thân vương tận tâm phụ tá, cũng chính là Lục Cẩm Hoa ba người bọn hắn. Bốn huynh đệ đồng tâm hiệp lực, cũng là đem lớn như vậy hoàng triều quản lý đến phát triển không ngừng. Chỉ là kia thánh tổ hoàng đế Lục Huyền thân ảnh, thủy chung là quanh quẩn trong lòng mọi người bí ẩn. Huyền Minh hoàng cung mái cong đâm rách hoàng hôn, căn cơ phía dưới chính là đại càn hoàng cung di chỉ. Ngày xưa vỡ vụn chu lương, hóa thành mới tinh ngói lưu ly. Cỏ hoang mạn sinh phế tích phía trên, quỳnh lâu ngọc vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tân triều tuyên trị ở đây, cũng không phải là trấn nhiếp bốn phương uy nghi, mà là cự ly thánh tổ hoàng đế càng thêm gần. Đến lúc cuối cùng một sợi trời chiều chìm vào thành cung, triều thánh đại điện rút đi ban ngày sông nghiêm. Mạ vàng đến tại gió lùa bên trong sáng tối chập chờn quang ảnh, đem bàn long trụ trên lân phiến phản chiếu sinh động như thật. Lục Cẩm Vân người khoác tơ vàng thêu liền bốn trảo long bảo, và áo ám văn như quần quần giang đảo, theo động tác của hắn nổi lên nhỏ vụn kim quang. Lục Cẩm Hoa các loại ba vị thân vương thân mang tam trảo mã bảo, bên hông ngai lưng ngọc suýt lấy thanh ngọc, ở trong bóng tối hiện ra u lanh ánh sáng. Bốn người ngồi trên mặt đất, long bảo mãng văn rủ xuống rơi xuống mặt đất. Trong thoáng chốc, phản phất lại về tới hồi nhỏ có quắp tại phụ thân đại nhân đầu gối trước, nghe hắn giảng thuật hổ liệt đao pháp ấm áp thời gian. Nhị ca, cái này đều 20 năm. Lục Cẩm Sương bỗng nhiên mở miệng, ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve long bảo trên kim tuyến. Hắn thái dương xương trắng, khoe mắt nếp nhăn bên trong khắc đầy 20 năm triều đình mưa gió. Có thể hùng hồn nội lực lưu chuyển ở giữa, quanh thân ý vị vẫn như cũ như tráng niên lúc phong mang nội liễm. Ánh đến lúc sáng lúc tối, đem hắn đáy mắt lo lắng chiếu lên trong suốt, phụ thân đại nhân cũng không biết rõ thế nào. 20 năm xuân thu, đủ để cho tóc đen nhuộm hết sương tuyết. Lục Cẩm Hoa nhìn qua ba vị đệ đệ tương tự mặt mày, chợt nhớ tới trong kính mặt mũi của mình. Mặc dù chính mình một đám người đã năm hơn 60, lại bởi vì bàng bạc nội lực tầm bổ, vẫn hiện 40-50 tuổi khí khái hào hùng. Có thể mỗi khi trời tối người yên, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ lại phụ thân trước bế quan đêm ấy. Khi đó thiên địa biến sắc, Lục Huyền dẫn động mênh mông bí lực, đem bốn người nhất cử đẩy tới vô thượng đại tông sư cảnh giới. Bàng bạc thiên địa linh khí tựa như mãnh liệt thủy triều rót vào kinh mạch, phòng từ cốt tủy chỗ sâu lan tràn đến mỗi một tấc da thịt. Thẳng đến sông phá vô thượng đại tông sư bình cảnh mới thôi. Cẩm Vân, Gấm Hoa, Gấm. Bốn tiếng quen thuộc kêu gọi, tại trống trải triều thánh bên trong đại điện ầm vang quen quần. Mạ vàng ánh đến bỗng nhiên luồn lên ba tấc, đem bàn long trụ trên bóng ma vặn bẹo thành quỷ quyệt hình dạng. Lục Cẩm Vân trong tay long bảo kim tuyến đột nhiên nóng lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp cửa đại điện hàm chỗ, một đạo màu đen thân ảnh chính đạp nguyệt mà đến, và áo đảo qua mặt đất lúc, lại gạch đá trên lưu lại như ẩn như hiện màu vàng kim đường vân. 20 năm không thấy phụ thân, giờ phút này dáng người thẳng tắp như thanh tùng. Đã từng xương trắng thái dương, hóa thành mặc ngọc đồng dạng tóc đen, nếp nhăn tận cởi khuôn mặt tuổi trẻ đến gần như yêu dị, rõ ràng là 20 mấy tuổi thiếu niên bộ dáng. Chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ thâm thúy như vực sâu, lưu chuyển lên khiến tiên địa cũng vì đó rung động uy áp. Phụ thân đại nhân, ngươi. Lục Cẩm Vân bốn người đồng thời bạo khởi, từng đạo kình phong xé liệt không khí. Bất quá trong chớp mắt, bốn người bọn họ liền đã đồng loạt quỳ gối sau lưng Lục Huyền. Lục Huyền đưa lưng về phía Lục Cẩm Vân bốn người đứng chắc tay, trong tay áo rủ xuống hoa bảo tơ lụa không gió mà bay. Thiên nhân hòa sinh, phá toái hư không. Thanh âm này giống như là lôi cuốn lấy vạn hát tiếng thông reo, lại như ẩn chứa tinh hà vận chuyển vật luật. Sau này hết thảy phải nhờ vào chính các ngươi. Lời còn chưa dứt, Lục Cẩm Sương đột nhiên phát hiện phụ thân dưới chân đất, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra bị nẻ. Hình mạng nện đường vân lan tràn chỗ, kiên cố vô cùng đá, lại hóa thành nhỏ vụn kim vấn. Vi phụ muốn ly khai. Câu nói này như sét đánh trời nắng. Lục Cẩm Vân đột nhiên ngẩng đầu, chính gặp được phụ thân quay người lúc tay áo mang theo tàn ảnh. Kia tàn ảnh bên trong lại hiện ra sơn hà cuốn ngược, nhật nguyệt đồng huy dị tượng. Không chờ bọn họ mở miệng, Lục Huyền lòng bàn tay đã phun ra đoạn ánh mắt hoa. Một thanh màu vàng kim bảo đao chậm rãi dâng lên. Thân đao lưu chuyển trong vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được 9 cái cự hổ tàn ảnh, mỗi một cái cự hổ đều đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Đao này có thể phát động 9 lần. Lục Huyền bấm tay gậy tại súng đao, réo rắt vang lên chấn động đến mái vòm dạ mình châu tốc tốc phát run. Vừa dứt lời, Lục Huyền thân ảnh đã hóa thành ngàn vạn kim mang. Màu vàng kim bảo đao lơ lửng giữa không trung, trên thân đao đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng bốn huynh đệ kinh ngạc vừa thương xót thích khuôn mặt. Cửu Thiên chi thượng, đầy trời màu vàng kim quang điểm, hội tụ thành Lục Huyền thân thể. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ nhất, cảnh giới, thiên nhân, viên mãn, công pháp, Hổ Liệt Đao pháp 30, 9 điểm số, 2000 vạn tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Làm Lục Huyền triệt để bước vào tiên nhân hợp nhất chi cảnh về sau, thể nội có được bảng bạc lực lượng như biển. Cố lực lượng này vô cùng vô tận, phản phất cùng thiên địa cùng sinh, cùng nhật nguyệt đồng huy. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, trong mắt ngàn vạn tinh quang lưu chuyển, tựa hồ có thể xuyên thủng thời không huyền bí. Mặc dù thiên nhân cảnh giới này xa xa mạnh hơn thiên vũ giới vực động hư chân quân, nhưng là lại kém hơn một chút địa tôn giới chủ. Bất quá cũng đủ rồi. Lục Huyền nhìn trước mắt hư không, hắn không phải chẳng có mục đích lại tới đây. Từ bước vào thiên nhân cảnh một khắc kia trở đi, Lục Huyền liền phát giác được thế giới này đối với hắn ác ý không giống với thiên vũ giới vực mịt mờ kháng cự, nơi này ác ý đã ngưng tụ thành thực chất, giống như một cái vô hình cự thủ tại trong hư không vừa đi vừa về tìm kiếm Lục Huyền tung tích, ý đồ đem hắn đuổi ra ngoài, lại hoặc là ngay tại chỗ hủy diệt. Nghĩ tới đây, Lục Huyền nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, quanh thân thiên nhân chi lực trào lên mà ra. Trong chốc lát, nguyên bản tĩnh mịch thương khung ầm vang nổ tung, vạn trượng lôi quang từ cựu tiêu chút xuống. Màu tím lôi long tại Lục Huyền quanh thân xuyên thẳng qua gào thét, xen lẫn thành một tòa kín không kẽ hở lôi điện lồng giam. Phương thế giới này ý chí, ngay tại cho Lục Huyền hai lựa chọn cơ hội, hoặc là lựa chọn phá toái hư không, rời đi nơi này, hoặc là như vậy vẫn lạc tại ngàn vạn lôi kiếp phía dưới. Tới tốt lắm. Lục Huyền ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt của hắn tinh mang đại thịnh, đột nhiên nô ra tay phải, thẳng đến đoàn kia tại sấm chớp mưa báo hạch tâm lấp lóe màu tím bầm lôi quang. Mà cái này chính là thế giới bản nguyên chi lực, ngưng tụ mà thành lôi điện chi lực. Cũng là Lục Huyền không tiếp xâm nhập hiểm địa, dẫn động thế giới ý chí mục tiêu cuối cùng. Ầm ầm, ầm ầm oanh. Vô biên hư không bỗng nhiên bặm mẻo, nguyên bản lôi điện lồng giam trong nháy mắt hóa thành quần quần lôi hải. Đến hàng vạn mà tính lôi đỉnh cổ sáng từ trên trời giáng xuống, tại Lục Huyền dưới chân hội tụ thành một mảnh màu tím bầm đại dương mênh mông. Mỗi một đạo lôi quang đều mang theo hủy diệt hết thể lực lượng phát tắc, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, thời gian cũng vì đó ngưng trệ. Thế giới ý chí đã triệt để bị Lục Huyền hành vi chọc giận, nó muốn đem cái này dám to gan đánh cắp thế giới bản nguyên người, chôn vùi thành hư vô. Chỉ bất quá, tại lôi hải giáng lâm trước đó, Lục Huyền đã sớm bỏ cái này một bộ nhục thân. Hồng Trần Tiên Thần hồn thoát ra, xé rách vô tận hư không, về tới Thiên Vũ giới vực. Chương 342, Hồng Trần đời thứ hai. Chương 342, Hồng Trần đời thứ hai. Mênh mông vô ngần Thiên Vũ giới vực, không có giới hạn vô giới hải vực sóng lớn mãnh liệt. Tại vùng biển này chỗ sâu, một tòa bị mê vụ quanh quẩn đảo nhỏ vô danh bên trên. Hòn đảo trung ương là một đạo vạn trượng thâm viên khe nước như cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Sâu không thấy đáy, tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Ngay tại cái này điên tĩnh mà đè nén bầu không khí bên trong, khe nước phía dưới, không gian bỗng nhiên nổi lên trận trận gợn sóng. Một đạo hư không khe hở như là như quỷ mị đột ngột hiện hiện, xé rách nguyên bản bình tĩnh không gian. Trong cái khe, hào quang sáng chói không ngừng phun trào, hình như có cái gì đồ vật sắp giáng lâm thế gian. Thoáng qua ở giữa, một đạo hắc kim sắc quang mang từ trong cái khe bắn ra, vạch phá trời cao. Trực tiếp không có vào phía trước tôn này xếp bằng ở hư không bên trên thân thể. Nhưng mà, dị biến cũng không như vậy kết thúc. Tại hư không khe hở sắp chậm rãi khép kín thời khắc, một đạo màu tím bầm tiềm điện đi theo từ trong cái khe đột bắn mà ra. Sau đó từ kim lôi điện lấy thế tồi khô là hủ, hướng phía hư không trên thân thể kia chém vào đi qua. Từ kim tiềm điện những nơi đi qua, không gian đều bị từng khúc sụp đổ, trong không khí tràn ngập làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản hai mắt nhắm chặt, khí tức trầm ổn thân thể, đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ gặp đáy mắt lưu chuyển tinh hà huyễn tượng trong nháy mắt ngưng thực. Hắn tay phải nhẹ giơ lên động tác nhìn như chậm chạp, lại vừa lúc nắm lôi long bảy tấc. Kia đủ để hủy diệt hết thảy từ kim thần lôi, lại hắn giữa ngón tay trên dịu dàng ngoan ngoãn như rắn. Phía kia thế giới lôi kiếp thế mà cũng theo tới. Lục Huyền ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, tự lẩm bẩm: "Có ý tứ." Ngay sau đó, kia xóa ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt từ kim tiềm điện. Tại Lục Huyền phải lòng bàn tay trên điên cuồng bập bẹo, không ngừng giãy giụa, như muốn tránh thoát trói buộc, phóng xuất ra toàn bộ uy lực. Nhưng mà, Lục Huyền thủ trưởng lại như là một tòa không thể dung chuyển lồng giam, gắt gao áp chế cố này lực lượng kinh khủng. Nếu là đưa thân vào trước đó thế giới kia, lấy Lục Huyền kia thiên nhân cảnh giới võ đạo tu vi, đối mặt cái này truy hồn lấy mạng diệt thế lôi kiếp, hắn cho dù đem hết toàn lực, cũng khó thoát hình thần câu diệt bận rủi. Cái này tử kim trong lôi kiếp chỗ lôi cuốn lực lượng hủy diệt, đủ để đem thiên nhân linh hồn của cường giả triệt để nghiền nát, hóa thành giữa thiên địa bụi bặm. Nhưng giờ phút này, thời không sớm đã thay đổi. Lục Huyền chỗ địa phương là thiên vũ giới vực, mà hắn cũng không còn là cái gọi là thiên nhân cảnh tu sĩ, mà là trải qua một thế hồng trần tiên. Thân là hồng trần tiên Lục Huyền, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể trưởng khống siêu việt thế giới quy tắc lực lượng. Cho nên, trước mắt cái này nhìn như khí thế hung hung lôi kiếp, kỳ thực bất quá là kiến càng lấy cây. Như vậy uy lực lôi kiếp, cho dù Lục Huyền đem nó nguyên lành nuốt vào, với hắn tiên khu mà nói, cũng bất quá như là luồng gió mát thổi qua, khó lên nửa phần bận sóng. Lục Huyền thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bên trong lộ ra đối lôi kiếp miệt thị. Trong chốc lát, hắn năm ngón tay nhẹ chụp, hư không rung động. Kia ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt lôi kiếp, lại trong lòng bàn tay từng khúc vỡ vụn, hóa thành muốn bản lộng lây tinh quang. Túc chủ, Lục Huyền cảnh giới, một thế hồng trần tiên công pháp, phần thiên đao pháp 13, 9, có thể thôi diễn, chỉ xích thiên ngai 13, 9, có thể thôi diễn, bất tử bất diệt 13, 9, có thể tôi diễn, điểm số 11.260 vạn, mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 3.500 vạn điểm, thôi diễn phần thiên đạo pháp. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 3.500 vạn điểm, thôi diễn chỉ xích thiên ai. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 3.500 vạn điểm, thôi diễn bất tử bất diệt. Cho dù chính mình lịch luyện hồng trần thế tục qua thời gian mấy chục năm, Lục Huyền Y nguyên có thể nhớ kỹ trước đó hệ thống điểm số. Hiện tại hệ thống trên bản này điểm số, chọn vẹn tăng 100 triệu. Cũng liền nói, hắn đội vàng ly khai cái kia hồng trần thế giới lúc, luyện hóa thế giới kia bản nguyên chi lực hệ thống điểm số, có thể mang về đến tiên vũ giới vực. Nghĩ tới đây, Lục Huyền phảng phất đã thấy một đầu thông thiên đại đạo, cứ như vậy trải tại dưới chân của mình. Nguyên bản, Lục Huyền còn tại sầu lấy đi nơi nào tìm hệ thống nhiều như thế điểm số, đến đem một thế hồng trần tiên nhanh chóng tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Chạy đến bản thú sơn đi tàn sát yêu thú, cái này cũng được không thông. Bởi vì, Lục Huyền từ khi đột phá đến hồng trần tiên về sau, thiên vũ giới vực thế giới này ý chí, liền đã để mắt tới hắn. Đây là mỗi một cái hồng trần tiên đều có thể hưởng thụ được đỉnh cấp đãi ngộ. Cho nên, thân là hồng trần tiên tồn tại, bình thường sẽ không lại dễ dàng xuất thủ, để tránh cho gây nên thế giới ý chí quá độ chú ý. Liền ngàn năm trước đó trận chiến kia, năm vị nhân tộc tiên tôn vội vàng xuất thủ dạy dỗ một lần vạn thú sơn về sau, liền không có tiếp sau. Huống chi, vạn thú sơn cái kia địa phương vẫn tồn tại hư hư thực thực cựu thế hồng trần tiên lưu lại lực lượng. Lục Huyền cũng không dám lấy thân mạo hiểm. Thôi diễn. Bên ngoài không biết rõ qua bao lâu, Lục Huyền lại một lần nữa tỉnh lại. Túc chủ, Lục Huyền cảnh giới, một thế hồng trần tiên, viên mãn, công pháp, phần thiên đao pháp 14.9, chỉ xích thiên ngai 14.9, bất tử bất diệt 14.9 điểm số, 760 vạn, một thế hồng trần tiên đã viên mãn, có thể lần nữa nhập thế. Lục Huyền cũng không định ra ngoài tản bộ. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn ở chỗ này trải qua xong cuối cùng 8 cái thế tục hồng trần tẩy lễ. Trong khoảnh khắc, Lục Huyền quanh thân phát ra một trận hắc kim sắc quang mang, thần hồn lần nữa trốn vào hư không khe hở bên trong. Nguy nga mái vòm rủ xuống màu đen màn không gió mà bay, lưu kim văn trên bàn khói xanh lượn lờ bốc lên. Tại tòa này tràn ngập thiên địa linh vận xưa cũ bên trong đại điện, hai đạo màu tuyết thân ảnh túi đầu đứng ở trước bậc. Váy dài ở giữa tối theo gần nước, theo động tác nổi lên nhỏ vụn màu lam lưu quang. Lục chấp sự, 10 năm một lần thu đồ đại điện đã bắt đầu, Trần trưởng lão mệnh ngươi lập tức tiến về Hoa Thanh thành tòa trấn. Bên trái thanh niên lúc ngẩng đầu lên, giữa lông mày lướt qua một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Cái này hai tên đệ tử áo trắng truyền đạt xong nhiệm vụ về sau, liền cong người đứng ở trước điện. Ngọc trên đai lưng màu xanh vân vân lệnh bài, theo động tác của bọn hắn hơi rung nhẹ. Đây là nội môn đệ tử mới có phúc vũ khiến. Ngồi tại thanh ngọc trên ghế trung niên nam nhân khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Một đạo xích ngọc phù chiếu trôi nổi tại không trung, trung niên nam nhân đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Bích xanh đậm ánh sáng thời gian lập lòe, trung niên nam nhân cũng đã đem xích ngọc phù chiếu tiếp nhận. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên lòng bàn tay linh lực phù chiếu, Lục Huyền trong lòng nổi lên bận sóng. Kỳ thật tại 3 ngày trước, hắn cái này một đạo thần hồn liền giáng lâm đến cái này xa lạ hồng trần thế giới. Không giống với cái trước hồng trần thế giới. Thế giới này trong không khí đều nổi lơ lửng nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí. Nơi xa dãy núi ở giữa thỉnh thoảng lướt qua không trung linh quang, càng làm cho Lục Huyền xác định, hắn đã đưa thân vào tu tiên giả tung hoành linh khí thế giới. Mà dưới mắt chỗ Thương Lan Thiên Phủ Tông, rõ ràng là thôn Nhật Hoàng Triều bên trong, uy danh hiển hách 10 đại tông môn một trong. Tông chủ càng là thanh danh truyền xa nguyên anh đại năng, liền liền thôn Nhật Hoàng Triều hoàng đế, cũng phải kính để nó 3 phần. Mạ vàng cửa điện bên ngoài, 9 tầng mây giai nối thẳng sân môn. Lục Huyền đứng dậy lúc, thanh vân trường bảo trên tối theo thương lãng văn không gió mà bay, tại nắng sớm bên trong nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Đây là hoạch tâm chấp sự mới có thể mặc vạn đảo cẩm, mỗi một châm đều ẩn chứa thương hải bích ba quyết linh lực. Lục Huyền ánh mắt lướt qua ngoài điện tầng tầng biển mây. 72 tòa treo trên bầu trời tiên đảo vờn quanh chủ phòng, linh hạc ngậm lấy ngọc giản xuyên thẳng qua ở giữa. Sơ điêu chỗ luận kiếm trên đài, mấy trăm đạo ánh sáng xanh chính tạo thành cỡ nhỏ trận pháp. Về phần chỗ xa nhất tòa kia bích ba hơi nước lượn lờ nước sạch bích đều phong chính là tông chủ ngày thường thành tu chi địa. Lục Huyền đi ra cửa điện về sau, thượng phẩm màu lam linh tinh đúc thành chấp pháp lệnh bài, tại dưới ánh mặt trời hiện ra chói lọi hào quang. Lục Huyền vuốt ve bên hông cái này mai khắc đầy đường vân lệnh bài, đầu ngón tay chuyển đến lạnh buốt xúc cảm, để hắn đối nguyên thân phận có rõ ràng hơn nhận biết. Làm Thương Lan Thiên Phủ Tông chấp pháp điện thủ vị chấp sự, trúc cơ viên mãn tu vi, hắn cũng coi như được là trong tông môn bên trong cao tầng tu tiên giả. Lại thêm nguyên thân ngày bình thường chấp trưởng hình phạt, quét sạch môn quy, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là một phái túc sát chi khí. Theo lẽ thường tới nói, như loại này 10 năm một lần tông môn thông lệ thu đồ đại điện, bất quá là từ ngoại môn trưởng lão tùy ý sai khiến mấy tên chấp sự xử lý, ở các nơi thiết hạ khảo hạch điểm, sàng chọn chút có chút linh căn người kế tục là đủ. Dạng này dường giả việc nhỏ, vốn cũng không nên kinh động hắn vị này chấp pháp điện thủ tịch chấp sự. Kỳ thật cũng là bởi vì 50 năm trước, kia một trận kinh thiên động địa yêu thú triều dâng, đến nay vẫn là Thương Lan Thiên Phủ Tông khó mà ma diệt đau xót. Lúc ấy thôn Nhật Hoàng Triều Nam Cương trên 100 tòa thành trì, bị 100 vạn trong núi lớn đến hàng vạn mà tính yêu thú công phá. Đến mại không hết yêu thú, như là màu đen thủy triều đồng dạng cuốn tới. 10 đại tông môn liên hợp thôn Nhật Hoàng Triều tất cả tu tiên tông môn, lại thêm thôn Nhật Hoàng Triều số 100 vạn binh lực, cùng nhau đánh lui ước vạn thú triều. Yêu thú đại chiến qua đi, tất cả tu tiên tông môn đệ tử tử thương thảm trọng. Thảm liệt chém giết kéo dài dòng dã 3 năm. Cho dù thời gian 50 năm đi qua, bây giờ Thương Lan Thiên Phủ trong tông đệ tử số lượng cũng bất quá khó khăn lắm khôi phục đến thời kỳ cường thịnh 2/3. Ngày xưa tu tiên tông môn phồn vinh thịnh cảnh, chung quy là một đi không trở lại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ 40 năm trước bắt đầu, nguyên thân liền một mực được an bài đi chấp hành 10 năm một lần thu đồ đại điện.
Bởi vì hàng năm thu đồ đại điện đều có thể là Thương Lan Tiên phủ tông tìm được hơn 10 vị, thậm chí trên trăm vị tư chất thượng giai người kế tục, có thể vì tông môn rót vào mà mới. Đáng tiếc những này linh thạch thế mà không cách nào bị hệ thống luyện hóa. Lục Huyền nhìn lướt qua trong đầu hệ thống bảng. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 2, cảnh giới, trúc cơ, viên mãn, công pháp, Thương Hải Bích 3 quyết 3, 9 điểm số 0. 3 ngày thời gian bên trong, Lục Huyền cơ hồ lật khắp nguyên thân túi trữ vật. Từ giá trị liên thành thượng phẩm linh thạch đến linh khí mỏng manh thấp kém thạch phôi. Mỗi một khối linh thạch tại hắn trong tay hóa thành một mịn, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển hệ thống bảng mảy may. Hắn thậm chí tế ra hoàng cấp linh bảo nước sạch kiếm, cái thanh này từng nương theo nguyên thân bội kiếm. Tại hệ thống trước mặt cũng như bùn trâu vào biển, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Lục Huyền nhìn qua trống rỗng hệ thống điểm số, hắn trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Đã linh thạch vô dụng, có lẽ đến tìm chút đặc biệt đồ vật khác thử một chút. Thì như chân quý vô cùng thiên địa linh vật, linh thảo, linh hoa, linh mục, còn có một cái có thể thử một lần biện pháp, đó chính là yêu thú. Lục Huyền hai con người bỗng nhiên bắn ra khiếp người tinh mang, thần thức tràn qua phía trước 72 tiền phong. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, nước sạch kiếm phát ra réo rắc nước tiếng rên, thân kiếm lưu chuyển thương lãng đường vân dần dần sáng lên, tại nắng sớm bên trong tràn ra tầng tầng thủy sắc vầng sáng. Lên. Thanh vân sắc trường bào cuốn lên phần phật cương phong, Lục Huyền đạp kiếm mà lên trong nháy mắt, cả tòa chấp sự điện vòng xoáy linh khí vì đó trì trệ. Kiếm quang lướt qua luận kiếm đài lúc, ngay tại diễn luyện mấy trăm đệ tử cùng nhau ngẩng đầu. Cái kia đạo xuyên qua biển mây màu lam quy tích, lại không trung lưu lại thật lâu không tiêu tan linh lực gợn sóng. Thông môn nhiệm vụ đại điện trước, thanh đồng cổ trung không gió tự đều. Lục Huyền chắp tay đứng ở lơ lửng nước sạch trên thân kiếm, ánh mắt đảo qua trong điện mấy trăm đạo, hoặc thấp thỏm, hoặc mong đợi thân ảnh. Dù sao, mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ đạt được đến từ tông môn ban thưởng đại lượng linh thạch. Trong điện lặng ngắt như tờ, chỉ có nhóm đệ tử liên tiếp tiếng hít thở. Lục Huyền ánh mắt đột nhiên dừng lại, ngón trỏ tùy ý điểm hướng đám người. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Ba đạo thân ảnh lập tức cứng tại chỗ. Bên trái là lưng hùn vai gấu chất phát trắng hán, bên hông quấn lấy che kín dấu răng huyền thiết liên. Ở giữa thanh niên thân mang một mạc trường bảo màu lam, ống tay áo còn dính lấy đan lô vết cháy. Phía bên phải nữ tử một thân xanh nhạt váy lụa, trong tóc cài lấy một cây tinh xảo linh châm. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Huyền dưới chân nước sạch kiếm đột nhiên dâng lên chói lọi lam quang. Không chờ bọn họ ba người phản ứng, Lục Huyền thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lâu chừng đốt nửa nén nhang, sơn môn tập hợp. Màu lam kiếm quang như lưu tinh bạch phá chân trời, thoáng qua biến mất tại quần quật biển mây chỗ sâu. Chỉ có cái kia đạo dư âm còn tại nhiệm vụ đại điện xoay quanh, cả kinh mái hiên chuông đồng lèn ken rung động, mà được tuyển chọn ba người hai mặt nhìn nhau, trong điện yên lặng như tờ nước, chỉ có thanh đồng cổ trung vụ vụ dư vị còn tại lương ở giữa rung động. Bị điểm chúng chất phát tráng hán gái con nhím đầu đình, đốt ngón tay bóp khớp xương trắng bệnh. Thanh niên tu sĩ hầu kết trên dưới nhấp nô, dính lấy đan sám ngón tay vô ý thức lướt ve đạo bảo nếp bốn. Nữ tử kia ngược lại là chấn định chút, nhưng cũng nhìn chằm chằm không trung lưu lại lang quang, quy mô khá lớn thân thể khẽ động. Thẳng đến nhiệm vụ điện đệ tử, vương lấy lưu kim văn trên bản quyển trục bước nhanh đi tới, bọn hắn ba người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Quyển trục triển khai lúc mang theo mùi mực hòa với linh lực ba động, tại bọn hắn chóp mũi nổ tung. Tráng hán tiếp nhận quyển trục lúc, thô lệ lòng bàn tay cơ hồ muốn đem biên giới bóp nát. Thanh niên tu sĩ triển khai nhìn kỹ trong ngay mắt, con ngươi đột nhiên co vào, trên quyển trục mở đầu thình lình in Lục Huyền hai cái chữ to. Nữ tử đầu ngón tay phất qua quyển trục dưới đáy thiếp vàng tông môn huy hiệu, đột nhiên cười khẽ một tiếng, nguyên lai là chấp pháp điện thủ tịch chấp sự nhiệm vụ. Xem ra, chúng ta ba người vận khí không tệ, lại có thể dễ dàng đến một bút linh thạch. Đúng vậy, cái này 10 năm một lần thu đồ đại điện, đã là tông môn đại khánh, cũng là bọn hắn những này nội môn đệ tử kiếm lấy phong phú linh thạch thời khắc trọng yếu. Hơn nữa, còn là hào không phong hiểm cái chủng loại kia, chỉ cần lãng phí một chút thời gian, đem những cái kia được tuyển chọn tu mầm tiên tử, dây an toàn về tông môn là được. Bên trong điện không khí bỗng nhiên trở nên nóng rực. Những cái kia không có được tuyển chọn nội môn đệ tử nhóm, đáy mắt dần dần dâng lên ao ước ghen ngọn lửa. Hàn sư tỷ, Nghiêm sư huynh cùng Chu sư đệ, bọn hắn xem như đi đại vận. Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến đệ thấp tiếng nói nghị luận, lại cố ý kéo dài âm thanh, dẫn tới chung quanh đệ tử nhao nhao ghé mắt. Giống ta loại này phong độ nhẹ nhàng nam nhân, thế mà không có gây nên lục chấp sự chú ý. Một tên thân mang cẩm bào tuấn lãng nam tử, bá triển khai trong tay quả xếp, chua xót nói, Hàn sư tỷ, Chu sư huynh, không nghĩ tới, lần này bị các ngươi dẫn trước một bước. Chương 343, Hòa Thanh Thành, kinh biến. Chương 343, Hòa Thanh Thành, kinh biến. Bên mông biển mây ở giữa, một tòa nguy nga hùng thành, như cự kình chiếm cứ đại địa, chính là Hòa Thanh Thành. Thành này cùng Thương Lan Tiên phủ tông cách xa nhau hơn 2000 dặm, nó chính là Thương Lan Tiên phủ tông thế lực phóng xạ phạm vi ở xa nhất. Ba ngày sau, trong suốt như tấm bầu trời phía trên, một cái toàn thân trắng mướt, cánh chim lưu quang tràn thải linh chim bạch phá trời cao. Cuối cùng, tinh chuẩn rơi vào phụ thành chủ chức bằng phẳng trên quảng trường. Trên lưng chim nhảy xuống bốn đạo thân ảnh. Cầm đầu Lục Huyền đứng chắp tay, thanh vân sắc trường bảo trên thương lãng ám văn, tại mặt trời mới mọc hạ hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Nơi đây là Hoa Thanh Thành trung tâm, hiện tại sớm đã là tiếng người huyên náo phi phàm. Lít nha lít nhít đám người, như là thủy triều đồng dạng hội tụ tới, đem nơi đây vây chật như nêm cối tiếng người huyên náo, liên tiếp gào to âm thanh, xen lẫn thành một mảnh náo nhiệt, nhưng lại hơi có vẻ hỗn loạn chợ đũa trên cảnh. Nhưng mà, trừ bỏ tầng ngoài cùng chen chúc đám người, hướng ở giữa nhất vây nhìn lại, lại là một phen khác ngay ngắn trật tự cảnh tượng. Lớn như vậy sân bãi, bị xảo diệu phân chia thành bốn cái hợp quy tắc khu vực, mỗi cái khu vực đều sắp xếp đến thật chỉnh tề, phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội phương trận. Tại cái này bốn cái khu vực phía trước, bốn cái cột cờ thẳng tắp đứng thẳng, cờ sĩ phần phật tung bay. Kia cờ xí trên treo lên đồ án cùng văn tự, không chỉ có là từng cái đánh dấu, càng là các đại thế lực uy nghiêm cùng thực lực biểu tượng. Thiên gia, Dương gia, Thi gia, cùng Lam bang. Cái này bốn cái danh tự, đối với Hoa Thanh thành bách tính mà nói, sớm đã như sấm bên tai, in dấu thật sâu khắc ở trái tim của mỗi người. Tại trong tòa thành này, ngoại trừ tượng trưng cho chính thức quyền uy phụ thành chủ, cái này bốn cỗ thế lực chính là hoàn toàn xứng đáng cự phách. Bọn chúng riêng phần mình chiếm cứ một phương, tại Hoa Thanh thành thương nghiệp mậu dịch, chợ búa dân sinh, vũ lực uy hiếp từng cái mấu chốt lĩnh vực, đều chiếm cứ lấy hết sức quan trọng địa vị. Tựa như bốn quả đại thụ che trời, cắm rễ ở Hoa Thanh thành đất này, vụ mặt kéo dài đến Hoa Thanh thành mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Phía đông xích kỳ phân phật, mặt cờ thêu lên tiền chữ cổ triện. Dưới cờ đệ tử từng cái eo quấn linh ngọc, liền trên ghế ngồi đều cố ý độ tầng kim tinh. Phía tây hắc phiên như mực, dương chữ thiết họa ngân cầu, một đám tuổi trẻ đệ tử khuôn mặt lạnh lùng, mang theo sinh ra chớ gần khí thế. Phía nam thanh kỳ quyền mây, thi chữ bên cạnh vẽ lấy dược đỉnh đường vân. Thi ra đám người quanh thân quanh quần nhàn nhạt mùi thuốc, hiển nhiên là luyện đan thế gia. Bắc thủ huyết kỳ giữ thợn, cùng lang bang chúng tuần một sắc mang theo huyền thiết hộ hoàn. Bang chủ ngồi ngay ngắn ra hổ trên ghế ngồi, chính vuốt vuốt một viên yêu thú răng sắc. Sau lưng các tráng hán trần trụi trên lồng ngực, đều hoa văn rất sống động sói thủ thứ thanh. Mới còn ngồi cao tại ghế khách quý vị, quanh thân quanh quần lấy uy nghiêm khí tràng, hiển thị rõ một phương hào cường phong phạm tứ đại thế lực. Giờ phút này nhìn thấy chân trời hàng lâm xuống lục huyền bốn người về sau, mặt bọn hắn sắc đột biến. Những này ngày bình thường tiêu căng vô cùng nhân vật, lại như chim sợ cảnh quang, đồng loạt từ khắc hoa trên ghế bạch đàn đột nhiên đứng dậy. Dáng người căng cứng, khí quyển cũng không dám nhiều thở, sợ hơi không cẩn thận liền chọc giận tới lục huyền bốn người. Đám người giống như thủy triều tự động tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Cuối thông đạo, Hoa Thanh thành vị kia năm hơn ngũ tuần thành chủ chính bước nhanh mà tới. Hắn tóc bạc thưa thất lại trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, thân mang màu xám vân vân cẩm bào. Tuy nói chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại tự có một phen ở lâu thượng vị giả khí thế. Ngày bình thường lôi lệ phong hành, làm việc quả quyết hắn. Giờ phút này lại hoàn toàn không thấy ngày xưa uy nghiêm, chạy như bay, ba chân bốn cẳng chạy chậm đến đón lấy Lục Huyền, trên mặt chất đầy lấy lòng ý cười. Đối chạy đến phụ cận, Hoa Thanh thành thành chủ liền đội vàng không người thở dài, lưng cong thành hình trăng lưỡi liềm, thanh âm giản mua bên trong tràn đầy cung kính, "Ai nha, nguyên lai là Lục chấp sự đại giá quang lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm. Mong rằng Lục chấp sự chớ nên trách tội." Đang khi nói chuyện, lão nhân này còn không ngừng liếc trộm Lục Huyền thần sắc, trong mắt tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Làm Hoa Thanh thành hiểu rõ nhất Thương Lan Tiên phụ tông hắn, tự nhiên cũng biết rõ Lục Huyền thân phận, cùng cảnh giới của hắn thực lực. 10 năm trước, vị này Lục chấp sự liền từng tới Hoa Thanh thành, mang theo 10 cái tu tiên hạt giống tốt về Thương Lan Tiên phụ tông. Bởi vì cái kia thời điểm, hay là hắn tự mình tiếp đối cái này vị Lục chấp sự đại nhân. Lục Huyền thần sắc lạnh nhạt, khẽ bước cằm, trong cổ xuất ra một tiếng thanh âm trầm thấp, âm cuối mang theo vài phần không giận tự uy khí thế. Lập tức, Lục Huyền ánh mắt như chim ưng đảo qua chu vi, đem những cái kia thần sắc khẩn trương, nhưng lại tràn đầy mong đợi tuổi trẻ bọn tiểu bối tất cả thu vào đáy mắt. Các ngươi như là đã chuẩn bị thỏa đáng. Lục Huyền bờ môi khẽ mở, thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vậy thì từ tiền ra bắt đầu ấn tiền, Dương, Thi, cùng Lang Bang chính tự, theo thứ tự vì mọi người chắc nghiệm căn cốt. Dứt lời, Lục Huyền đứng chắc tay, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt sóng linh khí, tại dưới ánh mặt trời hiện ra như có như không màu lam bừng sáng. Nói về cái này căn cốt chắc nghiệm chi pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thực là có ngưỡng cửa. Cần chúc cơ hậu kỳ cùng trở lên cảnh giới tu tiên giả, vận chuyển thể nội hùng hồn linh lực, lấy linh lực làm dẫn, tham dò vào bị chắc nghiệm người kinh mạch bên trong. Thông qua cảm giác đối phương thể nội linh khí lưu chuyển thông thuận trình độ, cùng căn cốt đối linh khí thu nạp tốc độ, để phán đoán hắn căn cốt tư chất. Tu tiên giả cảnh giới càng cao, linh lực càng là thuần hậu tinh diệu, làm ra phán đoán tự nhiên cũng càng thêm tinh chuẩn nhập vi. Cho dù là cực kỳ nhỏ tư chất khác biệt, tại cảnh giới cao tu tiên giả cảm giác dưới, cũng không chỗ che thân. Xích dương như diễm, chắc linh trên quảng trường gạch đá xanh bị thiêu đốt đến nóng lên. Vạn mèo sóng nhiệt giữa không trung cuộn cuộn, mơ hồ xa xà kiến trúc hình dáng. Lục Huyền đứng chắc tay, đầu ngón tay lưu chuyển đũ lam linh lực hiện ra tinh mịn và sóng. Mỗi một đạo đường vân đều không bàn mà hợp lấy Thương Lan Thiên Phụ Tông chân phái tuyệt học Thương Hải Bích Ba quyết linh lực vận chuyển quy tích, ẩn ẩn lộ ra huyền ảo khó lường uy áp. Ngẩng đầu, Lục Huyền tiếng như hàn tuyển, cả kinh đội ngũ nhất phía trước cầm y thiếu niên toàn thân run lên. Thiếu niên run rẩy ngẩng đầu lên, hầu kết bất an trên dưới nhấp nhô. Lục Huyền che màu xanh đậm linh quang thủ trưởng, nhẹ nhàng ấn lên hắn mi tâm. Trong chốc lát, một đạo mắt trần có thể thấy linh khí gợn sóng, lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm ầm vang đợi ra. Thiếu niên đột nhiên cong lên lưng, cường đại linh lực chạy xuôi tại toàn thân của hắn kinh mạch. Ba hơi qua đi, Lục Huyền đột nhiên thu tay lại. Thiếu niên cái trán chậm rãi hiện ra nhạt màu lam vân vân, kia là hấp thu một tia Lục Huyền linh lực dị tượng. Linh lực ngưng tụ không tan, tam hệ linh căn, tư chất trung hạng, có thể nhập ta tông. Vừa dứt lời, một mực cùng sau lưng Lục Huyền ba cái nội môn đệ tử đã bước nhanh tiến lên, dẫn còn tại sợ run thiếu niên hướng chúng tuyển khu đi đến. Ngay sau đó, lim bím tóc sừng dê thiếu nữ rụt rè tiến lên. Lục Huyền linh lực vừa mới thăm dò vào, dị biến nảy sinh, nữ đồng quanh thân không khí bỗng nhiên ngưng kết. Ngàn vạn nhỏ bé băng tinh dị rào rơi xuống, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo quang mang. Biến dị băng linh căn, tư chất thượng đẳng, có thể nhập ta tông. Thiếu nữ mở mịt mấy mắt, không chút nào biết chính mình đã dẫn phát như thế nào phong bạo. Trong đám người bộc phát ra liên tiếp sợ hãi thán phục, tiếng nghị luận như đun sôi nước sôi nổ tung. Thiền gia chủ, chúc mừng a. Thiếu nữ bị cái kia Hàn họ nội môn nữ đệ tử tự mình kéo tay, đứng ở một bên. Đây chính là thượng đẳng tư chất tu luyện, có thể nói Lục Huyền lần này một nhóm, chỉ cần mang nàng về tông, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái thứ ba người kiểm tra tiến lên lúc, linh lực dò xét chỉ kích thích một vòng yếu ớt màu vàng đất vầng sáng. Lục Huyền vẫn là trước sau như một lãnh đạm, bốn linh căn hữu tạp, có thể làm ta tông tạp dịch. Ngươi có bằng lòng hay không? 15-16 tuổi thiếu niên nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình che kín nứt ra cùng vết chai hai tay, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Ta nguyện ý. Thanh âm thiếu niên khàn khàn đến cơ hồ vỡ vụn, phản phất đã dùng hết toàn thân lực khí. Hắn biết rõ, đây là đời này trọng yếu nhất cơ hội. Tại Thương Lan Tiên phủ tông, cho dù là đệ tiện nhất tạp dịch thân phận, cũng đủ làm cho vô số rừng núi tán tu chạy theo như vịt. Bởi vì kia mang ý nghĩa một tia thành tựu trúc cơ xa vời hy vọng, một tia cải biến phàm nhân vận mệnh khả năng. Ba canh giờ qua đi, Lục Huyền đã chọn lựa ra 25 cái tu mầm tiên. Cuối cùng là một cái mười mấy tuổi tàn nhang thiếu nữ. Nàng dáng chống đỡ lấy xê dịch cứng ngắc hai chân, tại mọi người nhìn chăm chú lảo đảo tiến lên. Lục Huyền bấm tay điểm nhẹ tại thiếu nữ mi tâm bên trên, một sợi màu xanh đậm linh lực không có vào hắn thể nội. Bất quá mấy tức, Lục Huyền liền thu tay lại chỉ, thủy một song linh căn, tư chất trung đẳng, có thể nhập ta tông. Nghe vậy, tàn nhang thiếu nữ thân hình lay nhẹ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, kia là cực độ tâm tình hưng phấn. Mắt thấy chắc linh trên quảng trường cuối cùng một tên niệm xong, Lục Huyền trong tay áo linh lực khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đánh sơ sắc lòng bàn tay lưu lại linh khí. Hắn ngước mắt nhìn về phía phương xa chân trời, đầu ngón tay khẽ vuốt bên hông túi trữ vật, trong lòng đã có kế hoạch. Hoa Thanh thành chỗ tông môn thế lực biên giới, hoang dã bí cảnh bên trong có lẽ tất dấu không tưởng tượng được thu hoạch. Thiên địa linh vật, cùng yêu thú. Lục Huyền ngược lại muốn xem, hệ thống bảng có thể hay không đem hai cái này luyện hóa thành hệ thống điểm số. Vâng. Một tiếng vang thật lớn chấn động đến chắc linh quảng trường mặt đất rạn nứt, đỏ thâm huyết khí như độc xà luồn lên, luyện khí hậu kỳ khí thế hóa thành vô hình khí lãng quét sạch toàn trường. Cuối cùng sắp xếp 10 cái tu vi thấp luyện khí tu sĩ, tại chỗ hai mắt trắng dã, sủi lơ trên mặt đất. Ngay sau đó, kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán không thèm để ý chút nào, như là máy đuổi đất đồng dạng gạt mở đám người. Những nơi đi qua, thế gia đám tử đệ bị đâm đến ngã trái ngã phải, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Đám người lập tức vỡ tổ lui về phía sau. Bụi mù quần quật ở giữa, đạo này khôi ngô thân ảnh lão đạo mà ra, trong lực che chở cái co lại thành một đoàn 7-8 tuổi nam đồng. Hắn trùng điệp quỳ gối Lục Huyền trước người, dưới gối đá vụn bắn tung tóe. Tiên sư đại nhân chấm đã. Tráng hán khàn khàn tiếng giống xuyên thấu ồn ào náo động, trên mặt giữ tợn đào ba theo run rẩy cơ bắp vặn vẹo biến hình. Ta đứa nhỏ này cũng muốn tiến Thương Lan Tiên phụ tông. Nói xong, tráng hán đem nam đồng hướng trước người đẩy, che kín vết chai tay gắt gao để lại hài tử phía sau lưng. Cầu tiên sư đại nhân khai ân. Lớn mật. Cùng lang bang bang chủ quát lên một tiếng lớn, bên hông loan đao ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang phản chiếu đám người sắc mặt trắng bệnh. Phương Vân Thủy, ngươi làm đây là cái gì địa phương? Ngươi lại dám xuất hiện trước mặt chúng ta? Tiến gia đại trưởng lão phất tay áo mà lên, trong tay áo dấu dếm ám khí hiện ra u lam độc ánh sáng. Một năm trước, ngươi cướp ta tiền gia thương đội, hại ta tổn thất nặng nề. Bút chứng này, chúng ta tiền gia còn không có cùng ngươi thanh toán đây. Ngay sau đó, 10 cái thế lực người nhao nhao đứng dậy, trong mắt sát ý cuồn cuộn, phản phất một giây sau liền muốn đem Phương Vân Thủy chém thành muôn mảnh. Rất hiển nhiên, cái này Phương Vân Thủy tựa hồ đắc tội không ít thế lực. Lục Huyền lại phản phất chưa tỉnh chu vi dương cung bạc kiếm, màu đen váy dài không gió mà bay, hờ hững trong mắt nhìn chăm chú trên mặt đất ủy một lớn một nhỏ. Tiểu Nam Đồng toàn thân phát run, lại quật cường ngửa đầu, thanh tịnh trong mắt đựng đầy sợ hãi cùng khát vọng. Hoa Thanh thành thành chủ gấp đến độ cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, ba chân bốn cẳng vọt tới Lục Huyền bên cạnh thân, tay run run chỉ hướng Phương Vân Thủy, "Phương Vân Thủy, tốt ngươi cái ác tặc. Năm lần bảy lượt ở ngoài thành cướp bóc, liền ngay cả thành chủ phụ linh mễ, ngươi cũng dám đoạt. Bây giờ, ngươi dám chạy đến Lục chấp sự đại nhân trước mặt dương ai? Buồn thành chủ nhìn ngươi là không muốn sống." Theo Hoa Thanh thành thành chủ gia nhập, chu vi đã là một mảnh kêu đánh tiếng la giết, nước bọt chấm nhỏ cơ hồ muốn đem Phương Vân Thủy hai người bao phủ. Lục Huyền ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua, trong tay áo linh lực ngưng lại, liền muốn thi triển thân pháp rời đi. Mặc dù hắn không sợ ở đây bất cứ người nào, nhưng là Lục Huyền cũng không muốn vì một cái người không quen thuộc xuất thủ. Sâu kiến ở giữa ân oán, hắn còn coi nhẹ đi để ý tới. Bởi vì, Lục Huyền ghét nhất chính là phiền phức. Lục Huyền thái độ lạnh lùng, bị mọi người ở đây nhìn ở trong mắt. Ngay tại hắn xoay người sát na, toàn bộ chắc linh quảng trường bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. "Tốt, Phương Vân Thủy, hôm nay ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ lấy đi ra cái này Hoa Thanh thành." Cùng lang bang chủ đột nhiên phát ra một tiếng chói tai nghe răng cười, huyền thiết hộ hoàn va chạm ra tiếng sắt thép va chạm. Phía sau hắn mười mấy tên bang chúng đồng loạt lộ ra binh khí. Hàng quang đem đo linh đài chiếu lên sáng như tuyết. Những này trên lưới đao lại đều khắc lấy giống nhau lang đầu huy hiệu, đây chính là tốt nhất linh thiết chế tạo vũ khí. "Phương Vân Thủy a, Phương Vân Thủy." Tiền gia chủ chậm rãi lẩm bẩm. "Từ 3 năm trước đây bắt đầu, ngươi cướp ta tiền gia thương đội 4 lần, giá trị." Hắn đột nhiên meo lại mắt, 1400 linh thạch. "Hôm nay, liền lấy ngươi đến tế ta tiền gia danh dự." Hoa Thanh thành thành chủ nhìn như lơ đãng giơ tay lên một cái, quảng trường bên cạnh thành vệ đã vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể tiến lên đuổi bắt Phương Vân Thủy. Chỉ vì Phương Vân Thủy cái này ngốn chướng đồ vật, những năm gần đây, một mực trốn ở ngoài thành, còn thỉnh thoảng cướp bóc một chút qua đường đại thương đội đồ vật. Thì như tiền gia, phụ thành chủ dạng này đại thế lực, một chút trong thành thế lực nhỏ, cái này Phương Vân Thủy ngược lại là không có đóng chiếu qua. Chính là không biết rõ hắn là cố ý, vẫn là ngại vứt bỏ những cái kia thế lực nhỏ đồ vật không vào cách khác mắt. Đối mặt chu vi rét lạnh đao quang kiếm ảnh, Phương Vân Thủy trong lòng không có chút nào đều ý, tựa hồ hắn đã sớm liệu đến tràng cảnh này. "Tiên sư đại nhân, 3 tháng trước, tiểu nhân ở Thương Lô Sơn mạch chỗ sâu, gặp được một gốc huyền phẩm linh hoa, Tử Lan quả." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phương Vân Thủy hai con ngươi ánh mắt sáng rực, hắn nhìn chằm chằm Lục Huyền dừng lại bóng lưng. lúc ấy trái cây chưa thành thục, lại có chút cơ kỳ Bích Lân yêu xà ngày đêm thủ hộ, tiểu nhân liều mạng đoạn mất 3 cây xương sườn mới trốn được tính mạng. Bây giờ tính lấy thời gian, Tử Lăng quả đã đến 9 phần quen, mấy ngày nay chính là hái thời cơ tốt. Trong đám người vang lên liên tiếp hít khí lạnh âm thanh. Huyền phẩm linh hoa Tử Lăng quả, mấy trăm năm khó gặp một lần, nghe đồn sau khi phục dụng có thể tắm địch linh cây tư chất. Như tiên sư đại nhân cho con ta một cái cơ hội, tiểu nhân nguyện ý đem này quả vị trí dâng lên. Chương 344, đại chiến trúc cơ kỳ yêu xà. Chương 344, đại chiến trúc cơ kỳ yêu xà. Cùng Lang Bang Bang chủ Thẩm Vạn Tuyệt nhìn thấy Lục Huyền bước chân đột nhiên dừng lại về sau, thái dương trên gân xanh lập tức thình thịch chực nhảy. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến cái này một ngày, cũng không thể để cái này họ Phương dăm ba câu liền quá nhiễu. Thẩm Vạn Tuyệt giấu ở trong tay áo năm ngón tay nắm đến nóng lên, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay, trong lòng không ngừng mắng Phương Vân Thủy rào quyệt đa dạng. Nhưng là, trên mặt của hắn lại bày ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, tiên sư đại nhân, kẻ này khát máu như mạng, nửa năm trước tàn sát Bình Sơn thôn, liền người già trẻ em đều không dung tha, như vậy phát rồ chi đổ, lời nói đều là mê người chuyện ma quỷ. Thẩm Vạn Tuyệt tận lực nhấn mạnh, trong thanh âm tràn đầy đau lòng như bóc. Nhưng là, hắn khẽ mắt liếc qua lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền thần sắc biến hóa. Một mực sống chết mặc bây Dương gia gia chủ Dương Khắc Sơn hợp thời bước ra nửa bước, bên hông ngọc bài cùng kiếm tuệ chạm vào nhau, phát ra thanh linh tiếng vang. Vị này làm lấy ôn nhuận kỳ nhân lão giả giờ phút này nhíu chặt lông mày, râu bạc theo lời nói có chút rung động, Thẩm Bang chủ nói cực phải. Tháng trước ta trấn thủ thương lộ đệ tử bị người vô tội tàn sát, đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng người này. Phương Vân Thủy cái này cuồng đồ thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng, như dễ tin hắn nói, sợ sinh đại họa. Dứt lời, Dương Khắc Sơn còn giống như lơ đãng liếc mắt Thẩm Vạn Tuyệt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Đúng vậy, vừa rồi hai người bọn họ nhắc lên sự tình, chỉ là hai kiện đoán án, cũng không tìm ra người hành hung. Cho nên, hai người bọn họ không chút do dự gắn ở Phương Vân Thủy trên thân. Có hai đại thế lực tỏ thái độ, trong đám người lập tức vang lên liên tiếp lên án, nước bọt chấm nhỏ cơ hồ muốn đem Phương Vân Thủy bao phủ lại rơi. Mà đứng tại Lục Huyền bên cạnh thân thành chủ lại nhãn quan tám phần, hầu kết không ngừng nhấp nô. Hắn len lén đánh giá Lục Huyền thân sắc, lại thoáng nhìn Thẩm, Dương Nhị người ra hiệu ánh mắt, mặt già bên trên lúc này mới gạt ra một vòng mỉm cười. Lục chấp sự chính là Thương Lan Thiên phủ tông tiên sư đại nhân, một đôi tuệ nhãn nhất định có thể xuyên thủng hư ảo. Thanh chủ tận lực cất cao âm điệu, váy dài phất qua mặt đất lúc mang theo mấy sợi bụi đất. Nhưng tại đời này tục chi địa, lòng người rất tại cửu lũ thâm nguyên. Hắn đột nhiên đè thấp tiếng nói, khỏe mắt liếc qua đảo qua phía trước quỷ dạp trên đất Phương Vân Thủy. Cái này ác đồ nói không chừng âm thầm đặt bẫy, Newton đem Lục chấp sự ngài dẫn vào vạn kiếp bất phục chi cảnh a. Lời còn chưa dứt, thanh chủ liền ân cần hướng phía trước nửa bước, nhìn như hộ giá, kỳ thực là muốn theo lúc hướng Phương Vân Thủy đạo thủ. Khi mọi người lên án Phương Vân Thủy thanh âm rút đi, Lục Huyền mi tâm nhăn lại, đeo tại sau lưng đối đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve. Tu tiên giới mạnh được yếu thua phát tắc, Lục Huyền vẫn là rất rõ ràng. Những cái kia cốt nhục tương tàn, đồng môn tướng phệ thảm kịch, tại tu tiên giới nơi này tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối không phải yêu thích sự tình. Nơi này là lấy thực lực vi tôn tu tiên thế giới, người thân nhất còn có thể bởi vì một gốc linh thảo bất hòa. Huống chi là chưa từng gặp mặt Phương Vân Thủy. Hoa Thanh Thành thành chủ mới kia phiên hàm ẩn cảnh cáo lời nói, giờ phút này còn tại Lục Huyền bên tai tiếng vọng. Luyện khí kỳ tu sĩ giả ý hiến bất quý, dù làm trúc cơ kỳ tu tiên giả xâm nhập bí cảnh cuối cùng gặp được cường hãn yêu thú, dẫn đến lưỡng bại câu thương, mà phía sau màn hấp thụ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy họa thủy đông dẫn độc kế, tại tu tiên giới thực sự nhìn mãi quen mắt. Lục Huyền trong mắt quan sát quỳ xuống đất không dậy nổi Phương Vân Thủy hai người. Phương Vân Thủy lam lũ áo bào dưới, năm xưa vết sẹo cùng mới tiên huyết ngấn giao thoa tung hành. 8 tuổi nam hải cuộn tròn dựa vào trên bờ vai, nhỏ gầy thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng thủy chung cắn chặt môi. Đối mặt Chu Vi chửi rủa cùng lên án, hai người này tựa như hai tôn trầm mặc tượng đá. Tuy ý nước bọt chấm nhỏ tại bên chân rơi xuống nước, nhưng thủy chung không phát một lời. Bất quá, hiện tại Lục Huyền vừa vặn muốn tìm một chút yêu thú cùng thiên địa linh vật, không thể không thừa nhận, Phương Vân Thủy đưa cho ra đồ vật, phi thường khiến Lục Huyền tâm động. Phương Vân Thủy chỗ đề cập Tử Lăng quả, còn có kia thủ hộ huyền phẩm linh hoa trúc cơ kỳ yêu xà, đều là Lục Huyền giờ phút này cần đồ vật. Trong chốc lát, cùng phong gào thét mà qua, màu xanh đậm linh lực như cầu vồng bạch phá trời cao, mang theo Thương Hải Bích Ba quyết đặc lưu khí cơ, tại trong hư không khuấy động ra trận trận sóng nước. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Lục Huyền tay phải đã vững vàng đặt tại Nam Hải trên trán. Bàng bạc màu xanh đậm linh lực như tia nước nhỏ, thuận đầu ngón tay rót vào Nam Hải thể nội. Tại hắn trên đỉnh đầu phương ngưng tụ thành vòng xoáy dòng nước. Nước, mục, đất, tam hệ linh can. Lục Huyền thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mỗi một chữ đều phảng phất lôi cuốn lấy vô cùng cường đại linh lực, tại to lớn chắc linh quảng trường trên không quanh quẩn. Tư chất trung hạ, có thể nhập ta tông. Lục Huyền vừa dứt lời, Phương Vân Thủy gắt gao cắn ở lại môi, hốc mắt đỏ bừng, hai hàng huyết lệ theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại bản đá xanh bên trên. Phương Vân Thủy cảm ơn tiên sư đại nhân. Mà Chu Vi một mảnh xôn xao, Thẩm Vạn Tuyệt đao trong tay len ken rơi xuống đất. Dương Chấn Núi trợn mắt hốt hoồm, thành chủ càng là há to miệng, nói không ra lời. Giờ khắc này, toàn bộ Trắc Linh quảng trường phảng phất đều bị biến cố bất thình lình rung động đến nín thở. Bởi vì đến từ Thương Lan Tiên phủ tông tiên sư đại nhân, thật đúng là tin tưởng Phương Vân Thủy người này. Cùng Phương Vân Thủy có ân oán người, lúc này ở trong lòng không ngừng mắng. Phương Vân Thủy cái này đáng chết hôn trướng, vậy mà đem tiên sư đại nhân lừa bịp đi qua. Về phần bọn hắn vì cái gì không có lựa chọn đoán hận Lục Huyền, đó là bởi vì bọn hắn thật đánh không lại Lục Huyền. Lục Huyền mang theo lạnh lẽo ánh mắt, cấp tốc đảo qua sau lưng ba cái nội môn đệ tử, trúc cơ kỳ viên mãn đặc lưu uy áp từ quanh thân tán phát ra. Các ngươi ba người chờ đợi ở đây. Đạo thanh âm này giống như hồng trung, chấn động đến màng nhĩ mọi người thấy đau. Lục Huyền lập ra lệnh, để ba vị luyện khí kỳ hậu kỳ nội môn đệ tử lập tức thẳng tắp cái eo, nhao nhao ôm quyền cùng kêu lên xác nhận. Cuối cùng, Lục Huyền không để ý đến những người khác ý nghĩ, quanh thân màu xanh đậm linh lực cuộn cuộn, tay áo dài bay phất phới. Lục Huyền nhanh chóng nô ra tay phải, như kìm sắt đồng dạng tinh chuẩn chế trụ Phương Vân Thủy phần gáy, nâng hắn lên. Phương Vân Thủy thậm chí không kịp kinh hô, liền bị bất thình lình lực đạo xách tại giữa không trung. Trong chốc lát, một tiếng reo rắc tiếng kiếm reo xé rách trời cao. Lục Huyền bội kiếm bên hông tự động ra khỏi vỏ, thân kiếm lưu chuyển u lam quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng cả chắc linh quảng trường. Linh kiếm hóa thành sáng chói màu lam quấn hồng, lôi cuốn lấy hai người phóng lên tận trời. Cùng phong gào thét mà qua, đem mọi người tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận đều để qua sau lưng. Chỉ gặp Lục Huyền vững vàng đứng ở kiếm thủ, tay áo bay lên ở giữa hiển thị rõ tiên gia phong phạm. Trên tay phải nắm lấy Phương Vân Thủy mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng là cũng theo màu xanh đậm kiếm quang đâm rách tầng mây, hướng về Thương Ngô Sơn mạch mau chóng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, bên mông vô bờ Thương Ngô Sơn mạch, tựa như cự thú nằm ngang tại giữa thiên địa. Tầng tầng lớp lớp dãy núi bọc lấy mờ mịt sương mù, dường như chẳng kiện hơi mở xa y đi Lục Huyền ngự kiếm lơ lửng không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới kia phiến nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy. Cổ thụ che trời, xuyên thẳng mây xanh, tán cây giao thoa ở giữa che khuất bầu trời. Liền xem như thấp nhất thân cây, cũng chừng cao trăm trượng. Vỏ cây trên hiện đầy các loại rêu xanh cùng dây leo, phản phất tuế nguyệt ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Đột nhiên, trong rừng truyền đến bén nhọn tê minh, mấy cái dương cánh chừng ba trượng màu đỏ cự điểu phá mây mà ra. Bọn chúng con ngươi hiện ra u lục hung quang, trên lợi chảo ngưng kết màu đen độc dịch, hiển nhiên là đã mở linh trí cao giai yêu thú. Hừ, muốn chết. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, quanh thân linh lực cầm vang bộc phát. Hư không đống nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng triều dâng, tại chẳng biết lúc nào, mờ mịt hơi nước đã hướng chu vi quyết tán ra tới. Thương Hải Bích Ba Quyết, bốn đạo màu xanh đậm kiếm quang cực tốc vạch phá trời cao, tiếng kiếm reo chấn động đến phương viên mấy rậm lá cây rì rào rơi xuống. Kia mấy cái yêu thú cự điểu chưa cẩn thận, liền bị màu xanh đậm kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Ấm áp mưa máu hòa với lông vũ lộn xộn dương rơi xuống, ngai ngái khí tức tràn ngập trong không khí ra. Lục Huyền khống chế phi kiếm đáp xuống, mang theo cuồng phong đem mặt đất cảnh khô cuốn thành vòng xoáy. Tại cách xa mặt đất ba triệu chỗ, phi kiếm bỗng nhiên lơ lửng bất động, vững vàng sau khi rơi xuống đất. Lục Huyền mũi chân điểm nhẹ, trôi này tỏa ra ánh sáng lung linh nước sạch kiếm kiếm, liền linh xảo ngập ra mấy đạo ưu mỹ đường vòng cung. Sau đó tinh chuẩn vô cùng trượt vào bên hông vỏ kiếm, phản phất cùng Lục Huyền tâm ý tương thông. Chu vi núi rừng trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, chỉ có trong rừng còn sót lại mùi máu tanh. Chỉ là Lục Huyền thần tình trên mặt khó coi. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ hai, cảnh giới, trúc cơ, viên mãn, công pháp, Thương Hải Bích Ba Quyết Ba, 9 điểm số 0. Vô dụng. Hệ thống điểm số thế mà một điểm biến hóa đều không có. Vì sao lại dạng này? Lục Huyền ngẫm lại không minh bạch, hệ thống bảng luyện hóa yêu thú là điểm số tác dụng, làm sao mất hiệu lực? Chẳng lẽ là bởi vì đẳng cấp của yêu thú quá thấp, không cách nào làm cho hệ thống bảng luyện hóa? Vừa rồi Lục Huyền giết chết kia mấy cái cự điểu yêu thú, là tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ tồn tại. Đã giết luyện khí kỳ yêu thú không có tác dụng, vậy ta liền giết trúc cơ kỳ yêu thú. Thậm chí là giết kim đan kỳ yêu thú, Lục Huyền cũng ở đây không tiếc. Một bên Vương Vân Thủy, tại thoáng nhìn Lục Huyền trên mặt kiếp như ẩn như hiện sắc ý, phần gáy lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Mới Lục Huyền kiếm chạm yêu thú lúc, kia cố lạnh thấu xương khí thế còn chưa tiêu tán. Quanh thân quanh quần uy áp, so Thương Ngô Sơn mạch bên trong chướng khí càng làm cho người ta ngạt thở. Phương Vân Thủy cưỡng chế trong lòng quần quần ý sợ hãi, con lưng lui ra phía sau nửa bước, môi khô khốc gạt ra định nọt ý cười, "Tiên sư đại nhân, mời tới bên này." Trước mấy thời gian đảo mệnh lúc, ta tại vách đá khe hở khảm lân xích thạch làm tiêu ký. Phương Vân Thủy tận lực thả nhẹ bước chân, đầu ngón tay mơn trớn che kín cỏ xỉ rêu của mục, vỏ cây trên nửa phai màu tam giác vết khắc thình lình lọt vào trong tầm mắt. Đầu này núi đạo tàng tại mê vụ phía dưới, người bình thường căn bản tìm không được cửa vào. Phương Vân Thủy tiếng nói, hòa với trong rừng lá mục khí tức, tại ở mức trong không khí như có như không. Dưới chân cảnh khô phát ra nhỏ vụn rên rỉ. Phương Vân Thủy cầm trong tay đoạn nhận bổ ra mọc thành bụi dây leo, hù dọa một đám xấu xí quái dị cỡ nhỏ yêu thử. Làm gỗ thứ nhất bạch cốt đột ngột nằm ngang ở lá mục đống bên trong lúc, Phương Vân Thủy bước chân dừng một chút. Xương thú bên trên giao thoa dấu răng hiện ra quỷ dị màu tím đen, hiển nhiên là bị kịch độc yêu thú gặm ăn. Lại hướng phía trước, nửa chôn dưới đất cự hình thú chảo hóa thạch, năm ngón tay mở ra tư thái, phảng phất còn tại làm bùng vây dây chết. Đẩy ra cuối cùng một luồng bụi gai sát na, Phương Vân Thủy đột nhiên dừng bước chân. Bước hơi trong sương mù, một vòng tử mang như ẩn như hiện, trong không khí nhấp nhô trong veo mùi thuốc, hòa với một loại nào đó yêu thú trên người mùi tanh tưởi khí tức. Phương Vân Thủy quay đầu nhìn về Lục Huyền, hầu kết chật vật nhấp nô, ngay tại phía trước, kia một đầu yêu xà cũng ở đó. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên truyền đến trầm muộn chấn động, nơi xa truyền đến cự mãng thổ tín tê tê âm thanh. Kỳ thật không cần Phương Vân Thủy nhắc nhở, Lục Huyền cũng đã cảm giác được. Phía trước có một cỗ cường đại khí tức. Một ngoài ngàn mét, màu xanh đại yêu xà bản thành núi cao trạng thân thể chừng dài 30 mét, thanh lân ở giữa hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng, thủ đồng bên trong lưu chuyển tinh hồng sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Yêu xà thổ tức ở giữa xương trắng cuồn cuộn, đem chu vi mặt đất ăn mòn ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Mà yêu xà vờn quanh nơi trọng yếu, một gốc cao 3 trượng tử thân ngút trời mà lập. Dây leo chạm rễ cây cuốn quanh lấy vô số tinh đám, đỉnh ba đóa chưa hoàn toàn nở rộ nụ hoa treo rủ xuống như trung. Mỗi đóa hoa bao mũi nhọn đều ngưng một giọt màu tím nhạt giọt sương, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra chói lọi nhiều màu đến bừng sáng. Ba viên gần thành quen màu tím nhạt trái cây khảm tại đài hoa ở giữa, ra hạ mơ hồ có thể thấy được lưu động tinh huy. Chính là trong truyền thuyết có thể rửa mặt linh căn huyền phẩm linh quả, Tử Lăng quả. Màu xanh yêu xà tựa hồ phát giác được nhìn trộm, đột nhiên ngẩng đầu phát ra chấn thiên tê minh, sóng âm chấn động đến phương viên trăm mét lá cây nhao nhao hóa thành bột mịn. Lục Huyền thấy thế, đầu ngón tay gảy nhẹ, bên hông phi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm vụ vụ lấy lơ lửng ở bên. Màu xanh đậm kiếm khí tại quanh người hắn ngưng tụ, đem mặt đất ép ra giống mạng nhện vết rách. Cả kinh một bên Phương Vân Thủy lảo đảo lui lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Ngay sau đó, Lục Huyền vốn không có để ý Phương Vân Thủy cảm thụ, tay trái bóp lấy đối phương phần gãy cổ áo, đem hắn một cái nhấc lên. Tay phải nước sạch kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, thân kiếm quấn quanh màu xanh đậm linh lực, hóa thành bốc lên dòng nước. Bốc hơi hơi nước bên trong, mơ hồ hiện hiện kinh bích ba sóng biển nhộn nhạo tàn ảnh. Người đi theo ta. Biết rõ tu tiên giới hung ác Lục Huyền, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin vào cùng người khác. Cho nên, Lục Huyền lựa chọn đơn giản thô bạo phương pháp, hắn trực tiếp mang theo Phương Vân Thủy cùng đi. Coi như phía trước có Phương Vân Thủy bày cả bẫy, Lục Huyền cũng có thể tùy thời bắt hắn tới làm kẻ chết hay. Đi. Lục Huyền trầm thấp thét ra lệnh lôi cuốn lấy uy áp độ tùng, Phương Vân Thủy chỉ cảm thấy phần gãy chỗ truyền đến thấu xương hàn ý cả người như là để tuyến con rối, bị Lục Huyền dắt lấy đằng không mà lên. Trong khoảnh khắc, Lục Huyền quanh thân linh lực ngưng tụ thành vòng xoáy, những nơi đi qua không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, cả kinh trong rừng chim thú chạy từ phía. Phía trước màu xanh yêu xà tinh hồng thụ đồng đống nhiên co bảo, lân phiến vượt trên lá khô tiếng ma sắt vang lên không ngừng. Dài 8 trượng thân rắn đột nhiên thẳng băng, nâng lên cắt đùi bên trong, nó miệng to như chậu máu mở ra đến không thể tưởng tượng độ cong. Vô số viên răng nanh ở giữa nhỏ xuống màu xanh lá độc dịch, đem mặt đất ăn mòn ra từ từ rung động hồ sâu. Trong mắt Lục Huyền lam quang tăng gọn, nước sạch kiếm bạo phát ra kiếm quang chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Bốn đạo dài lụa màu xanh lam kích thích tầng tầng dậy sóng, những nơi đi qua vang lên cuồng phong gào thét thanh âm. Màu xanh yêu xà thấy thế, lập tức phát ra đinh thai nhức óc gào thét, không chút do dự phun ra tanh hôi độc dịch. Màu xanh lục độc dịch cùng màu lam kiếm quang trên không trung ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, khói độc cùng kiếm quang đồng thời nổ tung, phương viên 10 trượng cổ thụ bị chặn ngang chặt đứt, chỗ đứt hiện ra quỷ dị cháy đen. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, kiếm thế lại biến, linh lực tại mũi kiếm ngưng tụ thành thủy long hư ảnh, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, thẳng đến yêu xà bảy tấc. Chương 345, Kim đăng cảnh. Chương 345, Kim đăng cảnh. Rừng cây rậm rạp ở giữa, đột nhiên vang lên một tiếng chấn thiên hám địa gào thét. Thủy long hư ảnh trong nháy mắt xé rách ngưng trệ không khí, từng đợt tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Ngàn vạn bọt nước như là sáng chói tinh vũ, bắn tung tóe ra, giữa không trung bên trong phát họa ra một bức mỹ lệ sóng nước hình tượng. Nơi xa, kia một đầu toàn thân hiện ra quỷ dị ánh sáng xanh yêu xà, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa. Thụ đồng bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng u lục như dầu bằng sáng, lạnh lẽo ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia đạo thủy long hư ảnh. Trong chốc lát, màu xanh yêu xà to lớn đầu lâu đột nhiên giơ lên, miệng to như chậu máu hiện lên khoa trương đường cong bỗng nhiên trống ra, thanh hôi khí tức như cơn lốc quét sạch ra. Ngay sau đó, một cỗ so lúc trước càng thêm đậm đặc, màu sắc càng thêm thâm thúy màu xanh lá độc dịch phun ra. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên gay mũi mùi hôi khí tức, những nơi đi qua, liền không gian đều phảng phất sắc bị ăn mòn ra từng tia từng sợi vết rách. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất địa long phi thân. Thủy long hư ảnh cùng kia chí mạng độc dịch ầm vang chạm vào nhau, hai cố cường đại lực lượng kịch liệt giao phong, bắn ra quỷ dị lam màu xanh quang mang. Vô số ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn độc dịch, như mũi tên nhọn hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bắn ra, chỗ đến đều là một mảnh hỗn độn. Đại địa phía trên, cứng rắn nham thạch bị ăn mòn ra từng cái dữ tợn hố sâu. Ba người ôm hết cổ thụ bị dư ba quét chúng, thân cây trong nháy mắt thực xuyên ra tổ ong trạng lỗ thủng. Vỏ cây bong ra từng mảng, chất gỗ cấp tốc thành than. Mặt đất lá mục hóa thành sền sệt đen tương, ừ ngực bước lên độc ngâm. Còn có những cái kia không kịp chạy trốn không may vô danh tiểu yêu thú, dù là chỉ là nhiễm phải một giọt độc dịch, cũng lập tức nát giữa thấy xương. Cuối cùng đang thống khổ kêu gào bên trong cấp tốc tan rã, duy chỉ có lưu lại một bãi tản ra hôi thối nước mủ. Đây hết thể tới vội vàng không kịp chuẩn bị, liền nguyên bản ướt át không khí thanh tân, cũng đã triệt để bị kịch độc khí vụ bao phủ. Đậm đặc hơi nước khí bên trong, mỗi một tơ hơi nước đều phảng phất mang theo độc tố chí mạng. Lục Huyền thấy thế, mày kiếm khẽ nhếch, quanh thân linh khí bỗng nhiên cuồn cuộn như nước thủy triều. Hắn không có dừng lại ý tứ. Lập tức, Lục Huyền đem Bích Ba Thương Hải Quyết đột nhiên vận chuyển đến đỉnh phong. Huyền ảo thủy hệ pháp quyết, giống như sóng lớn vô bờ tại quanh thân nổ tung. Chỉ gặp trong tay nước sạch kiếm vụ vụ rung động, thân kiếm bỗng nhiên bắn ra chói mắt lam quang. Chỗ mũi kiếm lại chảy ra thể lỏng linh nguyên, lập tức cô động thành hơn 10 đạo màu xanh đậm kiếm hồng. Những này kiếm hồng xé rách không khí tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ có thể bắt được đạo đạo tàn ảnh, tiếng xé gió thậm chí lạc hậu tại công kích bản thân. Phốc phốc phốc, nơi xa, trầm muộn đâm xuyên tiếng như mưa rơi nổ vàng, toàn bộ rừng cây đều đang vang vọng những âm thanh này. Chỉ gặp màu xanh yêu xà thân thể cao lớn bên trên, đột nhiên nổ tung 10 cái lớn chừng miệng chén huyết động. Tinh hồng tiên huyết trong khoảnh khắc phun ra ngoài, tại mặt đất rót thành ốn lượn huyết hà. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, để màu xanh yêu xà phát ra hài nhi khóc nỉ non bén nhọn kêu gào. Mỗi một đạo sóng âm đều chấn động đến quanh mình lá cây nhao nhao rơi xuống. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, thân rắn trên mỗi một cái vết thương biên giới chỗ, đều ngưng kết băng tinh, tựa như vận sống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lan tràn. Băng tinh chỗ đến, lân phiến vỡ vụn, huyết nhục đông kết. Ngay tại thanh xà phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lúc, nam đạo màu xanh thảm kiếm hồng lần nữa vạch phá trời cao, tinh chuẩn vô cùng bổ vào thân rắn phía trên. Ngay sau đó, kia nam đạo màu xanh thảm kiếm hồng dư thế chưa tiêu, tiếp tục hướng phía trước, ầm vang đụng hướng về sau phương cự hình đá núi. Trong chốc lát đá vụn bể ra, ba khối cự nham lại bị cùng nhau san bằng, mặt cắt vuông vức như gương, hàn ý quanh quẩn. Mà kia yêu xà trên người lần tiến, dần dần bắt đầu từng khúc băng liệt. Nương theo lấy huyết nhục xé rách trầm đục, to lớn khối thịt từ thân rắn trên rơi xuống, đập ầm ầm giữa khu rừng. Theo cuối cùng một vòng màu xanh thẳm tàn ảnh lướt qua, kia là Lục Huyền trong tay nước sạch kiếm. Làm nước sạch kiếm dừng lại tại phương xa không chung lúc, màu xanh yêu xà to lớn đầu lâu đã ẩm vàng rơi xuống đất. Cặp kia thụ đồng bên trong còn ngưng kết lấy nhân tính hóa hoảng sợ cũng không cam lòng, phản phất không dám tin tưởng mình lại sẽ như thế tùy tiện bại vong tại cái này lăng lệ kiếm quang phía dưới. Lục Huyền thần sắc lạnh nhạt, kiếm chỉ nhẹ câu. Nước sạch kiếm giống như là nhận lấy triệu hoán, từ ngoài ngàn mét phi nhanh mà quay về. Thân kiếm lam quang lưu chuyển, như về tổ linh điểu, hóa thành lưu quang không có vào vỏ kiếm. Trong không khí chỉ còn lại như có như không linh lực ba động. Phương Vân Thủy hai chân mềm nhũn, trung điệp quỳ giảm xuống đất. Cảnh tượng trước mắt, triệt để lật đổ hắn đối trúc cơ tu sĩ nhận biết. Những cái kia kiếm hồng những nơi đi qua, không khí bị đông cứng ra nhỏ vụ băng tinh quy tích. Phương biên mấy trăm mét linh khí, đều tại Lục Huyền kiếm thế uy áp hạ điên cuồng phun trào. Hắn rốt cục minh bạch, trước mắt vị này đến từ Thương Lan Thiên phủ tông tiên sư đại nhân, là bực nào cường đại. Đồng thời, hắn cũng ở trong tối từ may mắn, chính mình thành công đem nhi tử đưa đến Thương Lan Thiên phủ trong tông. Thương Lô Sơn mạch bên ngoài, Lục Huyền tiện tay vứt xuống Phương Vân Thủy. Đây là chính hắn yêu cầu, không muốn cùng Lục Huyền trở lại Hoa Thanh Thành. Đó là cái phi thường lựa chọn sáng suốt, cũng là Phương Vân Thủy ngay từ đầu liền thiết tưởng kế hoạch. Hết thảy đều như hắn sở liệu. Không đúng, ngược lại là kế hoạch tiến triển thời gian, hoàn toàn ra khỏi hắn tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, lần này Thương Lan Thiên phủ tông tới tiên sư đại nhân, sẽ là như thế cường đại. Liên liên trúc cơ kỳ yêu thú, cũng sống không qua nửa nén hương thời gian. Bước xuống Phương Vân Thủy về sau, Lục Huyền lại tìm một cái bí ẩn địa phương. Núi sâu rừng già bên trong, một cái bị bỏ hoang cự hình hang động. Nhìn xem hệ thống trên bản này kia trống rỗng hệ thống điểm số, Lục Huyền hai mắt dần dần nhắm lại bắt đầu, lóe ra nguy hiểm qua mang. Xem ra, ngày sau đến tìm một cái kim đan kỳ yêu thú mới được. Hạ quyết tâm về sau, Lục Huyền lại nhìn về phía trong tay huyền phẩm linh quả, Tử Lăng quả. Huyền phẩm linh quả, hy vọng hữu dụng đi. Tại mảnh này linh khí mở mịt tu tiên thế giới, thiên địa linh vật theo hắn uy năng cùng linh tính, bị tu tiên giả chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, phàm ngũ đại phẩm cấp. Phẩm cấp càng là cao giai thiên địa linh vật thì càng ẩn chứa cải thiên hoán địa lực lượng thần bí. Mà huyền phẩm cấp bậc thiên địa linh vật lại là làm phân chia phàm tục cùng siêu phàm mấu chốt tiết điểm. Mỗi một gốc huyền phẩm trở lên thiên địa linh vật như thế, đều sẽ dẫn phát tu tiên giới gió tanh mưa máu. Bởi vì huyền phẩm linh vật cùng huyền phẩm phía trên thiên địa linh vật ẩn chứa trong đó đủ loại huyền diệu chi lực. Huyền phẩm linh vật có thể để cho một chút tái tạo tu sĩ căn cơ, cũng có thể để tư chất bình thường người trùng hoạch tẩy tủy phá xương thời cơ. Địa phẩm linh vật thì là có được có thể kéo dài thọ nguyên cường đại công hiệu. Khi tất yếu, liền có thể trợ những cái kia khốn tại đại nạn lão quái vật lại tranh một chút hy vọng sống. Người hữu duyên như phục dụng, còn có thể từ trong đó linh vật nhìn thấy thiên địa chí lý. Có thể nói là mai kia đốn ngộ, tu vi cảnh giới thực hiện vượt qua thức đột phá. Về phần tối cao một phẩm cấp thiên địa linh vật, cũng chính là trong truyền thuyết tiên cấp linh vật, nó sớm đã vượt ra thiên địa linh vật phạm chủ. Có tu tiên giả còn tôn xưng làm không thể chạm đến tạo hóa chí bảo. Nghe nói phục dụng tiên cấp linh vật người có thể nghịch thiên cải mệnh, tái tạo tiên cốt. Cho dù là không có chút nào linh căn người phàm tục, cũng có thể nhờ vào đó thoát thai hóa cốt, thu hoạch được kinh thế hai tục tư chất tu luyện. Đối với cao giai tu sĩ mà nói, càng là ẩn chứa đột phá gông cùng xiềng xích, một ngày ngàn dặm thời cơ. Chỉ là thiên phẩm linh vật ngàn năm hiếm khi hiện lên. Thường thường vừa mới hiện thế, liền sẽ dẫn phát hai đạo chính tà, tông môn thế gia sinh tử tranh đấu. Vô số tu tiên giả điên cuồng, thậm chí không tiếp nhắc lên hủy thiên diệt địa tu chân đại chiến. Đem Tử Lăng quả phục dụng về sau, Lục Huyền cảm giác được một cỗ thuần túy vô cùng thiên địa linh lực, ngay tại thời khắc làm dịu nhục thân mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Chỉ là, kia viên mãn trúc cơ cảnh giới, vẫn là như là động không đáy đồng dạng. Chỉ là một vị hấp thu linh lực, lại không có chút nào đột phá bình cảnh ý tứ. Đối với cái này, Lục Huyền cũng không thèm để ý, mà là nhìn về phía hệ thống trên bản này số liệu. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ hai, cảnh giới, trúc cơ, viên mãn, công pháp, Thương Hải Bích Ba Quyết Ba, 9, có thể thôi diễn, điểm số, 3.500 mời túc chủ xác nhận, phải trăng tiêu hao 3.200 điểm, thôi diễn Thương Hải Bích Ba Quyết. Nhìn thấy chính mình cần nhất đồ vật sau khi xuất hiện, Lục Huyền thể nội linh khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, tại quanh thân nhấc lên một trận linh khí phong bạo. Hệ thống điểm số, 3.500 điểm hệ thống điểm số. Thôi diễn. Theo một tiếng này rơi xuống, một cỗ dọa người khí thế cuốn sạch lấy toàn bộ sân động. Thiên địa linh khí bắt đầu lấy Lục Huyền làm trung tâm điên cuồng hội tụ. Quanh thân quanh quần linh lực màu xanh lam càng thêm nồng đậm, lại ngưng tụ thành như thực chất sương mù, tại âm vũ trong huyệt động hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Theo kinh mạch toàn thân bên trong linh lực trào lên. Trúc cơ kỳ viên mãn bàng bạc linh lực, chính hướng phía Lục Huyền đan điền chỗ sâu cái nào đó thần bí địa phương điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt, vô số đạo linh lực hồng lưu phảng phất vạn xuyên quý hải, tại Lục Huyền vùng đan điền ầm vang chạm vào nhau. Chói lóa mắt màu lam linh quang tán phát ra, tựa như mặt trời chói chang trên không, đem toàn bộ hang động chiếu lên rõ ràng rành mạch. Lục Huyền thể nội những cái kia nguyên bản như là thể lỏng lưu chuyển linh lực, tại kịch liệt trong đụng chạm cấp tốc gấp xúc, ngưng kết. Cuối cùng ngưng kết thành một viên sáng chói chói mắt màu lam viên châu. Viên này viên châu mặt ngoài chính lưu chuyển lên cực kỳ khủng bố linh lực màu xanh lam. Mỗi một đạo linh lực màu xanh lam đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng uy lực. Nó liền là tu tiên giới tất cả trúc cơ kỳ tu tiên giả nhất tha thiết ước mơ kim đan. Cái này cũng mang ý nghĩa Lục Huyền đã chính thức bước vào kim đan cảnh giới. Kim đan tu sĩ không chỉ có thể tùy ý ngự không mà đi, tung hoành thiên địa. Thể nội kim đan chi lực càng là nặng như trăm vạn quân. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể khai sơn phá thạch, rời núi lấp biển, uy lực có thể sừng kinh khủng đến cực điểm. Nhất làm cho người sợ hãi than là, Lục Huyền chỉ dùng ngắn ngủi mấy canh giờ, liền thành công đột phá trúc cơ kỳ viên mãn bình cảnh. hoàn thành vô số tu sĩ dốc cả một đời đều khó mà vượt qua thuế biến. Kim đan cảnh. Làm ba chữ này từ Lục Huyền trong miệng chậm rãi lúc phun ra, toàn bộ núi rừng chim thú cũng vì đó nín hơi. Phảng phất đều cảm nhận được cái này tân tấn kim đan tu sĩ trên thân phát tán ra đáng sợ uy áp. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ hai, cảnh giới, kim đan công pháp, Thương Hải Bích Ba Quyết 4, 9 điểm số 300 huyền phẩm linh vật sao? Trong tông môn hẳn là có không ít những này đồ vật, chỉ là có chút khó giải quyết. Lục Huyền đột phá đến kim đan về sau, trực tiếp đánh lên tự mình tông môn chủ ý bất quá, huyền phẩm cấp bậc thiên địa linh vật cực kỳ chân quý, không phải dễ dàng như vậy là được. Bình thường đều là đối tông môn nỗ lực không ít cống hiến, mới có tư cách đạt được huyền phẩm cấp bậc thiên địa linh vật. Lại hoặc là trở thành tông môn kim đan trưởng lão, liền có thể hàng năm thu hoạch được huyền phẩm cấp bậc thiên địa linh vật, cùng một chút hiếm thấy thượng phẩm linh thạch. Nghĩ tới đây, Lục Huyền ánh mắt hơi liễm, tay áo tung bay ở giữa nhẹ nhàng phất tay áo, quanh thân bỗng nhiên dâng lên ngưng động như thực chất linh lực màu xanh lam. Một đạo lăng lệ linh lực màu xanh lam tấm lụa phá không mà ra, âm vang đụng vào cửa động cự thạch phía trên. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, kia nặng đến mấy ngàn cân cự thạch, tại đạo này linh lực tấm lụa trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một mịn, bay lên mảnh đá giữa không trung phiêu tán, phản phất một trận tinh mịn mưa đá. Dựa theo tông môn quy củ, kim đan tu sĩ có thể được hưởng không tệ địa vị cùng tài nguyên. Vừa vặn, chính mình thu hoạch được huyền phẩm tử lăng quả tin tức, tại Hoa Thanh thành mọi người đều biết. Cái này mai trong truyền thuyết có thể trợ tu sĩ rửa mặt linh căn huyền phẩm linh vật, vừa vặn có thể trở thành hắn nhanh chóng tấn thăng kim đan cảnh tuyệt hảo giải thích. Kể từ đó, liền có thể đã giảm mất đi bị người tìm tòi nghiên cứu đột phá chân tướng phiền phức. Chỉ bất quá, Lục Huyền cũng không dự định một lần tông môn liền nhắc lên việc này. Tối thiểu muốn chờ một tháng sau, hắn mới có thể nói ra đột phá kim đan cảnh giới sự tình. Dù sao, mấy giờ liền có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Lục Huyền sợ chính mình nói ra ngoài, liền sẽ lập tức bị một vị nào đó cao nhân chụp tới cắt miếng nghiên cứu. Hoa Thanh thành chắc linh trên quảng trường, trời chiều dư huy đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ sậm, nhưng như cũng không cách nào xua tan trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Theo Lục Huyền mang theo Phương Vân Thủy sau khi rời đi, chắc linh trên quảng trường lít nha lít nhít đám người, không chỉ có không có tán đi, ngược lại là đem ánh mắt đồng loạt khóa chặt tại cái nào đó nơi hẻo lánh. Bọn hắn tiêu điểm chính là cái kia bị Phương Vân Thủy để lại tiểu Nam Hải. Nếu không phải Lục Huyền trước khi đi nhẹ đồng bền một câu kẻ này có thể nhập Thương Lan Thiên Phụ Tông tuyên cáo đối phương thuộc về quyền, một trận kinh tâm động phách cướp đoạt chiến sớm đã bùng phát. Tứ đại thế lực những người nắm quyền trong lòng đều rõ ràng, đứa nhỏ này chính là Phương Vân Thủy uy hiếp. Cái kia quỷ kế đa dạng gia hỏa đã dám trước mặt mọi người thừa nhận là nhi tử liền mang ý nghĩa đứa nhỏ này là dẫn dụ hắn hiện thân tuyệt hảo mồi nhử. Chỉ cần đem cái này giành con siết trong tay, liền có thể nắm Phương Vân Thủy mệnh mạch. Vô luận là yêu cầu trước đó cướp đi bí bảo, vẫn là phải Phương Vân Thủy nợ máu trả bằng máu, bọn hắn đều đem chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Trong đám người ngẫu nhiên vang lên đè nén tiếng nghị luận, cũng rất sắp bị tận lực trầm mặc nuốt hết. Lúc này, nơi chân trời xa tầng mây đột nhiên bị xỏ xuyên, một đạo u lam linh quang từ cựu tiêu tầng mây ẩm vang rơi xuống. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt lam quang lóe lên, thậm chí không kịp bắt giữ tàn ảnh, Lục Huyền đã chắp tay đứng ở chắc linh trong sân rộng. Lưu lại tại Lục Huyền quanh thân linh lực màu xanh lam như ẩn như hiện, tay áo tại không gió mà bay ở giữa, đem quanh mình bầu không khí ép tới càng thêm nghiêm trọng. Hoa Thanh thành thành chủ kia nguyên bản âm trầm sắc mặt như sương, trong nháy mắt vỡ vụn. Đáy mắt hung ác nham hiểm càng là hóa thành lĩnh nội ý cười, và áo tung bay ở giữa, hắn đã nhỏ chạy trước nên tiến lên. Lục chấp sự, lão hủ cố ý chọn lấy ba xe không tệ linh quả, đã để Bạch Vũ linh điểu hưởng dụng. Nghe vậy, Lục Huyền khẽ bước cằm, thanh lanh ánh mắt đảo qua trên quảng trường xếp hàng tu mầm tiên. Đi. Ngắn gọn một chữ như trọng truy rơi xuống đất. Quảng trường nơi hẻo lánh, cái kia ngay tại mổ ăn linh quả Bạch Vũ linh điểu đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, dài mười mấy mét cánh chim ầm vang triển khai, trắng như tuyết lông vũ tại dưới ánh mặt trời nổi lên ánh bạc, mạnh mẽ khí lưu vén đến đám người áo bào bay phất phới. Chương 346, cực phẩm linh thạch, kim đan chu kỳ. Chương 346, cực phẩm linh thạch, kim đan chu kỳ. Thương Lan Tiên Phụ Tông, chấp pháp bên trong đại điện. Rất tốt, Lục chấp sự lần này xem như cho chúng ta chấp pháp điện mặt dài. Một đạo sâu dày tiếng nói từ đại điện chủ vị bên trên truyền đến, đầu đầy tơ bạc rủ xuống huyền thiết ghế dựa vào là lão giả nửa khép suy nghĩ, tiểu tụy ngón tay khẽ chọc đỡ. Làm ba đại phó điện chủ một trong chấp pháp điện, vị này kim đan sơ kỳ tu sĩ chỉ là quanh thân tiêu tán uy áp, liền để hồi báo đệ tử chấp pháp cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Bẩm phó điện chủ, Hoa Thanh thành cái kia tiểu nữ hoa người mang biến dị băng hệ linh căn, quả thực là ta tông Thương Hải Bích Ba quyết lượng thân định chế tu luyện bại hoại. Chấp pháp điện đệ tử lời còn chưa dứt, lão giả đột nhiên mở mắt ra, đục ngầu con ngươi hiện lên một vòng tinh mang. Băng hệ linh căn, truyền công điện. Lão giả vuốt ve chỗ ngồi lan can, vị kia ánh mắt cực cao, sợ là đã sớm để mắt tới cái này hạt giống tốt. Hắn trùng điệp thở dài, ống tay áo quét xuống trên bàn ngọc giản, nếu có thể thu vào chấp pháp điện, ngày khác tất thành chấp pháp điện lưỡi dao. Đáng tiếc a. Chấp pháp điện một góc, nguy nga chấp sự dãy cung điện xen vào nhau mà đứng. Màu xanh xám mái cong tầng tầng lớp lớp, mái hiên treo màu xanh tiểu linh đỉnh tại cương phong bên trong len ken rung động. Ở giữa khu cung điện, một tòa khí thế rộng rãi chấp pháp đại điện hạc giữa bầy gà. Màu đỏ thắm cột trụ hành lang điêu khắc giữ tận lôi dao, ngói lưu ly tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Nơi này chính là nguyên thân chấp pháp điện thủ tịch chấp sự Lục Vân chỗ ở cung điện chỗ sâu. Lục Huyền khoanh chân ngồi tại trong cung điện dưới bộ đoàn, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên bàn trà ngọc giản. Bảy ngày lúc trước trận hộ tống tu mầm tiên nhiệm vụ, hắn vốn cho rằng ban thưởng sự tỉnh sẽ ở một tháng sau kết toán, lại không nghĩ bảo các điện đưa tin ngọc giản đột nhiên chấn động, hai tên nhiệm vụ điện nội môn đệ tử một mực cung kính bưng lấy hộp ngọc bước vào trong điện. trong hộp lẳng lặng nằm một viên trứng bồ câu lớn nhỏ cực phẩm linh thạch, lưu chuyển linh vận trong điện nhấc lên một trận nhỏ không thể thấy vòng xoáy linh khí. Thế mà phần thưởng một viên cực phẩm linh thạch. Lục Huyền thấp giọng nhỉ non, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tại nguyên thân trong trí nhớ, cực phẩm linh thạch có thể là tu tiên giới cực kỳ trọng yếu đồng tiền mạnh, càng là đột phá kim đan cảnh giới mấu chốt trợ lực. Nghe nói cực phẩm linh thạch bên trong chứa một tia không thể tưởng tượng nổi thiên địa chi lực, có thể để cho trúc cơ kỳ viên mãn tu tiên giả thu hoạch được một sợi cực kỳ xa vời thời cơ, từ đó gia tăng đột phá kim đan cảnh giới tỷ lệ. Cho dù là cái kia tỷ lệ xa xa không đạt được 1/10, nhưng này cũng là vô số trúc cơ kỳ tu tiên giả tha thiết ước mơ mục tiêu. Liền xem như nguyên thân cái này chấp pháp điện thủ tịch chấp sự thân phận, cũng không có tư cách chạm đến cực phẩm linh thạch loại này chân quý vô cùng đồ vật. Dựa theo Thương Lan Tiên phủ trong tông quy củ, chỉ có kim đan cảnh giới trưởng lão mới có tư cách nhận lấy cực phẩm linh thạch. Hơn nữa, còn là hàng năm chỉ có thể nhận lấy một viên cực phẩm linh thạch mà thôi. Trong tông môn kim đan cảnh giới trưởng lão đều như thế khó thu hoạch được một viên cực phẩm linh thạch, thì càng không cần phải nói Lục Huyền cái này trúc cơ kỳ chấp sự. Xem ra cái kia tư chất thượng đẳng băng linh căn nữ hoa tử để tông môn cao tầng rất hài lòng, cho nên mới có thể lệ riêng đặc biệt ban cho Lục Huyền một viên cực phẩm linh thạch. Lục Huyền đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào linh thạch mặt ngoài, lạnh buốt xúc cảm thuận thể nội linh mạch lan tràn. Hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vàng bạc linh khí đang cùng chính mình nhục thân sinh ra cộng minh. Nhưng Lục Huyền cũng không đắm chìm trong vui sướng quá lâu. Tại cái này 7 ngày trước, cũng chính là hắn vừa trở lại tông môn sau, Lục Huyền liền đem nguyên thân góp nhặt nhiệm vụ điểm tích lũy, toàn bộ tiêu xài không còn một mảnh. Cuối cùng đổi lấy 3 kiện bao khỏa tại linh quang bên trong huyền phẩm linh vật, một phương mặt ngoài ngưng kết xương hoa ngàn năm hàn thủy, một gốc hiện ra kim mang long huyết chi, còn có một viên đường vân kỳ dị ngọc thủy quả. Cái này 3 phần huyền phẩm thiên địa linh vật, hết thảy cho Lục Vân mang đến 12.000 điểm hệ thống điểm số. Bởi vì mỗi bản linh vật bởi vì năm khác biệt, cho nên luyện hóa hệ thống điểm số cũng có nhỏ bé khác biệt. Với bạn, tăng thêm trước đó còn lại 300 điểm hệ thống điểm số, tổng cộng là 12.300 điểm. Sau đó, Lục Huyền lại trực tiếp tiêu hao 10.000 điểm hệ thống điểm số, đem Thương Hải Bích Ba quyết thôi diễn đến tầng thứ 5. Vừa bước vào không lâu kim đan sơ kỳ, thoáng qua đột phá đến kim đan trung kỳ cảnh giới. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 2, cảnh giới, kim đan, trung kỳ, công pháp, Thương Hải Bích Ba quyết 5, 9 điểm số, 2.300 cực phẩm linh thạch. Hy vọng hữu dụng đi. Lục Huyền nhìn qua trong tay cực phẩm linh thạch, thuật ý đã tới chưa bất kỳ tạp chất. Lúc trước, trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, Lục Huyền đều thử một mấy lần. Cuối cùng phát hiện, hệ thống căn bản là không có cách luyện hóa làm Lục Huyền cần có điểm số. Chỉ còn lại cái này cực phẩm linh thạch chưa từng thử qua. Nghĩ đến, Lục Huyền đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, cực phẩm linh thạch lâm vào lòng bàn tay chỗ lom xuống. Trong chốc lát, Lục Huyền trong thân thể linh lực như là núi lửa phun trào, màu lam linh triều thuận lòng bàn tay trào lên mà ra, đem linh thạch khỏa thành ánh sáng long anh kén. Kim thạch chạm nhau giòn vang bên trong, linh thạch mặt ngoài linh khí lưu vân vân bắt đầu từng khúc ra bị nẻ, thanh mang sáng tối chập chờn. Theo vòng xoáy linh lực càng quyện càng nhanh, cực phẩm linh thạch quang trạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, mặt ngoài dần dần nổi lên sương trắng. Đến lúc cuối cùng một sợi linh quang bị rút ra lúc, Lục Huyền lòng bàn tay ầm vang nổ tung nhỏ vụ băng tinh. Cực phẩm linh thạch hóa thành bột mịn theo gió tiêu tán, chỉ để lại như có như không linh khí quanh quẩn tại đầu ngón tay. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 2, cảnh giới, kim đan, trung kỳ, công pháp, Thương Hải Bích Ba quyết 5, 9 điểm số, 22.300 hệ thống điểm số biến hóa, để Lục Huyền hai mắt sáng lên. 2.000 điểm hệ thống điểm số. Hệ thống vậy mà thật có thể luyện hóa cực phẩm linh thạch là điểm số. Mà lại, một viên cực phẩm linh thạch có thể cung cấp 2.000 điểm hệ thống điểm số. Đây cũng chính là tương đương với 6 phần tả hữu huyền phẩm thiên địa linh vật, cực phẩm linh thạch. Cho tới bây giờ, Lục Huyền rốt cuộc tìm được cung cấp hệ thống điểm số đồ vật. Cực phẩm linh thạch, huyền phẩm thiên địa linh vật, lại hoặc là huyền phẩm phía trên địa phẩm thiên địa linh vật, thiên phẩm linh vật. Sau đó, chính là nghĩ đến như thế nào nhanh chóng thu hoạch được những này đồ vật, sau đó kết thúc một thế này hồng trần tẩy lễ. Ừm. Lục Huyền vừa đem một tia linh lực cuối cùng gom nhập kim đan, chợt thấy đỉnh đầu truyền đến kim thạch tấn công rung động. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, màu đen váy dài hư không quét qua, phía trên lơ lửng 9 quả linh tinh, đem lại điện chiếu càng thêm sáng tỏ. Chỉ gặp đại điện mái vòm trung ương, nơi đó khảm nạm lấy một viên trứng bồ câu lớn nhỏ u lam linh thạch. Mặt ngoài tuyên khắc linh văn, chính lấy tần số kinh người sáng tắt, đây chính là chấp pháp tổng điện đặc hữu đưa tin ám hiệu. Khối này đưa tin linh thạch, toàn thân ngưng hàn ngọc quang trạch, lưu chuyển phù văn hiện ra thần bí u quang. Làm chấp pháp điện cơ mật thông tin chi vật, chỉ có chấp pháp điện chủ cùng 3 vị phó điện chủ mới có thể thôi động, mà tiếp thu người, tất nhiên chính là chấp pháp điện 15 chấp sự một trong. Điện chủ tự mình gọi đến. Lục Huyền con ngươi hơi co lại, phát ra thấp giọng nỉ non. Dựa theo nguyên thân ký ức, vị này chấp pháp điện điện chủ chính là Thương Lan Thiên phủ tông đỉnh tiêm kia một nắm cường giả. Kim đan cảnh giới viên mãn thực lực, có thể để vị này chấp pháp điện điện chủ thân phận địa vị chen vào Thương Lan Thiên phủ tông vị trí thứ 10. Xem ra là có chuyện quan trọng, có thể để cho vị này chấp pháp điện điện chủ tự mình triệu kiến mình, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Đột nhiên, réo rắt kiếm minh đột nhiên vang vọng trong điện, nước sạch kiếm từ kiếm trong hộp phá không mà ra, thân kiếm nổi lên u lam bận sóng. Theo sát phía sau, cung điện ngoài cửa lớn trận pháp cấp tốc biến mất, cửa điện chậm rãi mở rộng. Lục Huyền mũi chân điểm nhẹ, và áo giơ lên như màu mực mây trôi, vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Dưới chân màu lam linh quang thuận kiếm tích vốn lượn lưu chuyển, tại mặt đất bỏ ra nhỏ vụn gợn sóng. Hắn tận lực áp chế quanh thân khí cơ, để tu vi ba động thu liễm tại trúc cơ viên mãn cấp độ. Lục Huyền cũng không có lựa chọn kim đan cảnh giới độn không mà đi, mà lại áp dụng trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành. Chính mình đột phá kim đan cảnh giới sự tình, nhất định phải tại 1 tháng về sau mới có thể bạo lộ ra. Nếu không, rất có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Xuyên qua tầng tầng vân vũ lúc, Lục Huyền nhìn qua chấp pháp điện tổng điện phương hướng quần quần màu lam hào quang. Giờ phút này nếu là ngự không mà đi, bất quá giây lát liền có thể đến, nhưng Kim Đan tu sĩ đặc lưu ý áp, chắc chắn vị kia điện chủ trưởng lao phát ra được. Giữa tầng mây, Lục Huyền thân ảnh dần dần hóa thành một đạo ảm đạm lam quang. Tổng điện bên trong, hòa hợp thần bí mà trang trọng khí tức, lưu ly mái vòm chết xạ ra nhỏ vụn vầng sáng, đem nội điện phủ lên đến quang ảnh giao thoa. Lục Huyền vừa mới bước vào tổng ngoài điện hành lang, còn chưa có chạm đến hạch tâm nội điện ngưỡng cửa, một trận kịch liệt thanh âm huyên náo, tựa như mãnh liệt thủy triều đập vào mặt. Thanh âm kia bên trong lôi cuốn lấy không che giấu chút nào tức giận, tinh tế phân biệt, rõ ràng là liên tiếp tiếng mắng chửi. Lưu Hưng cái kia hôn trướng đồ vật, quát to một tiếng như sấm sét nổ vang, thế mà khuyến khích tông chủ đem cái này khó giải quyết tới cực điểm nhiệm vụ ném cho chúng ta. Ngay sau đó, khác một đạo giàn mua lại tràn ngập phẫn nộ thanh âm vang lên, rõ ràng là chính bọn hắn phạm vào sai lầm, dựa vào cái gì muốn chúng ta chấp pháp điện đến xoa cái mông này? Đây không phải là khinh người quá đáng sao? Lời còn chưa dứt, lại truyền tới một tiếng trùng điệp vô an âm thanh, nương theo lấy một câu giận không kèm được tức chết lao phu vậy chấn động đến chu vi không khí đều có chút phát run. Lúc này, một đạo hơi có vẻ hòa hoãn lại vẫn mang theo bất mãn thanh âm cắm vào, "Địa chủ, nói một lời chân thật, ngài lúc ấy liền nên cường ngạnh cự tuyệt cái phiền toái này sự tình." Dừng một chút, người kia ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, "Cho dù chúng ta hao hết tâm lực làm xong, phong thái thượng trưởng lão bên kia, chúng ta cũng khó có thể bằng giao. Dù sao nhiệm vụ này vốn là cùng hắn lão nhân gia từng tôn nữ, nhắc lên quan hệ rất lớn. Thời có sai lầm, tất nhiên sẽ đưa tới phong thái thượng trưởng lão bất mãn. Nhưng nếu là không có làm tốt, chúng ta chấp pháp điện nhiều năm góp nhặt danh dự, trong nháy mắt liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến thời điểm trên tông môn dưới, coi như mất hết mặt mũi, lại khó ngẩng đầu." Lục Huyền theo tiếng mà vào, đập vào mi mắt là bốn vị lão giả trôi nổi tại hư không bên trên thân ảnh. Ba vị phó điện chủ sắc mặt đỏ lên, ngươi một lời ta một câu, vây quanh nhất phía trước vị kia nhắm mắt dưỡng thần lão giả liễu lo không ngừng. Bọn hắn chau mày, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng bất mãn, vung động thủ cánh tay, dồn dập lưu tốc, đem nội tâm phẫn nộ triển lộ không bỏ sót. Nếu có không biết rõ tình hình tông môn đệ tử ngẫu nhiên gặp được một màn này, sợ là sẽ phải nghĩ lầm ba vị phó điện chủ sinh ra ý đồ không tốt, lại công việc quan trọng nhưng phản kháng điện chủ, đệ tử chấp pháp điện chấp sự Lục Huyền, gặp qua điện chủ, ba vị phó điện chủ. Tốt. Điện chủ rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấn động đến sao động tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Hắn ánh mắt đảo qua ba vị phó điện chủ căng cứng khuôn mặt, ngựa khí không nhanh không chậm. Tông chủ đã có an bài, chúng ta chấp pháp điện thân là tông môn kỷ cương chi trụ, tự nhiên tận tâm tận lực chấp hành nhiệm vụ. Ống tay áo khẽ nhúc nhích ở giữa, điện chủ đầu ngón tay ngưng ra một sợi màu lam huyền quang, trên không trung phát họa ra Thương Lan Vương Triều cương vực hình dáng. Chớ có quên, kia Thương Lan Vương Triều tuy là thế tục quốc gia, nhưng cũng là ta tông tại Phạm Trần căn cơ một trong. Hắn đế vương Thương Minh Thiên, càng là ta tông trên danh nghĩa ngoại sự điện phó điện chủ, ngày bình thường thay tông môn chấp trưởng vương triều vận chuyển. Bây giờ hắn cùng phong giao trốn đi, chấp pháp điện há có ngồi nhìn không để ý tới lý lẽ. Lời còn chưa dứt, ba vị phó điện chủ ánh mắt không tự chủ hướng hạ du rời. Lục Huyền chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng ở trong điện chỗ bóng tối. Điện chủ dường như xem thấu đám người tâm tư, tận lực cất cao giọng điệu, bất quá việc này các không thể lộ ra. Phong giao thể nội có lưu phong thái thượng trưởng lão hộ thân thần niệm, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động. Nói, hắn lòng bàn tay sáng lên một viên xưa cũ linh ấn, lưu chuyển linh lực như tinh hà lưu chuyển. May mà tông chủ hỏi qua phong thái thượng trưởng lão, hơn nữa còn đem truy tung linh ấn giao phó tại ta. Theo phong giao thể nội cầm tới linh lực ba độ phán đoán, phong giao cùng Thương Minh Thiên giờ phút này ứng đã trốn hướng nam vực Lưu Viêm Cốc. Điện chủ quanh thân linh lực hơi đãng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lưu Viêm Cốc cùng ta tông oán hận chất chứa đã lâu. Lần này lùng bắt, chỉ có thể bắt đầu dùng kim đan cảnh giới phía dưới tông môn đệ tử. Nếu để cho Lưu Viêm Cốc phát giác có kim đan tu sĩ bước vào hắn lãnh địa, chắc chắn coi là khiêu khích. Đến lúc đó hai tông chiến hỏa lại cháy lên, cục diện sợ lại khó thu thập. Thoại âm rơi xuống, điện chủ ánh mắt thẳng đến Lục Huyền vị trí, từng chữ nói ra hỏi, "Lục Huyền, ngươi có thể nghe rõ ràng?" Không đợi Lục Huyền đáp lại, điện chủ liền phối hợp nói ra, "Thương Minh Thiên là trúc cơ hậu kỳ tu vi, Phong Giao thì là trúc cơ trung kỳ. Lấy ngươi trúc cơ cảnh giới viên mãn, cầm nã bọn hắn nên không đáng kể." Lục Huyền ánh mắt đột nhiên co lại, chợt chắp tay hành lễ, tiếng như hùng trùng, "Đệ tử tuân mệnh." "Thiện." Điện chủ gật đầu, vừa dứt lời, một đạo chỉ có Lục Huyền có thể nghe thấy mật âm tại hắn thức hải nổ vang, "Nhớ kỹ, Thương Minh Thiên phải chết, Phong Giao bắt sống về tông môn." Lời nói này băng lãnh thấu xương, còn chưa chờ Lục Huyền nghĩ lại, một cái thêu lên lưu vân văn tinh xảo túi, lôi cuốn lấy linh lực phiêu đến trước mặt. "Đây là tông chủ ban cho ngươi đồ vật." Điện chủ cong ngón đúng ra, một viên hiện ra u làm quang mang linh ấn lơ lửng mà ra, còn có truy tung phong giao linh ấn, cũng giao cho ngươi. Lần này đi Lưu Viêm Cốc nguy cơ tứ phía, không cần thiết phớt lờ. Thương Lan Tiên phủ tông chấp pháp điện đối phong giao lùng bắt buộc phải làm căn nguyên đều hệ tại, nàng mang theo bản đầy đủ Thương Hải Bích Ba quyết tu luyện pháp đồ. Môn này trấn tông công pháp từ trước đến nay quản khống sơ nghiêm. Ngoại môn đệ tử nhập môn lúc chỉ có thể tập được gia lông, bất quá là dẫn khí nhập thể thô thiện pháp môn, liền công pháp tinh túy bên cạnh đều sở không được. Nội môn đệ tử cùng các điện chấp sự mặc dù địa vị hơi cao, cũng chỉ có thể tu luyện công pháp 1/3, chạm đến bộ phận hạch tâm yếu nghĩa. Về phần hạch tâm đệ tử cùng các điện trưởng lão, cho dù tại tông môn quyền cao chức trọng, cũng chỉ vừa bị cho phép nghiên cứu 2/3 nội dung. Mà bản đầy đủ Thương Hải Bích Ba quyết có thể xưng tông môn cơ mật tối cao, từ trước đến nay chỉ có 3 vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ có thể biết được toàn cảnh. Hết lần này tới lần khác phong thái thượng trưởng lão ra ngoài tư tâm, sớm đem cái này cấm đoạn chi bí truyền thụ cho phong giao. Bây giờ phong giao mang theo trấn tông tu luyện pháp đồ trốn đi, đối tông môn mà nói không thể nghi ngờ là một trận kinh thiên nguy cơ. Như bỏ mặc không quan tâm, bản đầy đủ Thương Hải Bích Ba quyết công pháp một khi dẫn ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Cho nên bày ở Phong Giao trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là mệnh tang bên ngoài tông, để công pháp theo nàng cùng nhau biến mất, hoặc là còn sống trở lại Thương Lan Thiên Phụ Tông, đem bí mật một lần nữa khóa về tông môn chỗ sâu. Đối chấp pháp điện mà nói, đáp án sớm đã rõ ràng. Như tùy tiện chu sát Phong Giao, sẽ có khả năng làm tức giận Phong Thái Thượng trưởng lão. Cho nên, chỉ có thể sống bắt Phong Giao, đem nó mang về tông môn chờ tông chủ xử lý. Chương 347, kinh hiện tiết khí, Lục Huyền mừng rỡ. Chương 347, kinh hiện tiết khí, Lục Huyền mừng rỡ. Trở lại cung điện của mình, Lục Huyền ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm trong tay túi chữ vật. Tông môn không cho Kim Đan cảnh giới trưởng lão đi bắt kia hai cái phản bội chạy trốn đệ tử. Vậy mình chính là Kim Đan cảnh giới tồn tại. Nếu như bị phát hiện, chẳng phải là sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nam Bực Lưu Viêm Cốc. Lục Huyền nuốt ve cằm trầm ngâm, đây cũng là thôn Nhật Hoàng triều 10 đại tông môn một trong. Người cốc chủ kia càng là cùng tự mình tông chủ nổi danh nguyên anh hậu kỳ lão quái, thực lực cực kỳ kinh người. Lưu Viêm Cốc nơi đó chỗ Tam Vực giao giới, núi lửa quần quanh năm phun trào, nham tương hồng lưu đem trọn phiến hẻm núi cắt chém thành thiên nhiên mê cung. Chỉ bất quá, Lục Huyền lường trước Phong Giao, Thương Minh Thiên hai người kia cũng sẽ không đần độn chạy đến người ta hang ổ nếu như không ra Lục Huyền đoán trước, hai người bọn họ hẳn là chạy tới Nam Vực phản tục đế quốc. Đương nhiên, nhất làm cho Lục Huyền để ý là Nam Vực xa nhất biên giới, có kéo dài mấy vạn dặm đốt thiên sơn mạch. Nơi đó nghỉ lại lấy vô số yêu thú, có lẽ còn có Kim Đan cảnh giới yêu thú. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ hai, cảnh giới, Kim Đan, trung kỳ, công pháp, Thương Hải Bích Ba quyết năm, 9 điểm số, 22.300. Lục Huyền năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Một sợi tinh thuần linh lực màu xanh lam từ hắn thể nội Kim Đan tuôn ra, thuận kinh mạch lưu chuyển đến lòng bàn tay. Lập tức, linh lực màu xanh lam như linh xà, chui vào kia bụi bẩn trong túi chứa vật. Mở. Lục Huyền khẽ quát một tiếng, nguyên bản yên lặng vô chủ túi chứa vật lập tức nổi lên một tầng mông lung lam quang. Miệng túi phong ấn như băng tuyết tan rã, tại Lục Huyền linh lực trùng kích vào sụp đổ. Thần thức dò vào sát na, Lục Huyền song con ngươi đột nhiên co vào. Một viên nóng ánh sáng long lanh cực phẩm linh thạch lặng lặng nằm tại nơi nhỏ lánh, mặt ngoài lưu chuyển lên trắng tinh hào quang, nồng đậm linh khí cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Bên cạnh hai đoàn huyền phẩm linh vật đang phát ra mùi thơm nồng nặc. Mơ hồ có thể thấy được trong đó một gốc là trong truyền thuyết cựu diệp huyền sâm, một cái khác thì bị hơi nước tràn đầy màu lam linh quả. Nhất khiến Lục Huyền kinh dị là túi chữ vật chỗ sâu, một thanh toàn thân lũ lam linh kiếm chính lơ lửng giữa không trung. Thân kiếm như sóng nước dập dờn, mỗi một lần rung động đều kích thích mắt trần có thể thấy linh lực gợn sóng. Hắn trên thân kiếm lạnh lạnh kiếm khí, lại để Lục Huyền thăm dò vào thần thức đều kém chút bị đánh tan. Huyền phẩm hạ giai linh kiếm. Lục Huyền hít sâu một hơi, tay phải không tự chủ xoa lên bên hông bội kiếm. Chuôi này nương theo lấy nguyên thân hơn 100 năm hoàng cấp hạ giai nước sạch kiếm, so sánh cùng nhau, đơn giản chính là như là huỳnh hỏa chi tại hạ nguyệt. Nhìn đến đây, Lục Huyền lông mày dần dần bật chặt, lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve túi chứa vật bóng loáng mặt ngoài. Tông môn nhiệm vụ lần này mặc dù có chút độ khó, nhưng là cũng không đáng đến tông chủ hạ trọng bảo nhiều như thế. Kỳ hoặc hơn chính là, địa chủ giao phó túi chứa vật lúc kia ánh mắt ý vị thâm trường. Một cái nho nhỏ chút cơ hậu kỳ cảnh giới phản đồ, lại không có bao lớn tác dụng. Một viên cực phẩm linh thạch, hai phần huyền phẩm linh vật, lại thêm một thanh huyền phẩm hạ giai linh kiếm. Liên vẹn vẹn là vì truy sát một cái chút cơ hậu kỳ sâu kiến. Có ý tứ, trừ khi trên người hắn có không thể cho ai biết bí mật. Hôm sau, thiên quang hơi sáng, sương sớm chưa tán. Chấp sự điện bên ngoài, một đạo chói mắt lam quang đống nhiên xé rách trời cao. Tựa như sáng chói chói mắt như lưu tinh bạch phá tầng mây, thẳng hướng nam vực kích xạ mà đi. Lục Huyền chân đạp linh kiếm, áo bào phân phật, quanh thân linh lực ngưng tụ thành một đạo nhạt màu lam bình trướng, tương nên diện mà đến cương phong đều bổ ra. Hắn ánh mắt trầm ngưng, quan sát dưới chân sơn hà phi tốc rút lui, nhưng trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Chuyến này nam vực, nhất định phải hành sự cẩn thận. Đột nhiên, phía trước tầng mây cuộn cuộn, mơ hồ có lôi quang nhấp nháy. Lục Huyền nhướng mày, thể nội kim đan linh lực vụng trộm lưu chuyển. Màu lam linh kiếm tốc độ giống như là đạt được lớn lao lực lượng, so trước đó nhanh mười mấy lần, lấy thế tồi khô lạc hủ phá không mà đi. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ hai, cảnh giới, Kim Đan, hậu kỳ, công pháp, Thương Hải Bích Ba quyết 6, 9 điểm số, 20.000 một viên cực phẩm linh thạch, lại thêm hai phần huyền phẩm thiên địa linh vật. Lấy được hệ thống điểm số, lại thêm trước đó còn lại hệ thống điểm số, vừa vặn góp thành 5 vạn điểm hệ thống điểm số. Mà đem Thương Hải Bích Ba quyết thôi diễn đến tầng thứ 6, vừa vặn tiêu hao 3 vạn điểm hệ thống điểm số. Vừa vặn để Lục Huyền đột phá đến Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Nam được Thánh Hỏa Vương Triều. Mảnh này rộng lớn cương thổ, chính là Lưu Viêm cốc trưởng khống thế tục Vương Triều. Mà Dương Minh Thành thì là Thánh Hỏa Vương Triều nhất tới gần Lưu Viêm cốc biên thủy huyền thành. Cự ly tòa kia tu tiên đại phái sân môn, bất quá chỉ là ngàn dặm xa. Ngàn dặm khoảng cách, đối phàm nhân mà nói, có lẽ muốn buôn ba nửa tháng có thừa. Cho dù là luyện khí kỳ đê giai tu sĩ, cũng phải hao phí mấy ngày cấp trình. Nhưng ở trúc cơ tu sĩ trong mắt, bất quá là một ngày ngự kiếm, liền có thể vượt ngang. Dương Minh Thành lớn nhất quán rượu, Túy Tâm lâu. Tại lầu 2 phòng chữ thiên trong dạng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, trước mặt là một trường hơi có vẻ cổ xưa bàn gỗ, hương trà lượn lờ, lại không thể che hết hai người sắc mặt nghiêm trọng. Thiên ca, nơi này đã là cự ly Lưu Viêm cốc gần nhất địa phương. Nữ tử thấp giọng mở miệng, tiếng nói thanh lãnh, nhưng lại mang theo một tia khó mà phát giác mọi bệnh. Nàng một thân làm áo trắng váy, đuôi tóc đơn giản buộc lên, không thi phấn trang điểm, nhưng như cũ khó nén tia bẩm sinh thanh lệ khí chất. Phong Giao, Thương Lan Thiên Phụ Tông Phong Thái trưởng lão Tằng Tôn nữ, vốn nên là trong tông môn chúng tinh phụng nguyệt tiên tiêu chí nữ, bây giờ lại mai danh nhận tích, ẩn thân tại đời này tục biên thành. Tông môn hẳn là sẽ không lại phái người đuổi tới a. Phong Giao đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà, ánh mắt xuyên thấu qua nửa mở song cửa sổ, nhìn về phía nơi xa kia mơ hồ có thể thấy được Lưu Viêm cốc phương hướng. Nam tử trầm mặc một lát, trong mắt hiện lên một tia lanh mang. Chưa hẳn. Bàn đối diện, nam tử chậm rãi ngước mắt, đáy mắt hình như có quần quần sóng ngầm. Đây chính là Lục Huyền truy sát mục tiêu, Thương Minh Thiên. Đã từng Thương Lan Vương triều đế vương, bây giờ lại thành Lưu Vong Thiên hạ cô khách. Mặc dù tuổi chưa qua 30 mấy tuổi, nhưng hai đầu lông mày cũng đã khắc đầy gian nan vất vả. Hắn đốt ngón tay khẽ chọc mặt bàn, thấp giọng nói, "Giao Nhi, đợi ngươi ta đột phá kim đan chi cảnh, cái này thiên hạ, liền lại không người có thể ngăn." Vừa dứt lời, Phong Giao bỗng nhiên cười một tiếng, chập ngón tay như kiếm, điểm nhẹ mi tâm. "Ông." Nàng cái trán cái kia đạo như ẩn như hiện gợn nước ấn ký, đột nhiên tách ra chói mắt làm quang, tựa như đưa thân vào biển sâu sóng dữ đồng dạng thanh âm, tại trong xương phòng không ngừng quấy động. Vô số huyền ảo phù văn từ ánh sáng bên trong bắn ra mà ra, tại giữa không trung sen lẫn thành óng ánh khắp nơi tinh đồ. Thương Lan Thiên Phủ Tông chấn tông pháp quyết, Thương Hải Bích Ba quyết bản đầy đủ. Thương Minh Tiên con ngươi đột nhiên co lại, trong tay áo thủ trưởng không tự chủ nắm chặt. Đây chính là Thương Lan Thiên Phủ chấn phái công pháp, không phải không thể tông chủ và thái thượng trưởng lao tu tập. Bây giờ lại bị Phong Giao lấy thần hồn lạc ấn phương thức hoàn chỉnh hiện ra. "Giao Nhi, ngươi..." Thương Minh Tiên tiếng nói hơi cầm, càng đem tông môn pháp quyết mang ra ngoài. Phong Giao đầu ngón tay màu lam lưu quang chửa tán, phản chiếu nàng mắt như hàn đậm, đã phản tông, không cần lại thủ quy củ. Ngoài cửa sổ, một sợi phủ vân lướt qua Lưu Viêm cốc phương hướng chân trời, ẩn ẩn có tiếng sấm nhấp nô. Đầu ngón tay lam quang dần dần liễm, Phong Giao nhìn qua không trung lưu chuyển công pháp văn tự, đáy mắt nổi lên một tia nhớ lại. 20 năm trước cái kia Lạc Tuyết sáng sớm, phản phất ngay tại hôm qua. Khi đó Thương Minh Thiên còn không phải nhất quốc chi quân, mà là Thương Lan Vương triều chói mắt nhất thái tử. Lấy thế tục hoàng tộc thân phận, bị ghi vào Thương Lan Thiên Tông môn đường. Bất quá 3 năm liền từ nội môn đệ tử giết vào hạch tâm đệ tử, trở thành trăm năm ở trong trẻ tuổi nhất Bích Ba kiếm người thừa kế. Nàng vẫn nhớ kỹ, lần thứ nhất tại kiếm các gặp nhau lúc, cái kia thanh sam thiếu niên như thế nào một kiếm chặt đứt ba trượng thác nước. Hơi nước tràn ngập bên trong, Thương Minh Tiên quay người nhíu mày, Phong trưởng lão nhà tàng tôn nữ, liền chỉ biết trốn ở dưới hiên nhìn lén. 10 năm sớm chiều, từ linh dược viên ra ngoài ra chấp hành công vụ, từ đồng môn tranh tài đến sinh tử cần nhờ. Thẳng đến hôm đó tông môn đại điện trước, hắn thời nội môn ngọc bài, nhập thu mưa rơi ở ngất lòng văn cẩm bảo. "Giao Nhi, ta nhất định phải trở về." Lúc này, lơ lửng giữa không trung Thương Hải Bích Ba quyết chính nổi lên triều tịch gợn sóng đồng dạng ba động. Những cái kia từ màu lam văn tự ngưng tụ thành tiểu nhân hư ảnh, đem mỗi chỗ linh khiếu rèn luyện, mỗi đường kinh mạch vận chuyển đều diễn dịch đến rõ ràng rành mạch. Đường đường 10 đại tông môn một trong chấn tông pháp quyết, hoàn chỉnh Thương Hải Bích Ba quyết truyền thừa. Giờ phút này cứ như vậy, hình thành một vài bức sinh linh hiện ra như thật bức tranh, tại cái này cũ nát trong trà lâu chậm chậm triển khai. "Giao Nhi, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta còn mang theo." Thương Minh Tiên thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, tay phải không tự giác sờ về phía bên hông túi trữ vật, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Kia trong túi hình như có một loại nào đó nặng nề chi vật, để hắn từ trước đến nay kiên định ánh mắt đều nổi lên một tia dãy rủa. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Minh Thiên bỗng nhiên biến sắc, nguyên bản ôn nhuận khuôn mặt trong nháy mắt bịt kín một tầng hàn sương. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt như chim ưng xuyên thấu khắc hoa song cửa sổ, rơi vào chân trời cái kia đạo đứng ngạo nghệ thân ảnh bên trên. Cửa sổ ngoại cương gió gào thét, lôi cuốn lấy nhỏ vụn hơi nước lướt qua mái hiên trung đồng, phát ra réo rắt lại hơi có vẻ tiếng vang chói tai. Chỉ gặp giữa tầng mây thình lình treo lấy một thanh trường kiếm màu xanh lam, trên thân kiếm phức tạp linh lực lưu chuyển lên u lam quang mang. Trên thân kiếm đứng chắp tay trung niên nam tử váy dài tung bay, màu đen nhánh và táo bay phần phật theo gió. Hắn quanh thân quanh quần lũy áp, khiến phía dưới đường phố đạo hạnh người nhao nhao ngừng chân. Phố xá người đi đường nhao nhao ngừng chân, có hài đồng chỉ vào bầu trời kinh hô, bán đồ chơi làm bằng đường lao ông dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Tại cái này phàm nhân thành trì, ngự kiếm lăng không người, chính là người trong chốn thần tiên. Cả con đường lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Phong Giao xanh nhạt đầu ngón tay nắm chặt mép váy, màu xanh nhạt áo tơ hạ thân thể có chút phát run. Nàng mỡ đông hai gò má trong nháy mắt mất đi màu máu, trong đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Ánh mắt gắt gao khóa chặt tại đi vào ngoài cửa sổ người trên thân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Thẳng đến hai hơi về sau, nàng đột nhiên lảo đảo nửa bước, vị mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Cặp kia ẩn tình mắt đống nhiên trợn tròn, đáy mắt tràn đầy không thể tin chấn kinh. Chấp pháp điện thủ tịch chấp sự, Lục Huyền. Nàng thanh âm phát run, cơ hồ là từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ này. Làm Thương Lan Thiên Phụ Tông Hoạch Tâm đệ tử, Phong Giao từng tại tông môn đại điện bên trên mấy lần gặp qua vị này thanh danh hiển hách chấp pháp trưởng lão. Nhưng giờ phút này lơ lửng chân trời Lục Huyền, quanh thân tản ra lạnh lẽo sát ý, cùng trong trí nhớ cái kia trầm ổn cẩn thận thân ảnh tưởng như hai người. Khó trách nàng nhất thời khó mà tin tưởng con mắt của mình. "Thiên ca, ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn." Phong Giao nghiến chặt hàm răng, trong tóc ngọc châm tại kịch liệt lắc lư bên trong chợt xuống, tóc xanh như suối chút xuống. Lời còn chưa dứt, nàng bên hông huyền phẩm thượng giai băng phách linh kiếm đã long ngâm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm lưu chuyển hàn mang xé rách không khí, hóa thành chín đạo kiếm khí hiện lên vây quanh chi thế thẳng đến Lục Huyền mặt. Chúc cơ trung kỳ linh khí như sóng to gió lớn bắn ra, xa nhà gỗ trong nháy mắt tràn ra giống mạng nhện bất kiếm. Vậy ra mảnh gỗ vụn trên không trung ngưng tụ thành vô số bụi bặm. Lục Huyền vẫn như cũ đứng chắc tay, váy dài ở giữa mơ hồ lưu chuyển lên màu xanh đậm linh lực. Sau một khắc, Lục Huyền lông mày phong khẽ nhúc đích, tay phải tùy ý vung ra một đạo huyền ảo quy tích. Vô hình linh lực khí sóng, như là thực chất đồng dạng ầm vang khuyết tán ra tới. Phong Giao chỉ cảm thấy quanh thân linh khí trong nháy mắt ngưng kết, những cái kia tỉ mỉ ngưng tụ kiếm khí lại giữa không trung từng khúc vỡ vụn. Linh lực phản phệ giống như thủy triều vào tới, nàng cổ họng ngọt ngọt, còn chưa phát ra nửa tiếng kêu đau, liền bị Lục Huyền kia cô tính áp đảo uy áp, chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, trên tay nàng màu lam kiếm quang chiếu dọi xuống, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong tay huyền phẩm thượng giai linh kiếm cũng đã mất đi quang mang, rơi vào tới trên mặt đất. Thương Minh Thiên, ngươi thân là Thương Lan Thiên Phụ Tông đệ tử, phán tông mà chạy. Lục Huyền tiếng như hàn thiết, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy túc sát chi khí. Bản chấp sự phụng điện chủ chi mệnh, hắn đưa tay ở giữa, phương viên mười dặm linh khí cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, tầng mây bên trong ngưng tụ ra linh lực cực lớn vòng xoáy. Giết không tha. Vừa dứt lời, một đạo xanh thẳm như thâm viên linh lực cổ sáng đã ầm vang rơi xuống. Cả tòa quán rượu lầu 2, tại kinh khủng tiếng oanh minh bên trong hóa thành một biển. Bụi mù nổi lên bốn phía ở giữa, Thương Minh Thiên quanh thân nổi lên màu vàng kim nhạt hộ thể linh quang, chúc cơ hậu kỳ linh lực điên cuồng vận chuyển, tại cổ sáng hạ đau khổ trèo chống. Quần áo của hắn bị bao táp linh lực xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, khóe miệng tràn ra tiên huyết, lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền, chậm đã. Mời chấp sự đại nhân tha ta mạng, ta có một bảo muốn dâng lên. Lục Huyền vốn đã chuẩn bị hạ sát thủ, chợt thấy Thương Minh Thiên đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trên túi chứa vật. Một đạo chói mắt kim quang phóng lên tận trời, một viên khắc thượng cổ thao thiết văn màu vàng kim ngọc tỷ lơ lửng giữa không trung. Ngọc tỷ mặt ngoài lưu chuyển cổ lão văn tự cùng thiên địa cộng minh, uy áp đi tới chỗ, liền Lục Huyền quanh thân linh lực cũng vì đó ngưng trệ. Hắn con người đột nhiên co lại, trong tay áo ngón tay run nhẹ nhẹ, cái này khí tức, mẹ nó, không phải liền là Thiên Vũ giới vực tiên khí sao? Mắt thấy Thương Minh Thiên tại linh lực uy áp hạ nổi gần xanh, miệng mũi chảy ra hắc huyết, xương cốt phát ra rợn người giòn vang. Lục Huyền quanh thân linh lực đột nhiên dừng lại, sau đó đều thu hồi thể nội. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc chân trời, nguyên bản trong mắt lạnh như băng hiện lên vẻ cảnh giác. Ừm. Lục Huyền thấp giọng trầm ngâm, một cái giường cửa hàng cuốn lên gió lốc đem thoi thóp Thương Minh Thiên cùng trên mặt đất té xịu Phong Giao bao lấy. Có người đến, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Lời còn chưa dứt, một đạo xanh thẳm linh quang lôi cuốn lấy ba người vạch phá trời cao, chỉ ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất ngọc tỷ, Lục Huyền tự nhiên cũng chăm chú cầm ở trong tay. Tiếng xe gió chấn động đến phương viên vài dặm lá cây rì rào rơi xuống, tầng mây bên trong thình lình lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Quán rượu phế tích dưới, trưởng quỹ từ quầy hàng hải cốt bên trong thò đầu ra, đục ngầu con mắt trong nháy mắt bị lầu một mặt đất u lam quang mang hấp dẫn. Mấy khối tản ra yếu ớt vầng sáng hạ phẩm linh thạch lặng lặng nằm tại gạch ngói vụn ở giữa, tại tà dương hạ chết xạ ra nhỏ vụn bạch trắng. Hắn hô hấp đột nhiên gấp rút, thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt chất đầy lịnh nọt tiêu dung. Lộn nhào bổ nhào qua, dùng tràn đầy vết chai tay đem linh thạch chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Cảm tạ tiên sư đại nhân. Trưởng quỹ đầu giảm xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại tràn đầy đá vụn mặt đất. Hắn đục ngầu con mắt, tham lam nhìn chằm chằm lòng bàn tay linh thạch, trong miệng nói lẩm bẩm, tiểu lão nhân cái này đi cho tiên sư lập trưởng sinh bài vị. Chương 348, 10 đại vương triều ngọc tỷ. Nguyên Anh viên mãn. Chương 348, 10 đại vương triều ngọc tỷ. Nguyên Anh viên mãn. Tại mấy ngàn dặm bên ngoài mênh mông dãy núi chỗ sâu, một mảnh quanh năm mây mù lượn lờ sơn mạch nhỏ bên trong, yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy gió núi lướt qua trong rừng nhẹ nào. Màu xanh biếc nhang thạch bên trên, giờ phút này đang nằm lấy hai đạo chật vật thân ảnh. Một bộ làm áo trắng áo nhuộm đầy cho bụi, xa vào đến hôn mê trạng thái Phong Giao. Cùng trên mặt cốt cốt rớm máu, nửa nằm tại đống đá vụn bên trong Thương Minh Thiên, tạo thành một bức thảm liệt hình tượng. Mau nói, ngươi cái này đổ vật là từ đâu tới? Lục Huyền kia rất có cảm giác gáp bách thanh âm, đột nhiên bạch phá tĩnh mịch, hắn khớp xương rõ ràng tay phải, gắt gao nắm chặt một phương màu vàng kim óng ánh ngọc tỷ. Đen như mực đôi mắt bên trong, thiêu đốt lên gần như điên cuồng nóng bỏng quan mang, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Lục Huyền kia đột nhiên xuất hiện cảm xúc biến hóa, để trọng thương Thương Minh Thiên con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn ngốc kinh ngạc chỉ chốc lát, nhìn qua trước mắt vị này không quen biết chấp pháp điện thủ tịch chấp sự. Lục Huyền giờ phút này quanh thân tán phát kim đan uy áp, lại như thực chất đồng dạng bao phủ chu vi. Thương Minh Thiên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ tới trước mắt vị này chấp pháp điện thủ tịch chấp sự đại nhân sẽ là một vị vô cùng cường đại kim đan cường giả. Phải biết, kim đan cảnh giới tu tiên giả, cho dù là tại Thương Lan Thiên phủ tông, cũng đủ để giữ chức trưởng lão trước. Mà Lục Huyền lại còn chỉ là cái chấp pháp điện chấp sự. Vực này tâm cơ cùng ẩn tàng thủ đoạn, thật là khiến người sợ hãi. Không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức từng lớp đánh tới, mà Thương Minh Thiên lại dáng chống đỡ lấy thân thể, dùng nhuốm máu thủ trưởng chống đỡ mặt đất, đem hết bú sữa mẹ lực khí đứng lên. Trong cổ phun lên ngai ngái bị Thương Minh Thiên cứ thế mà nuốt xuống, sau đó dùng rõ ràng thanh âm đáp trả Lục Huyền vấn đề. Hồi, biên nhận sự tình đại nhân, đây là ta Thương Lan Vương triều thế hệ tương truyền ngọc tỷ. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào kia phương tại Lục Huyền trong tay chiếu sáng dạng rỡ ngọc tỷ bên trên, hồi ức như thủy triều cuồn cuộn. Nguyên bản bất quá là trong mắt thế nhân chạm chỗ tinh mỹ phổ thông ngọc ấn, thẳng đến hôm đó đệ tử luyện công vô ý phản vệ, thể nội tinh huyết nhỏ xuống tại ngọc tỷ phía trên. Nói đến đây, Thương Minh Thiên ánh mắt phức tạp. Ai có thể ngờ tới, kia ngọc tỷ dường như vật sống điên cuồng hấp thu tinh huyết. Nói, Thương Minh Thiên đột nhiên kích động đưa tay, lại bởi vì khiên động vết thương phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn dùng nhuốm máu ống tay áo lung tung xóa đi khỏe miệng tàn đỏ, đáy mắt nổi lên bệnh trạng của nhiệt, phát giác được dị thường về sau, ta trong đêm từ thiên lao đưa ra 10 tên tử tù, làm những người kia huyết lâm trên ngọc tỷ lúc. Hắn đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc là, kia ngọc tỷ trên liền đường vân đều không núc nhích nửa phần. Ta lúc này mới minh bạch, những người này tinh huyết không cách nào ảnh hưởng đến ngọc tỷ. Nói đến đây, Thương Minh Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc. Thế là, ta hạ lệnh rút ra hoàng tộc huyết mạch, từ 3 tuổi đứa bé đến xế chiều trưởng lão, mỗi người đều muốn dâng lên một chút tinh huyết. Cuối cùng, Thương Minh Tiên chỉ hướng Ngọc Tỷ, thẳng đến Ngọc Tỷ triệt để đình chỉ thôn vệ, quanh thân kim mang phóng lên tận trời. Nó liền hóa thành bây giờ bộ dáng, quanh thân quanh quẩn lấy thần bí khó lường kim mang. Lục Huyền trong mắt nhìn chăm chú lòng bàn tay lưu chuyển kim mang Ngọc Tỷ, lòng bàn tay vuốt ve phía trên đường vân, ánh mắt chỗ sâu quẩn quẩn lấy làm cho người nhìn không thấu ám mang. Thật sao? Hắn đột nhiên dương mắt, nắm chặt Ngọc Tỷ tay phải nổi gân xanh, phản phất sợ cái này chí bảo lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành lưu quang bỏ chạy. Ngươi cái này truyền thế Ngọc Tỷ, nhưng có ban đầu lai lịch chi địa. Thương Minh Tiên nửa mở con ngươi bỗng nhiên co vào, dính máu bờ môi mấp máy mấy lần mới gạt ra thanh âm, ban đầu. Gió núi cuốn lên Thương Minh Tiên vỡ vụn ống tay áo, trí nhớ của hắn ngã tiến hoàng tộc trong sách cổ ấu vàng ghi chép. Theo tộc ta mật điện chứa đựng, vật này nguyên là thôn Nhật hoàng triều khai quốc hoàng đế phân đất phong hầu 10 đại chư hầu tín vật, mỗi cái chư hầu đều cầm thứ nhất, biểu tượng. Tiếng nói im bặt mà dừng. Hai người không hẹn mà cùng cứng tại chỗ. Lục Huyền nhìn qua Ngọc Tỷ mặt ngoài như ẩn như hiện khí tức, Thương Minh Tiên cũng là như thế. Một cái đáng sợ phỏng đoán, tại hai người bọn họ trong lòng đồng thời thành hình. Chẳng lẽ lại, bị 10 đại tông môn trưởng khống bên trong thế tục vương triều, mỗi một phe nhìn như phổ thông truyền quốc Ngọc Tỷ, đều cất giấu đủ để phá vỡ tu chân giới bí mật. Nếu như 10 đại vương triều Ngọc Tỷ đều là như thế không thể tưởng tượng. Như vậy thân là lớn nhất thôn Nhật hoàng triều, chẳng phải là có càng thêm cường đại Ngọc Tỷ. Rất tốt. Lục Huyền lời còn chưa dứt, quanh thân kim đan uy áp đột nhiên hóa thành lưu quang, trong chớp mắt liền đã biến mất tại mây mù lượn lờ đường núi ở giữa. Thương Minh Tiên dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn xem Lục Huyền bóng lưng biến mất. Cái kia vốn nên thuộc về hắn trời cơ duyên lớn, cứ như vậy ở trước mắt tiêu tán. Hắn cắn răng chống lên thân thể, nuốt máu móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, ai, đây chính là mệnh. Nhưng rất nhanh, Thương Minh Tiên bỗng nhiên túi đầu buồn cười bắt đầu, trong lồng ngực tràn ra tiếng cười mang theo kiếp sau quãng đời còn lại điên cuồng. Hắn đáy mắt dâng lên yêu dị kim mang, kia là từ Ngọc Tỷ ở bên trong lấy được gia thượng cổ tu tiên công pháp. Mỗi một thức tu tiên công pháp đều tại quán thâu đến Thương Minh Tiên trong đầu chỉ là, Thương Minh Tiên không biết đến là. Liền xem như Lục Huyền biết rõ Ngọc Tỷ bên trong thượng cổ tu tiên công pháp, hắn cũng lại không chút nào để ý có thừa điểm hệ thống tồn tại, cho dù là đơn giản nhất luyện khí công pháp, Lục Huyền cũng như thường có thể đem thôi diễn đến không cách nào tưởng tượng độ cao. Lại là cách xa nhau mấy ngàn dặm bên ngoài sơn mạch nhỏ, Lục Huyền tiện tay mở ra một cái bí ẩn hang động. Trong huyệt động, Lục Huyền lòng bàn tay màu lam linh quang lưu chuyển không ngừng, trong chớp mắt tại trên vách đá xé mở một đạo rộng khoảng một trượng huyền áo kẽ nứt. Kiên cố vô cùng đàn núi, như cùng sống vật đồng dạng quần quần gây dựng lại, trong chớp mắt liền tạo thành một tòa ngăn cách ngoại giới bí ẩn động phủ. Ngoài động dây leo cùng Lục Huyền bảy linh khí đan sen, đem hết thảy vết tích che giấu đến cực kỳ chặt chẽ. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ hai, cảnh giới, kim đan, hậu kỳ, công pháp, Thương Hải Bích Ba Quyết 6, 9 điểm số, 20.000 kiểm chắc đến tiên địa bản nguyên chi lực, mời túc chủ xác nhận phải trang rút ra. Cái này thật đúng là niềm vui ngoại ý muốn a. Lục Huyền vuốt ve trong tay ấm áp ngọc tỷ, kim mang xuyên thấu qua khe hở chạy xuôi mà ra, tại trên vách động bỏ ra chói lọi chói mắt quang ảnh. Nguyên bản Lục Huyền còn tưởng rằng sẽ ở cái này Hồng Trần thế giới lịch luyện hồi lâu. Chỉ muốn so cái trước Hồng Trần thế giới phải chậm hơn rất nhiều lần thời gian. Không nghĩ tới, cái này đơn giản một lần tông môn ra ngoài nhiệm vụ, vậy mà để hắn đụng phải to lớn như thế kỳ ngộ. Có cái này có thể so với tiên khí ngọc tỷ, Lục Huyền liền có thể cam đoan, không cần thời gian quá dài, hắn liền có thể siêu thoát cái này Hồng Trần thế giới. Lịch luyện viên mãn, thân hồn trở về Thiên Vũ giới vực. Nghĩ đến đây, Lục Huyền quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, trên vách động đá vụn rỉ rào mà rơi. Rút ra. Ngoài động hoàng hôn dần dần dày, tầng mây quần quần ở giữa hình như có hơn 10 đạo độn quang ẩn hiện. Lục Huyền xếp bằng ở ngọc tỷ tán phát kim mang bên trong, quanh thân linh khí điên cuồng hội tụ. Một trận đủ để dung chuyển tiên địa thủy biến, ngay tại cái này không người biết được trong sơn động lặng yên ấp ủ ngoài động bầu trời phía trên, mây đen quần quần như đỏ thâm nham tương, mấy đạo xích mang vạch phá chân trời. Năm sáu cái người khoác màu đỏ vân vân cẩm bảo tu sĩ, ngự kiếm mà đứng, bên hông lưu kim lệnh bài khắc lấy hỏa diễm đồ đằng trong gió phun ra nuốt vào bừng sáng. Kỳ quái, đến tột cùng là ở đâu ra kim đan cảnh giới tu sĩ, dám can đảm ở ta Lưu Viêm cốc địa bàn sinh sự? Những này lệ thuộc vào Lưu Viêm cốc tuần sát đệ tử, là bị mấy vị trưởng lão mệnh lệnh tìm tới cái kia tại Dương Minh thành gây chuyện kim đan cảnh giới tu sĩ. Nguyên lai, đóng tại Dương Minh thành luyện khí kỳ đệ tử, tại phát hiện Lục Huyền tạo thành tiên địa dị tượng sau, một cái linh điểu mang theo tin tức này, trong chớp mắt liền chuyển về Lưu Viêm cốc. Biết được có xa lạ kim đan cảnh giới tu sĩ, tại tự mình cửa ra vào nháo sự về sau, Lưu Viêm cốc cốc chủ rất là tức giận. Theo Lưu Viêm cốc cốc chủ ra lệnh một tiếng, phân biệt phái ra 6 vị kim đan cảnh giới trưởng lão. Những này ngày bình thường tọa trấn trong cốc kim đan cảnh giới cường giả, ly khai Lưu Viêm cốc về sau, liền một đường thẳng tới Dương Minh thành. Bọn hắn thề phải đem cái này dám to gan khiêu khích Lưu Viêm cốc uy nghiêm khách không mời mà đến, cho chém thành muôn mảnh. Cuối cùng dùng để trấn nhiếp cái khác hạng giá áo túi cơm. Sớm tại 300 năm trước, Lưu Viêm cốc liền chiêu cáo thiên hạ. Bất luận cái gì kim đan tu sĩ bước vào phạm vi thế lực của mình, nhất định phải sớm báo cáo chuẩn bị. Nếu dám tự mình sinh sự, kia Lưu Viêm cốc chắc chắn làm cho cả tu chân giới đều kiến thức đến. Cái gì mới thật sự là lôi đình thủ đoạn. Giờ phút này, mấy đạo màu đỏ trường hồng bạch phá trời cao, những nơi đi qua mây mù đều hóa thành biển lửa. Đi, về Dương Minh thành. Mấy vị trưởng lão phát hiện cái kia kim đan cảnh giới tu sĩ thân phận, là tới từ Thương Lan Tiên phủ tông linh lực. Chúng ta lập tức trở lại bẩm báo cấp chủ. Một tháng sau, Thánh Hỏa Vương triều, hoàng cung đại điện bên trong. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, dưới ánh đến, tỏa ra điêu long họa phượng cột cung điện. Lượn lờ vân hương trong không khí lượn lờ, nổi bật lên cả tòa đại điện tựa như ảo mộng. Trên long ỷ, ngồi ngay thẳng một vị qua tuổi 40 nam nhân, Thánh Hỏa Vương triều hoàng đế. Hắn người khoác màu vàng sáng long bào, mặc dù đã tới trung niên, nhưng là hai đầu lông mày vẫn lộ ra không giận từ vì đế vương chi khí. Giờ phút này, hắn chính lười biếng dựa vào long ỷ trên lưng, ánh mắt tản mạn quét mắt trong điện nhẹ nhàng nhảy múa cung nữ. Ở hai bên người hắn hai bên, các dựa một vị mỹ nhân tuyệt thế. Bên trái nữ tử một bộ màu hồng lụa mỏng cung trang, da như mỡ đông. Mười cái ngón tay ngọc nhỏ dài, chính nhẹ nhàng xoa nắn lấy hoàng đế vai cái cổ. Đầu ngón tay lực đạo vừa đúng, trêu đến Tiêu Thiên giận có chút nheo cặp mắt lại, thần sắc hài lòng. Mà phía bên phải mỹ nhân thì tay cầm kim tôn, đem một chén quỳnh tương ngọc dịch nhẹ nhàng đưa tới hoàng đế bên môi, môi son hé mở, thanh âm mềm nhũn tận xương, "Bệ hạ, mời dùng." Tiêu Thiên giận cười nhẹ một tiếng, đưa tay mơn trớn mỹ nhân tiểu nộn gương mặt, trong mắt lóe lên mỉm cười. "Tốt, khó được hôm nay hai vị ái phi quan tâm như vậy chấm." Thánh Hỏa hoàng đế chậm rãi uống vào rượu ngon, ánh mắt lười biếng đảo qua cửa điện. Nhưng mà, ngay tại hắn ánh mắt lướt qua ngoài điện một khắc này, thân thể đột nhiên run lên. Uống đến miệng bên trong rượu ngon, trong nháy mắt phun tán trên mặt đất, tại chân bóng gạch vàng trên nước bắn một mảnh tinh hồng. "Ngươi là ai?" Thánh Hỏa hoàng đế thanh âm mang theo cực lực đè nén tức giận, trong mắt của hắn hàn quang chợt hiện. "Chấm không phải đã nói, hôm nay ai cũng không chính xác quấy rầy. Đám kia cầu nô tài, vậy mà dám can đảm đem lời của chấm coi như gió bên tai." Cửa cung điện bên ngoài, một cái thân mặc huyền bào trung niên nam tử chính chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt bình thường, thân hình con gầy, đã không thị vệ áo giáp, cũng không triều thần quan phục, phản phất chỉ là một cái ngộ nhập hoàng cung người bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn mỗi một bước rơi xuống, đều để trong điện không khí ngưng trệ một phần. "Người thật to gan." Sau một khắc, Thánh Hỏa hoàng đế ngăn không được nội tâm chỗ sâu lửa giận, lớn tiếng a xích, tiếng như lôi đình nổ vang. Phía dưới nhảy múa các cung nữ trong nháy mắt hoa dung thất sắc, nhao nhao quỳ phục tại đất, liền hô hấp đều ngừng trệ. Bên cạnh hai vị ái phi càng là thân thể mềm mại run lên, rượu trong tay chén nhỏ dừng tại giữa không trung, không còn dám động mảy may. Có thể kia huyền bào nam tử trầm mặc như trước, bước chân chưa ngừng, thậm chí chưa từng dương mắt nhìn về phía trên long ỷ đế vương. "Có ai không?" Thánh Hỏa hoàng đế giận dữ, đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, long án rung động, chén nhỏ nghiêng đổ. "Đem cái này lớn mặt cuồng đồ kéo ra ngoài, chém!" Nhưng mà, cung điện bên ngoài yên tĩnh, không người trả lời. Chỉ có kia huyền bào nam tử tiếng bước chân, tại vắng vẻ trong đại điện, rõ ràng quen quần. Huyền bào nam tử không phải người khác, chính là bế quan một tháng Lục Huyền. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ hai, cảnh giới, Nguyên Anh, viên mãn, công pháp, Thương Hải Bích Ba Quyết 10, 9 điểm số, 90 vạn luyện hóa cái kia tiên khí về sau, Lục Huyền vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được 200 vạn điểm hệ thống điểm số. So tại tiên vũ giới vực những cái kia tiên khí, chọn vẹn thiếu đi không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Bất quá, giới này lực lượng xa xa so không lên tiên vũ giới vực, kia tiên khí ẩn chứa lực lượng, tự nhiên cũng là kém rất nhiều lần. Thu hoạch được 200 vạn điểm hệ thống điểm số về sau, lại thêm trước đó 2 vạn điểm, tổng cộng là 202 vạn điểm hệ thống điểm số. Mà Lục Huyền đem Thương Hải Bích Ba Quyết thôi diễn đến tầng thứ 10 về sau, chọn vẹn dùng 112 vạn điểm hệ thống điểm số. Trong cung điện ánh đến bỗng nhiên nhoáng một cái, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lục Huyền thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại long án trước đó. Hắn đứng chắp tay, áo bào không gió mà bay, băng lạnh ánh mắt ở trên cao nhìn xuống Thánh Hỏa hoàng đế, thanh âm như hàn xương thấu xương, "Ngọc tỷ, ở đâu?" Vừa dứt lời, một cỗ vô hình uy áp đống nhiên bao phủ cả tòa đại điện, liền không khí đều phảng phất tại giờ khắc này nung đọng. Các cung nữ run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mà hai vị tiêu phi tử càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại khẽ run, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Lục Huyền thần sắc đạm mạc, tiếp tục nói, "Tiếp xuống, theo ta yêu cầu làm, các ngươi tính mạng có thể bảo vệ." Thánh Hỏa hoàng đế đầu tiên là sửng sở, lập tức giận tím mặt. Hán đường đường nhất quốc chi quân, chưa từng bị người khác miệt thị như vậy qua. Huống chi, nơi này chính là Lưu Viêm cấp phụ thuộc vương triều, há có thể dung một cái vô danh tu sĩ ở đây làm càn? Làm càn? Thánh Hỏa hoàng đế đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, long bào tung bay, trong mắt lửa giận thiêu đốt, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám tại chấm trước mặt càn rỡ?" Sau đó, hắn giận quá thành cười, đưa tay chỉ hướng Lục Huyền, nghiêm nghị quát, "Nơi đây chính là Lưu Viêm cấp phạm vi thế lực. Ngươi dám can đảm không nhìn ta Thánh Hỏa vương triều phía sau tiên môn uy nghiêm? Vô luận ngươi là người phương nào, dám can đảm ở này dương ai? Liền xem như kim đan cảnh tu sĩ, thậm chí nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng không thể nào cứu được ngươi tính mạng." Thoại âm rơi xuống, Thánh Hỏa hoàng đế đột nhiên hất lên tay áo, trong tay cầm một cái màu đỏ thấm lệnh bài, tựa hồ là đang triệu hoán cái gì. Nhưng mà, ngoài điện vẫn như cũ yên tĩnh im lặng, phản phất cả tòa hoàng cung đều bị ngăn cách tại thế. Lục Huyền thần sắc không thay đổi, chỉ là không có trước đó kiên nhẫn. "Ngươi rất không nghe lời." Chương 349, thần tính kéo căng Lục Huyền. Tiên nhân hờ hững. Chương 349, thần tính kéo căng Lục Huyền. Tiên nhân hờ hững. Vừa dứt lời, Lục Huyền hai con ngươi bên trong, màu xanh thẳm linh quang giống như thủy triều phun trào, dần dần hình thành một cái thâm thúy vòng xoáy, phản phất có thể nối liền cái nào đó không biết mênh mông thế giới. Kia vòng xoáy màu xanh lam lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có huyền ảo đạo vận lưu chuyển, làm người ta nhìn tới liền cảm giác thần hồn rung động. Thánh Hỏa hoàng đế hoảng sợ trừng lớn hai mắt, cầm màu đỏ lệnh bài thủ trưởng không ngừng run rẩy. Hắn trợn mắt nhìn xem viên kia tượng trưng cho Lưu Viêm tộc vô thượng uy nghiêm xích diễm lệnh, tại Lục Huyền nhìn chăm chú từng khúc tán dã. Cuối cùng hóa thành khắp nơi bóng ánh màu đỏ bụi bặm, từ giữa ngón tay rỉ rào vẩy xuống. Ngay tại lệnh bài nát bấy sát na, một cỗ áp lực mênh mông như vực sâu đống nhiên giáng lâm. Kia uy thế mạnh, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó rung động. Cả tòa hoàng cung trên không, phong vân biến sắc. Vạn dặm trời trong nháy mắt bị nặng nề mây đen che đậy, đạo đạo gió lốc tại tầng mây bên trong rú tẩu. Ầm ầm, linh hai nhức góc tiếng vang bên trong, những cái kia từ ngàn năm linh mục chế tạo cột cung điện bắt đầu kịch liệt lay động, cán nổi lên hiện ra vô số giống mạng nhện vết rách. Khảm nạm trên đó minh châu bảo ngọc nhao nhao rơi xuống, tại vỡ vụn gạch vàng trên ném ra thanh thúy tiếng vang. Két két két. Nương theo lấy rợn người đứt gãy âm thanh, từ cả khối kim ngọc tạo hình mà thành đất, cũng đi theo từng khúc rạn nứt. Một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, từ mặt đất hạ lan tràn ra, tựa như cự long xoay người, đem toàn bộ đại điện một phân thành hai. Treo ở mái vòm phía trên đèn lồng lưu ly ẩm vang rơi xuống, tại chạm đất trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Trong điện bày biện chân quý pháp khí liên tiếp bạo liệt, long án trên ngọc giản văn thư hóa thành một biển. Liên liên vừa rồi uống linh tiểu kim tôn, cũng tại trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Quỷ sát tại địa cung nữ môn liền kinh hô cũng không kịp phát ra, liền tại cái này hủy thiên diệt địa uy áp hạ nhau nhau hôn mê. Hai vị sủng phi càng là miệng phun tiên huyết, hoa lệ cung trang bị linh lực xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, ẩn ẩn lộ ra mỹ hảo. Đối hết thể đều kết thúc, chỉ có trên long ỷ thánh hỏa hoàng đế còn duy trì ngồi ngay ngắn tư thế. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, cái kia trương uy nghiêm khuôn mặt sớm đã ngưng kết. Con người quyết tán trong mắt, còn lưu lại một khắc cuối cùng kinh hãi. Một sợi máu tươi từ thánh hỏa hoàng đế khóe miệng chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại màu vàng sáng long bào bên trên, choáng mở một đóa yêu diễm huyết hoa. Vị này chấp trưởng thánh hỏa vương triều mấy chục năm đế vương, cứ như vậy tại Lục Huyền Nguyên Anh kỳ viên mãn uy áp phía dưới, bị trong nháy mắt chấn vỡ toàn thân linh mạch. Lục Huyền thần sắc đạm mạc, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng mở ra. Chỉ một thoáng, vô số đạo màu xanh thẳm linh lực từ hắn lòng bàn tay trào lên mà ra, hóa thành ngàn vạn sợi sáng chói lưu quang, đem thánh hỏa hoàng đế thi thể bao quanh bao khỏa. Kia vô cùng kinh khủng màu xanh thẳm linh lực lưu chuyển ở giữa, hình như có tinh thần sáng tắt, lại như biển sâu gợn sóng, mỗi một sợi đều ẩn chứa làm người sợ hãi uy năng. Thánh hỏa hoàng đế long bảo, tại những linh lực này ăn mòn hạ từng khúc tan rã, lộ ra phía dưới nó sớm đã mất đi sức sống thân thể. Lục Huyền ánh mắt lạnh lùng, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm. Ông. Không gian phảng phất tại giờ khắc này bị bặm mẹo, nguyên bản lượn lờ linh lực màu xanh lam bỗng nhiên co vào, giống như biển sâu vòng xoáy đồng dạng điên cuồng sụp đổ. Thánh hỏa hoàng đế nhục thân tại cỗ này lực lượng kinh khủng dưới, cấp tốc khô cát, vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành từng sợi màu đỏ thấm tinh huyết, bị kia linh lực màu xanh lam triệt để bao trùm. Đối màu xanh thẳm linh quang tán đi, tại chỗ chỉ còn lại một bộ lạnh lạnh bạch cốt, vẫn duy trì ngồi ngay ngắn long ỷ tư thái. Mà kia tượng trưng cho hoàng quyền long bảo, sớm đã hóa thành cho bụi, phiêu tán tại hư không bên trong. Lục Huyền đứng yên tại hư không bên trên, quanh thân tay áo không gió mà bay. Hắn buông xuống đôi mắt, nhìn chăm chú lên lòng bàn tay chưa tan hết màu lam linh quang. Quang mang kia tỏa ra hắn đạm mạc khuôn mặt như nước, lại chiếu không ra một tia gợn sóng. Trải qua một thế hồng trần về sau, Lục Huyền nhìn lượt nhân gian bi hoan, đã từng thuộc về phàm nhân tình cảm, sớm đã như cái này trên lòng bàn tay linh lực, cô đọng đến cực hạn những cái kia thuộc về nhân loại yêu hận quấn quýt si mê, sướng vui giận buồn, Lục Huyền vậy mà đã không có cảm xúc. Thần tính sao? Thành tiên. A. Lục Huyền thấp giọng nỉ non, thanh âm nhẹ phảng phất thở dài một tiếng. Từng có lúc, hắn cũng đều vì phàm trần bên trong một sợi ôn nhu ngừng chân, là cố nhân rời đi mà buồn vô cớ. Nhưng hôm nay, cho dù là hủy diệt mai kia đế vương, thậm chí xóa bỏ ngàn vạn sinh linh, trong lòng của hắn cũng khó lên nửa phần vận sóng. Cuối cùng là siêu thoát chúng sinh, vẫn là một loại khác trầm luân đầu. Nhưng ý nghĩ như vậy, khoảng chừng Lục Huyền trong đầu chợt lóe lên. Sau một khắc, Lục Huyền ánh mắt hơi liễm, quanh thân khí tức lại lần nữa trở nên yên nắng. Trước đó kia một cái chớp mắt hoàng hốt, phảng phất chưa từng tồn tại. Lục Huyền đứng chắc tay, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không linh lực màu xanh lam, khiến cho hắn chỗ không gian đều có chút vặn vẹo lên. Hắn chậm rãi dương mắt, đạm mạc ánh mắt quét về phía cung điện ngoài cửa lớn. Nơi đó đã sớm bị đen nghịt đám người vây chật như nêm cối. Nghe hỏi chạy tới hoàng cung cấm quân cầm trong tay trường kích, hàn quang lạnh thấu xương, lại không một người dám tiến lên trước nửa bước. Mấy vị hoàng tử sắc mặt trắng bệch, trong mắt đã có phẫn nộ, càng có khó có thể dùng che giấu sợ hãi. Đám công chúa bọn họ che miệng run rẩy, hoa mỹ váy áo trong gió lộn xộn. Mà hậu cung tần phi càng là sủi lơ trên mặt đất, châu châm tản mát, nước mắt đầy mặt. Mấy ngàn luyện khí kỳ cấm quân, giờ phút này lại như tượng đất, không dám có bất kỳ cử động, liền liền hô hấp đều bị đè nén đến cực hạn. Lục Huyền ánh mắt chiếu tới chỗ, đám người như thủy triều đồng dạng lùi lại, thậm chí có người đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng nghi vấn. Vị này nhìn như tuổi trẻ tu sĩ, đến tuổi cùng là bực nào cường đại tồn tại? Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để cho mình những người này câm như ve mùa đông. Sâu kiến lại nhiều, cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi. Lục Huyền mũi chân điểm nhẹ hư không, chậm rãi bay xuống tại mọi người trước mặt. Mặc dù quanh thân uy áp đều thu liễm, nhưng là vẫn mang theo không dung làm trái uy nghiêm. Theo ta yêu cầu làm, các ngươi có thể bảo vệ tính mạng. Lục Huyền lời nói lạnh như băng quanh quẩn tại trước điện trên quảng trường, tựa như thiên hiến không thể ngỗ nghịch. Đám người nhất thời ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau, không biết vị này kinh khủng tồn tại đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Ngay tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, mấy tên thân mang đỏ thấp quan bảo quan viên đột nhiên vượt qua đám người ra. Bọn hắn bên hông ngọc bội hiện ra không tầm thường linh quang, bộ pháp trầm ổn hữu lực, hiển nhiên không phải bình thường quan văn. Tiền bối, ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó. Người cầm đầu chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính lại không tiêu ngạo không tự ti. Lục Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, liếc mắt liền xem thấu cái này mấy người tu vi đã đạt luyện khí kỳ viên mãn, thể nội linh lực lưu chuyển ở giữa mang theo quen thuộc hòa thuộc tính khí tức, chính là Lưu Viêm Cốc công pháp đặc thù. Dựa theo tu chân giới lệ cũ, các đại môn phái đều sẽ điều động đệ tử đóng giữ thế tục vương triều. Những này Lưu Viêm Cốc nội môn đệ tử trực tiếp trở thành triều thần, tên là phụ tá, thật là giám thị, bảo đảm vương triều từ đầu đến cuối tại tông môn trong khống chế. Mắt thấy Lục Huyền vẫn như cũ đứng chắp tay, đối bọn hắn hảo ý ngoảnh mặt làm ngơ. Còn có một tên từ đầu đến cuối trầm mặc đỏ bảo quan viên, rốt cục kiềm chế không được. Hắn chậm rãi tiến lên, bên hông Lưu Viêm cốc lệnh bài, tại dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt hồng quang. Tiền bối thanh âm của hắn mặc dù tận lực để thấp, nhưng lại mang theo không che giấu được kiêu căng. Cho vãn bối lại báo cáo một lần, chúng ta đều là Lưu Viêm cốc nội môn đệ tử. Nói, hắn bất động thanh sắc thôi động bên hông lệnh bài, lập tức một đạo màu đỏ vầng sáng nhộn nhạo lên. Cái này Thánh Hỏa Vương Triều, chính là ta Lưu Viêm cốc tự tay nâng đỡ thế tục chi quốc. Lời của hắn dần dần mang lên uy hiếp ý vị, mỗi một chữ đều cắn đến từng nặng. Tiền bối như khăng khăng ở đây sinh sự, chỉ sợ. Hắn cố ý kéo dài âm thanh, cùng bên cạnh mấy vị đồng môn trao đổi cái ánh mắt ý vị thâm trường. Mấy người đồng thời bấm niệm pháp quyết, quanh thân ẩn ẩn có một cỗ màu đỏ linh lực lưu chuyển, trong không khí phát họa ra Lưu Viêm cốc đặc hữu hỏa diễm khí tức. Nhà ta cốc chủ đại nhân tính tình thế nhưng là, thế nhân đều biết. Khác một tên đệ tử âm trầm nói bổ sung, nếu là biết rõ tiền bối ngài tại Thánh Hỏa Vương triều nơi này, náo sự, hậu quả kia sẽ rất khó vãn hồi. Mấy cái này Lưu Viêm cốc nội môn đệ tử lời đã nói xong, trong đó ý uy hiếp rõ rành rành. Bọn hắn Lưu Viêm cốc uy danh, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thôn Nhật Hoàng triều, đó cũng là như sấm bên tai, thiên hạ đều biết. Cho nên, thân là Lưu Viêm cốc nội môn đệ tử, bọn hắn cho dù là tại đối mặt thâm bất khả chắc lục huyền, cũng thói quen bày ra một bộ thái độ bề trên. Trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Những cái kia nguyên bản run lẩy bẩy hoàng tộc nhóm, giờ phút này trong mắt lại một lần nữa giấy lên chờ mong ánh lửa. Đúng vậy a, nơi này trung bình là Lưu Viêm cốc địa giới, ai dám ở đây lỗ mãng? Chỉ là, tên kia Lưu Viêm cốc đệ tử tiếng nói vừa nói xong, trong mắt Lục Huyền bỗng nhiên làm màng tăng gọn. Ồ nào? Hừ lạnh một tiếng, như cửu tiêu lôi đình nổ vang. Trong chốc lát, thiên địa linh lực điên cuồng bạo động, lấy Lục Huyền làm trung tâm, một cô mắt trần có thể thấy linh lực màu xanh lam gợn sóng ầm vang quyết tán. Kia mấy tên Lưu Viêm cốc đệ tử, liền phản ứng cơ hội đều không có. Hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, trong miệng tiên huyết phun. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp mấy tiếng trầm đục, mấy thân ảnh như là vải rách đồng dạng bay ngược mà ra. Bọn hắn đụng nát cẩm thạch lan can, xuyên thủng tam trọng thành cung, ven đường những nơi đi qua, gạch đá bay ra, bụi mù đầy trời. Cuối cùng hóa thành mấy cái điểm đen, biến mất tại xa xôi chân trời, không rõ sống chết. Trên quảng trường, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngốc như gà gỗ nhìn xem một màn này. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng tiên sư đại nhân, thậm chí ngay cả vị này tồn tại hừ lạnh một tiếng, đều tiếp nhận không được ở. Lục Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt, đưa khí đạm mạc như lúc ban đầu, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho ở đây mấy ngàn người cùng nhau dùng mình một cái. Những cái kia nguyên bản ngao ngoe muốn động cấm quân, giờ phút này tất cả đều cúi đầu, trong tay binh khí loảng xoảng rơi xuống đất. Mấy vị hoàng tử càng là trực tiếp quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, tại cái này vị diện trước, cái gì hoàng quyền, cái gì tiên môn đệ tử, đều chẳng qua là trò cười thôi. Mọi người ở đây mũ thể túi bái thời khắc, một vị thân mang minh hoàng mãng bào tuổi trẻ nam tử, đột nhiên từ trong đám người quỳ gối mà ra. Hắn cái trán trùng điệp gõ tại gạch vàng phía trên, phát ra đông một tiếng vang trầm. Tiểu nhân gặp qua tiên sư đại nhân. Thanh âm của nam nhân bởi vì kích động mà có chút phát run, tiểu nhân chính là Thánh Hỏa Vương triều thái tử. Ta nguyện xuất Thánh Hỏa Vương triều trên dưới, duy tiên sư như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn quỳ xuống đất thân thể vừa đúng run rẩy, đã hiển sợ hãi lại không mất thể thống. Nhưng không người nhìn thấy, tấm kia kề sát mặt đất khuôn mặt tuấn tú bên trên, chính hiện lên gần như vặn vẹo mừng rỡ. Bao nhiêu năm, hắn cái kia lệnh sủng ấu đệ phụ hoàng, những cái kia nhìn chằm chằm huynh đệ. Giờ phút này hết thảy thành thoáng qua như mây khói. Hoàng vị, hắn chưa hề đều không có nghĩ qua, cửu ngũ chí tôn vị trí, lại sẽ cách mình gần như thế. Thái tử quỳ sát thân thể run nhẹ nhẹ, lại không phải bởi vì sợ hãi, mà là kiểm chế đến cực hạn mừng rỡ. Hắn dư quang đảo qua trên long ỷ cố kia ung tùm cốt, ai có thể nghĩ tới, cái kia tại hắn trong ngực bị ám sát quá ngàn trăm vệ phụ hoàng, lại sẽ lấy loại phương thức này rút lui. Tại Thánh Hỏa Vương triều, thái tử chi vị tựa như lơ lửng trên đầu lợi kiếm. Quân bất kiến cái kia mấy vị thái tử hoàng huynh hạ tràng. 10 năm trước bị phế đại hoàng huynh, trong chiếu ngục phát ra kêu thảm kéo dài dòng dã 3 ngày. 5 năm trước chết bất đắc kỳ tử nhị hoàng huynh, cho đến chết một khắc này, còn biểu hiện ra hoàng hải một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Còn có hắn cái kia bị sinh sinh quất roi đến chết ngũ hoàng huynh, chỉ vì nói thêm một câu, ta về sau cũng muốn bắt chước phụ hoàng cử chỉ. Nghĩ tới đây, Thánh Hỏa thái tử móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, tiên huyết thuận mạ vàng gạch đất đường bần vô lượng. Hắn nhịn không được nội tâm chỗ sâu dục vọng, chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn cung điện chỗ sâu. Long ỷ bên cạnh kia hai cái hôn mê tuyệt sắc phi tần, quần áo nửa hở bộ dáng, để Thánh Hỏa thái tử hô hấp càng phát ra thô trọng. Cái kia tổng thích mặc dáng váy xa vân phi, tháng trước thị tầm lúc cố ý từ trước mặt hắn trải qua, trên vai thơm vết đỏ đến nay phỏng lấy ánh mắt của hắn. Xuyên thấu qua trên đầu tán loạn tóc mai, hắn vừa vặn lại trông thấy một cái khác phi tử cái cổ trắng ngần. Tựa như hắn tẩm điện hốc tối bên trong bức kia xuân cung đồ trên miêu tả, liền biên kia mực đỏ nốt rồi vị trí đều không sai chút nào. Đưa các nàng hai cái chiếm làm của riêng dục vọng, phản phất tựa như là có vô số con kiến tại hắn trong xương vì bò. Hôm nay qua đi, chấm chính là cái này Thánh Hỏa Vương triều chỗ thể. Bao quát nằm tại long ỷ phía trên, kia hai cái ngày nhớ đêm mong mỹ nhân tuyệt thế cũng đều là chấm. Lục Huyền không để ý đến những phàm nhân này ý nghĩ, giao ra truyền thế ngọc tỷ. Thái tử còn đắm chìm trong mừng rỡ bên trong, còn chưa kịp phản ứng, lại một đạo càng băng lãnh thanh âm truyền đến. Trong vòng 6 canh giờ, tất cả hoàng tộc thân hệ đều cần đến đây. Quỷ sát đám người toàn thân kịch chấn, mấy vị cao tuổi thân vương càng là suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn vụng trộm trao đổi lấy kinh nghi bất định ánh mắt. Vị này đưa tay ở giữa liền có thể phá vỡ vương triều tiên sư, muốn ngọc tỷ cái kia vô dụng đồ vật làm gì? Tu tập một đám hoàng tộc lại là vì sao? Đối với Lục Huyền yêu cầu, bọn hắn hoàn toàn là không nghĩ ra a, nhưng là Thánh Hỏa Thái tử cơ hồ là nảy lên khỏi mặt đất tới, thẳng tắp sống lưng, bày ra giám quốc thái tử uy nghi. Hắn hai mắt đỏ thẫm, thanh âm bởi vì phấn khởi mà bén nhọn đến đổi giọng, "Người tới." Chuyên bản thái tử dụ lệnh, lập tức phong bế cửu môn. Phàm có người xông vào, Chu Cửu tộc. "Còn có ngươi, cho bản thái tử điều 3 vạn xích hỏa vệ, đem những cái kia trốn ở biệt viện, giả bệnh, tu Phật, người hoàng tộc, hết thảy áp đến. Thiếu một cái người, bản thái tử lăng trì cả nhà ngươi." Lập tức, Thánh Hỏa Thái tử lại quay người đến một bên khác đi, đạp lăn run rẩy lao thái giám. "Cầu nô tài, tiên sư đại nhân ngươi không nghe thấy đúng không, còn không cho bản thái tử lăn đi cầm ngọc tỷ." Nửa ngày, làm kia một viên tinh xảo vô cùng ngọc tỷ, rốt cục nâng đến trước mắt lúc. Vừa rồi uy phong lẫm lẫm thái tử, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, một đường tùy xê dịch về đến Lục Huyền trước mặt. Tựa như là một đầu rốt cục đợi đến xương cốt con chó đói. Chương 350, thế giới cực hạn. Đại thừa hậu kỳ. Chương 350, thế giới cực hạn. Đại thừa hậu kỳ. Ngọc tỷ đột nhiên tránh thoát Thánh Hỏa Thái tử hai tay, tại trong hư không bạch ra một đạo huyền diệu quy tích, vững vàng rơi vào Lục Huyền trên lòng bàn tay. Trong chốc lát, cả tòa hoàng cung quanh mình tiên địa linh khí cũng vì đó run lên. Đoàn kia lơ lửng đế vương tinh huyết, tại màu lam linh quang bên trong xoay chậm chậm. Khi nó nhỏ xuống tại ngọc tỷ ly long tay cầm trong ngáy mắt, cả phương ngọc tỷ đột nhiên phát ra kéo dài long âm, tỷ thân hiện ra lít nha lít nhít kim mang. Tinh huyết rót vào tốc độ nhanh đến quỷ dị, phản phất ngọc tỷ chỗ sâu cất giấu thao thiết miệng lớn. Ngay sau đó, một đạo chói mắt kim mang từ ngọc tỷ mặt ngoài tán phát ra. Đầu tiên là như đom đóm yếu ớt, qua trong giây lát liền hóa thành chói mắt của sáng sông thẳng cửu tiêu. Kim quang những nơi đi qua, tầng mây mở rộng, lộ ra sáng chói tinh hà. Quỳ xuống đất đám người, bị cái này sáng chói chói mắt kim quang chiếu rọi đến râu tóc đều lốt. Mấy vị cao tuổi thân vương trên mặt da đốm mồi, tại cường quang hạ như là hư thối nấm mốc điểm. Thánh Hỏa Thái tử vô ý thức đưa tay che chắn, lại xuyên thấu qua khe hở trông thấy suốt đời khó quên cảnh tượng. Ngọc tỷ phía trên hiện ra 9 đầu kim long hư ảnh, ngay tại lẫn nhau thôn vệ. Lục Huyền kia một mực không hề bận tâm trong mắt, rốt cục nổi lên một trận gợn sóng. Cái này khí tức hắn quá quen thuộc, loại kia siêu thoát thế giới quy tắc lực lượng, chính là tiên khí chỉ có đạo chi lực. Ngọc tỷ mặt ngoài lưu chuyển ở đâu là cái gì hình dáng trang sức, rõ ràng là tiên đạo cấm chế cụ hiện. Làm kim quang dần dần thu liễm lúc, ngọc tỷ dưới đáy hiện lộ ra từng cái không chọn vẹn tiên triện. Rất hiển nhiên, cái này nhất định là cực kỳ chân quý tu tiên công pháp. Nhưng là, Lục Huyền cũng không thèm để ý, cũng không phải là hắn không muốn, mà là giới này tu tiên công pháp, hắn không cách nào mang về Thiên Vũ giới vực. Có thể mang về Thiên Vũ giới vực đồ vật, chỉ có thể là hệ thống trên bản này điểm số. 3 canh giờ đi qua, hư không trên ngọc tỷ đột nhiên phát ra chói tai vụ vụ. Lục Huyền nhíu mày. Trước mắt cái này không đủ trăm nhân hoàng thân tộc hệ, tinh huyết mà ngay cả ngọc tỷ một nửa nhu cầu đều không thể lấp đầy. Hắn ánh mắt đảo qua run lẩy bẩy đám người, những này cái gọi là hoàng tộc huyết mạch mỏng manh đến đáng thương, cũng không biết là các đời hoàng đế tàn sát quá đáng, vẫn là vốn là nhân khẩu tàn lụi. Thiên sư đại nhân, tinh huyết, ngọc tỷ cần có tinh huyết còn chưa đủ hả? Thánh Hỏa Thái tử đột nhiên hét dầm lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, theo chính mình dâng ra đại lượng tinh huyết về sau, da của mình chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Cặp kia đục ngầu con mắt điên cuồng chuyển động, cuối cùng dừng lại tại quỷ sát tại địa hoàng thân tộc hệ trên thân. Đều là các ngươi đám rác rưởi này. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, vị này sắp đăng cơ hoàng đế lại đột nhiên bạo khởi. Hắn đoạt lấy một bên thị vệ trường đao, giơ tay chém xuống ở giữa, hơn 60 tên hoàng tộc thân hệ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã đầu một nơi thần một nẻo. Sau đó, toàn thân bọn họ tiên huyết giống như là nhận lấy nào đó cố lực lượng chỉ dẫn, trực tiếp hướng chảy ngọc tỷ. Lục Huyền thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn cản. Bởi vì theo hắn kế hoạch ban đầu, chỉ cần mỗi người dâng lên 1/10 tinh huyết là đủ. Thế nhưng trời không làm đẹp. Ai có thể nghĩ tới, Thánh Hỏa Vương triều hoàng tộc thân hệ sẽ như thế thưa thớt. Cái này mang ý nghĩa, nhất định phải có người dâng ra sinh mệnh, đến thỏa mãn ngọc tỷ cần thiết tinh huyết lượng. Đã cái này thái tử ca nguyện làm tên đao phủ này, Lục Huyền ngược lại là bất đi không ít lực khí. Làm hiện trường còn thừa lại 30 mấy cái thành viên hoàng thất về sau, hư không trên ngọc tỷ rốt cục phát ra thỏa mãn tiếng thanh minh. Thái tử ngồi liệt trong vũng máu, mang trên mặt điên cuồng tiêu dung. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, tóc của mình đã đều sám trắng, trên mặt bỏ đầy nếp nhăn. Phen này đổ sát, mặc dù hắn bảo vệ tính mạng, nhưng là cũng bởi vì hao tổn đại lượng tinh huyết nguyên nhân, hao tổn chí ít 30 năm tuổi thọ. Lục Huyền đưa tay thu hồi ngọc tỷ, chỉ là nhẹ nhàng liếc qua Thánh Hỏa Thái tử. Cái này thái tử ngược lại là đủ hung ác. Không bao lâu, một đạo xanh thảm hồng quang từ cung điện phế tích bên trong phá không mà lên, như lưu tinh bạch phá chân trời, hướng phía tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Kia lam sắc quang mang những nơi đi qua, tầng mây lui tán, trong bóng chiều lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan linh lực quy tích. Thánh Hỏa Thái tử, còn có một đám lòng vẫn còn sợ hãi triều đình đại thần, đều là ngồi liệt tại cung điện tản biên bên trên. Tại Thánh Hỏa Thái tử trung quanh, may mắn còn sống sót hoàng tộc thành viên nuốt ngang lộn xộn nằm lăn. Lục Huyền rời đi vừa mới nửa ngày thời gian, hoàng thành trên không đông nhiên phong vân biến sắc. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, trong nháy mắt bị màu đỏ thấm hỏa vân thôn vệ hầu như không còn. Phương biên trăm dặm linh khí điên cuồng bạo động, liền địa mạch chỗ sâu nham tường cũng bắt đầu bất an cuộn cuộn. Anh, một đạo đường kính mấy chục trượng đỏ thấm hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, đem còn sót lại dãy cung điện triệt để san thành bình điện. Hương hực liệt diễm bên trong, cả người khoác xích diễm đạo bảo lão giả đạp lửa mà ra. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa kim ô trạng hỏa liên, thiêu đến hư không đều vặn vẹo biến hình. Lưu Viêm cốc chủ tóc đỏ nội trương, mi tâm cái kia đạo bản mệnh chân hỏa ấn ký, chính phun ra nuốt vào lấy hào quang kinh người. Làm hắn mở ra cặp kia tựa như liệt nhật đồng dạng chói mắt đôi mắt lúc, cả tòa hoàng thành đổ nát thê lương lại bắt đầu tự đốt bắt đầu. Những cái kia dính qua hoàng tộc tiên huyết gạch đá, càng là trực tiếp khí hóa. Là ai? Một tiếng gầm thét chấn vỡ trăm dặm tầng mây, sóng âm những nơi đi qua, người sống sót lỗ tai toàn bộ lóe ra tiên huyết. Lưu Viêm cốc cốc chủ tay áo vung lên, cung điện bên trong cấp tốc bắn nhanh ra mấy cái màu đỏ thấm vật thể. Màu đỏ thấm vật thể lập tức trên không trung ngưng tụ thành kính, mơ hồ chiếu ra lục huyền bóng lưng rời đi. Đây chính là Lưu Viêm cốc đặt ở cung điện bí ẩn nhất thủ đoạn, lưu ảnh kính. Có thể dùng đến giám thị mỗi một đời thánh hỏa vương triều hoàng đế. Tốt, rất tốt. Cốc chủ giận quá thành cười, quanh thân hỏa diễm đột nhiên từ đỏ chuyển xanh, đối bổn cốc chủ tìm tới ngươi. Hắn đột nhiên bóp nát máu kính, vẩy ra huyết châu trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn hỏa nha. Nhất định phải để ngươi tiểu bối này vĩnh thế tại phần thiên luyện ngục bên trong kêu rên. Lưu Viêm cốc cốc chủ hai mắt xích diễm tăng vọt, hắn đột nhiên hồi tưởng lại bên trong ảnh lưu niệm cảnh, cái kia thôn phệ tinh huyết quỷ dị ngọc tỷ. Từ ngọc tỷ mặt ngoài hiện hiện kim sắc quang mang, kia tất nhiên là hiếm có linh bảo. Ngươi, tới. Cốc chủ đột nhiên hét to, trong tay áo bắn ra một đạo hỏa liên, trực tiếp đem sủi lơ trên mặt đất thánh hỏa thái tử lăng không kéo tới. Hỏa liên cuốn quanh chỗ, thái tử long bảo trong nháy mắt thành than, lộ ra phía dưới che kín vết máu làn da. Cốc chủ tha mạng. Thánh hỏa thái tử giống đầu sắp chết chó đồng dạng phụ phục run rẩy, trong cổ họng gạt ra khàn giọng gào thét. Nửa năm sau, Bắc vực Long Minh vương triều, cả tòa hoàng thành bị một loại nào đó cường đại cấm chế bao phủ, liên ngoại giới thời tiết linh khí đều không thể thẩm thấu. Trong điện Kim Loan, Long Minh vương triều hoàng đế như là con kiến hôi nằm rạp trên mặt đất, cái chán giáng chặt lấy băng lanh gạch vàng, liền hô hấp đều ngưng trệ. Mười đạo kinh khủng khí tức tại trong hư không xen lẫn, mỗi một sợi tiết ra ngoài bị áp, cũng có thể làm cho trong điện không gian sinh ra nhỏ bé vết rách. Những cái kia khảm nạm tại lương trụ trên Tị Linh Châu liên tiếp bạo liệt, hóa thành óng ánh bột phấn dị rào rơi xuống. Đặng Tương Nhật, người kia là ngươi Thương Lan Tiên phụ tông người, ngươi nhất định phải đền bù chúng ta tổn thất. Một tiếng gầm thét chấn động đến cửu long kim ghế dựa chia năm xẻ bảy. Mở miệng chính là vị người khoác tinh huy đạo bào lão giả, hắn mi tâm thất tinh ấn ký chính phun ra nuốt vào lấy hào quang kinh người. Bị điểm tên Thương Lan Tiên phụ tông chủ sắc mặt âm trầm, trong tay áo thủ trưởng đã nắm chặt thành quyền. Mặc đạo lão quỷ, lời này của ngươi là ý gì? Người kia không biết rõ từ đâu tới nguyên anh viên mãn thực lực, mà lại cũng sớm đã phản tông mà chạy. Hắn làm hết thảy đều cùng ta Thương Lan Tiên phụ tông không có bất kỳ quan hệ gì. Quanh người hắn đột nhiên hiện 36 đạo thủy long hư ảnh, mỗi một đầu đều tản ra nguyên anh cảnh giới kinh khủng khí tức. Đủ rồi. Ngồi tại chính giữa tóc đỏ lão giả đột nhiên mở mắt, đỉnh đầu hắn lơ lửng một vòng vi hình liệt nhật, rõ ràng là ba đại nguyên anh viên mãn cường giả một trong. Nửa năm trước Thánh Hỏa Vương triều sự tình chưa chấm dứt, hiện tại lại bị bắt đi còn lại 7 viên ngọc tỷ. Hắn nói đột nhiên đem một khối lưu ảnh thạch bóc nát, hình tượng công chính là Lục Huyền cầm trong tay ngọc tỷ thân ảnh. Bây giờ, chỉ còn lại cái này Long Minh Vương triều ngọc tỷ, hắn nhất định sẽ còn xuất hiện. Lưu Viêm cốc cốc chủ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Kim Loan điện nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên. Lơ lửng tại 10 đạo kinh khủng khí tức giao hội trung tâm Long Minh ngọc tỷ, đột nhiên bắn ra chói mắt kim mang, như là một vòng vi hình liệt nhật trong điện nổ tung. Màu vàng kim quang huy bên trong, mơ hồ có thể thấy được tỷ thân lưu chuyển tiên đạo đường vân như ẩn như hiện, kia là siêu thoát phàm tục linh quang tại tự phát vận chuyển. Đạo này kim quang phảng phất đốt lên trong lòng mọi người tham lam chi hỏa, 10 vị trưởng giáo con ngươi trong nháy mắt co bảo, đáy mắt nổi lên ánh sáng nóng bỏng mang. Bọn hắn quanh thân cường đại linh khí, bắt đầu không bị khống chế cuộn. 36 đạo thủy long hư ảnh, tại Thương Lan Tiên phủ tông chủ sau lưng dương nhanh múa bước. Tinh huy đạo bào lão giả mi tâm thất tinh ấn ký, ngay tại phun ra nuốt vào lấy hào quang kinh người. Toàn bộ đại điện không gian tại uy áp mạnh mẽ dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hướng Long Thánh phái trưởng giáo gắt gao nhìn chằm chằm kia phương ngọc tỷ, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay. Nguyên bản thuộc về hắn vật trong túi chí bảo, bây giờ lại biến thành trong mắt mọi người mồi nhử. Nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm chín vị cường giả, trong lòng của hắn dâng lên vô tận oán độc. Những người này ngoài miệng nói cộng đồng thủ hộ, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nửa năm trước, đám rác rưởi này chính liền ngọc tỷ đều trông coi không ở hiện tại ngược lại tốt, Newton ở nhờ chính mình địa bàn, muốn đoạt lại mất đi ngọc tỷ. Hừ. Hướng Long Thánh phái trưởng giáo ở trong lòng hừ lạnh, quanh thân lặng yên ngưng tụ lại phòng ngự kết giới. Toàn bộ tu tiên giới sớm đã chuyên khắp, thập đại thế tục vương triều ngọc tỷ tuyệt không phải bình thường linh bảo. Hắn ẩn chứa lực lượng siêu việt thiên phẩm, thậm chí khả năng cùng thượng cổ tiên khí có quan hệ. Nếu không phải trước mắt cái này chín cái lao quỷ thực lực quá mức khó chơi, lấy chính mình nguyên anh viên mãn tu vi, đã sớm mang theo ngọc tỷ cao chạy xa bay. Đâu còn sẽ ở này cùng đám phế vật này chu toàn. Bên trong điện không khí dương cung bạc kiếm, mỗi người đều trong bóng tối đề phòng, mặt ngoài lại duy trì lấy vi diệu cân bằng. Bọn hắn đều đang đợi chờ đợi cái kia thần bí lục huyền xuất hiện lần nữa. Lại nói, cái kia lục huyền đã biến mất gần 2 tháng. Tinh huy đạo bào lão giả vớt râu dài, mi tâm thất tinh ấn ký không câu chuyện, trong giọng nói mang theo vài phần lo nghĩ. Hắn sẽ không phải là từ bỏ cái này một viên ngọc tỷ. Lời còn chưa dứt, trong điện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Còn lại 8 người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đáy mắt lo nghĩ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bản này chính là bọn hắn nhất gan tâm sự tình. Lưu Viêm cốc phương hướng truyền đến tình báo biểu hiện, lục huyền tại Thánh Hỏa Vương triều thu hoạch ngọc tỷ sau. Ở phía sau ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, tiếp tục liên đoạt 7 cái ngọc tỷ sau. Hắn lại như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất tại mênh mông tu tiên giới. Nếu thật là như vừa rồi lời nói, Lục Huyền mang theo 9 cái ngọc tỷ, trốn vào nơi nào đó bí cảnh bế quan khổ tu. Bọn hắn không chỉ có lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, đối thực lực đối phương tiến thêm một bước, chỉ sợ liền báo thủ cơ hội đều không có. Hướng Long Thánh phái trưởng giáo nắm chặt bên hông ngọc bài, móng tay thật sâu bóp tiến long văn bên trong. Hắn nhìn qua lơ lửng trong điện ngọc tỷ, đột nhiên cảm thấy kia lưu chuyển kim mang đâm vào mắt người đau. Nếu là Lục Huyền như vậy mai danh nhận tích, cái này chín cái lấy thủ hộ làm tên ỷ lại hoàng thành lão quỷ, sợ là sẽ phải để mắt tới cái này còn sót lại ngọc tỷ. Tĩnh mịch trong điện Kim Loan, chẳng biết lúc nào khắp lên một sợi sương sương mù trắng. Cái này hàn ý không giống phàm tục băng sương, có thể rót vào nguyên anh tu sĩ hộ thể linh khí, để ở đây 10 người không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Còn chưa chờ đám người phản ứng, mái vòm ngói lưu ly đột nhiên phát ra hình mạng nhện vết rách. Kiên cố vô cùng linh tinh bạch, như là bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát, hóa thành bột mịn rì rào rơi xuống. Chói mắt ánh nắng, lôi cuốn lấy hàn ý thấu xương linh khí chút xuống, tại gạch vàng mặt đất bỏ ra giao thoa quang ảnh. Cái gì? Thương Lan Tiên phủ tông chủ La Thất Thanh, vừa thi triển ra 36 đạo thủy long hư ảnh, sau lưng hắn trong nháy mắt nổ thành đầy trời bọt nước. Còn lại 9 vị trưởng giáo đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp trong trời cao mây mù cuồn cuộn, liệt nhật lại bị nhuộm thành chói lọi vô cùng màu xanh đậm. Một thân ảnh đạp trên hư không chậm rãi hạ xuống, màu đen trường bào không gió mà bay, quanh thân quấn quanh u lam linh khí, đem tầng mây cuốn thành dòng nước vòng xoáy. Chính là biến mất 2 tháng lục huyền. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua trong điện đám người lúc, phản phất xem thấu bọn hắn tham lam cùng sợ hãi, nhếch miệng lên một vòng như có như không cười lạnh. Giao Giang Ngọc tỷ, các ngươi có thể bảo vệ tính mạng. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 2, cảnh giới, đại thừa, hậu kỳ, công pháp, Thương Hải Bích Ba Quyết 20, 9 điểm số, 1090 vạn liên tục cướp đoạt xong 8 cái vương triều Ngọc tỷ về sau, Lục Huyền không có lựa chọn tiếp tục cướp đoạt còn lại Long Minh vương triều. Còn có kia thôn Nhật Hoàng triều Ngọc tỷ. Bởi vì những người trước mắt này đã kịp phản ứng, cho nên Lục Huyền vì lý do an toàn, hắn chỉ có thể trước luyện hóa 8 cái Ngọc tỷ, đến để thăng cảnh giới của mình. Mà đem Thương Hải Bích Ba Quyết từ tầng thứ 10 thôi diễn đến thứ 20 tầng về sau, chọn vẹn dùng 15 ức hệ thống điểm số. Nguyên bản nguyên anh viên mãn cảnh giới, cũng đi theo đột phá đến thế giới này trước nay chưa từng có cực hạn. Đại thừa hậu kỳ. Bây giờ Lục Huyền lực lượng đã xa xa siêu việt giới này cực hạn. Nếu không phải Lục Huyền một mực áp chế trên người lực lượng ba động, hắn sớm đã bị phương thế giới này ý chí cho đuổi. Lục Huyền hiện tại bày ra lực lượng, cũng mèn mèn hóa thần kỳ lực lượng thôi. Một cỗ uy áp giống như trời đất sụp đổ, mang theo siêu thoát phàm tục linh lực, rót vào đến phía dưới mỗi người trong xương thủy. Để cái này 10 cái nguyên anh viên mãn cường giả, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Cái này, đây không có khả năng. Lưu Viêm cốc cốc chủ vừa kinh vừa sợ trong tiếng hô, mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện ra 4 chữ: Hóa Thần lão tổ. Chỉ có bước vào Hóa Thần chi cảnh lão tổ, mới có thể có được như vậy nghiền ép chúng sinh lực lượng. Hướng Long Thánh phái trưởng giáo con người đột nhiên co lại, hắn rốt cục minh bạch. Vì sao cái này 2 tháng đến khắp nơi tìm không đến Lục Huyền tung tích, nguyên lai đối mới là mượn nhờ kia ngọc tỷ, nhất cử đột phá đến Hóa Thần cảnh giới. Chương 351, kết thúc. Chương 351, kết thúc. Trong chốc lát, cả tòa trong điện Kim Loan không khí phản phất động lại. 10 đại trưởng giáo quanh thân mênh mông linh lực ba động trong nháy mắt thu liễm, liền giống bị một cái bàn tay vô hình sinh sinh bóp tắt ánh nến. Ngoài điện, từng mảnh ngay tại bay xuống ngân hạch lá, quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Gân lá trên giọt sương vẫn như cũ duy trì đem rơi chưa rơi tư thái. Toàn bộ thời không, tại thời khắc này phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, liền bé nhất tiểu Trần Ai đều đình chỉ vận động. Thưa không bên trên 10 đại tông môn trưởng giáo nhóm, từng cái lưng căng cứng, liền hô hấp đều vô ý thức ngưng trệ tại trong cổ. Trên thân Lục Huyền kia cố làm người sợ hãi khí tức, mang theo bệ nghệ thiên địa bá đạo. Đây rõ ràng tại tỏ rõ lấy, đứng lặng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên người, có thể là hóa thần tu sĩ phía trên kinh khủng tồn tại. Giờ khắc này, 10 đại tông môn trưởng giáo nhóm trong đầu đều là một mảnh trống không. Phải biết, mấy ngàn năm thời gian bên trong, hóa thần cảnh giới tu sĩ liền đã gần đến hồ tuyệt tích. Kia tựa như truyền thuyết cảnh giới, đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chưa từng tại thế gian này hiện hiện qua. Mà trong đám người, lúc trước còn bênh vang đắc ý, kêu gào muốn để Lục Huyền nợ máu trả bằng máu Lưu Viêm cốc cốc chủ. Giờ phút này lại giống như là bị rút đi tất cả khí thế. Lưu Viêm cốc cốc chủ mặt mo kịch liệt co quắp, cái kia trương bình trong ngày che kín uy nghiêm, làm cho người nhìn mà phát khiếp giàn mua khuôn mặt. Trong nháy mắt đổi lại một bộ định nọt đến cực hạn tiêu dung, nếp vốn bên trong đều lộ ra hèn mọn, trong mắt tràn đầy lấy lòng cùng kính sợ. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, vị này quát tháo tu tiên giới mấy trăm năm lão quái vật, đột nhiên hai đầu gối quỳ gối trong hư không. Vạn bối cung kính ngồi tiếp tiền bối đến. Hắn cái trán trùng điệp dập đầu hành lễ động tác làm được vô cùng kính cẩn nghe theo. Thanh âm hắn run rẩy, trong giọng nói tràn đầy định nọt cùng lấy lòng, tiền bối, ngài cần thiết đồ vật, chúng ta sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị thỏa đáng, ngay tại ngày đêm xin đợi đại giá của ngài. Bây giờ rốt cục chờ đến tiền bối giáng lâm, vạn bối trong lòng thật sự là mừng rỡ như điên. Có thể vì tiền bối ngài cống hiến sức lực, quả thật chúng ta suốt đời chi vinh hạnh. Thưa không bên trên, còn lại 9 đại tông môn trưởng giáo biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Hướng Long Thánh phái trưởng giáo Mạc Thiên Long đạo bảo vạt áo không gió mà bay, vị này ngày bình thường tiên phong đạo cốt lão giả, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bờ môi không bị khống chế run rẩy. Hắn tu luyện hơn 700 năm triều thánh long pháp lại liên vận chuyển đều làm không được. Thể nội bàng bạc vô cùng linh lực, như là bị đông cứng sông lớn đồng dạng. Thương Lan Tiên phủ tông Đặng Thương Nhật gắt gao cắn chặt giang quan, là 10 đại trưởng giáo bên trong thực lực cực kỳ hùng hậu một vị. Hắn từ trước đến nay lấy luyện khí bức người lấy rừng, giờ phút này lại ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng đạo thân ảnh kia rũ khí đều không có. Hắn cho rằng làm kiêu ngạo Thương Hải Bích Ba Quyết chân ý tại nguyên anh thức hải bên trong co đầu rút cổ thành một đoàn, phát ra gào thét đồng dạng rung động. Lục Huyền đứng chắp tay, màu đen áo bào tại vô hình uy áp hạ không nhúc nhích tí nào, cặp kia lạnh lẽo con ngươi như vực sâu chậm rãi đảo qua mọi người tại đây. Làm ánh mắt lướt qua Lưu Viêm cốc chủ tấm kia chất đầy định nọt gương mặt lúc, hàn ý càng sâu, phản phất có thể đem rối trá ý cười đông kết thành xương. Bất quá, Lục Huyền ánh mắt cũng không dừng lại lâu, giây lát ở giữa, liền rơi vào 10 đại tông môn trưởng giáo vờn quanh trung tâm. một viên toàn thân óng ánh màu vàng kim ngọc tỷ phía trên. Chỉ gặp cái kia kim sắc ngọc tỷ lơ lửng giữa không trung, quanh thân kim mang tăng gọn, hào quang óng ánh cơ hồ muốn đâm rách thương khung. Mênh mông linh khí như sóng triều cuộn, thình lình đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lục Huyền lấy hoàng tộc tinh huyết tẩm bộ ngọc tỷ phương pháp, sớm đã không phải bí mật gì. Mười đại tông môn trưởng giáo đang chờ Lục Huyền quá trình bên trong, còn tiện thể đem cái này trấn quốc ngọc tỷ lộ sắc thành tiên khí. Vì thế, bọn hắn 10 người không tiếc trắng trợn tàn sát rồng ngâm hoàng tộc huyết mạch. Vô số hoàng hoàng thân quốc thích trụ tinh huyết bị cưỡng ép rút ra, hiến tế cho cái này mai ngọc tỷ. Cuối cùng khiến cho đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành cái này có thể cải thiên hoán địa tiên khí. Chúng ta cùng tiến tiền bối. Mười đại trưởng giáo cùng kêu lên hô to, đầu lâu buông xuống, tư thái khiêm tốn đến bụi bặm bên trong. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Lục Huyền tiện tay lấy đi viên kia lộ sắc thành tiên khí ngọc tỷ, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Hóa thần cảnh giới cùng Nguyên Anh viên mãn, nhìn như chỉ kém một đường, kỳ thực lệch trời có khác. Lưu Viêm cốc cốc chủ cái chán chống đỡ tại hư không bên trên, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng áo bảo. Là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, hắn so với ai khác đều rõ ràng cái chênh lệch này ý vị như thế nào. Kia là sâu kiến cùng thương ưng, dòng suối cùng biển lớn đại dương mênh mông khác nhau. Hóa thần người, nhất niệm có thể dẫn thiên địa vĩ lực, mà Nguyên Anh tu sĩ mạnh hơn, cuối cùng vẫn là tại thế gian chi lực trong phạm vi dãy rủa. Nhân lực có tận lúc, thiên địa vô tận kỳ. Hướng Long Thánh phái trưởng giáo thấp giọng lẩm bẩm, đạo tâm đều tại rung động. Hắn tu luyện hơn 900 năm, hôm nay mới chính thức minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Trong hư không, Lục Huyền thân ảnh đã giảm đi. Nhưng này kinh khủng uy áp, vẫn như là thực chất đồng dạng đặt ở mỗi người trong lòng. Thẳng đến xác nhận vị kia kinh khủng tồn tại thật ly khai về sau, mười đại trưởng giáo mới dám chậm rãi ngồi thẳng lên. Phúc. Lưu Viêm cốc cốc chủ đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hôi bại. Nguyên lai hắn mới bởi vì quá độ sợ hãi, thể nội linh nguyên nghịch sông, lại thương tổn tới tâm mạch. Vị này ngày bình thường quát tháo phong vân Lưu Viêm cốc chủ, giờ phút này lại như cái ốm yếu lão nhân run lẩy bẩy. Không có cách, ai có thể nghĩ tới. Một ngày kia, đường đường một cái Nguyên Anh cảnh viên mãn lao quái vật, sẽ tùy thời có khả năng bị người khác một cái ngón tay cho đâm chết. Liền xem như tâm cảnh người tốt đến đâu đến, cũng tiếp nhận không được ở như thế lớn chênh lệch đả kích. Trong đó một cái tông môn trưởng phái thấy thế, không có chút nào đồng tình tâm, ngược lại cười lạnh một tiếng. Viêm thật lão quỷ, ngươi mới vừa rồi không phải nhất biết ta duôn định hoa ta. Làm sao hiện tại ngược lại thụ thương nặng nhất? Ngươi, Lưu Viêm cốc cốc chủ trận mắt nhìn, cũng không dám vận công chữa thương, sợ gây nên cái gì dị động. Hắn chỉ có thể cưỡng chế thương thế, cắn răng nói, sợ cung chủ làm gì chó chê mèo làm lông. Lưu Viêm cốc cốc chủ đưa tay xóa đi bên môi vết máu, cười lạnh nói, mới kia cố uy áp quét ngang toàn trường, người ta đều tại hắn liền. Lão phu liền không tin tưởng, ngươi sẽ bình yên vô sự. Thoại âm rơi xuống, chu vi không khí phảng phất đều ngưng kết mấy phần. Mới Lục Huyền hiện thân lúc, nhìn như không có chút rung động nào uy áp kỳ thực giấu giếm sát chiêu. Kia cố vô hình thiên địa chi lực, giống như lưỡi dao đồng dạng thổi qua đám người thần hồn, ở đây mười đại tông môn trưởng giáo đều không một may mắn thoát khỏi. Được xưng sở cung chủ tóc trắng lão giả thân hình hơi chao đảo một cái, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Giống như là bị người trước mặt mọi người xốc lên tấm màn che, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hoang đường. Sở cung chủ đột nhiên vất tay áo, thanh âm giản mùa trong mang theo không che giấu được thẹn quá hóa giận. Bản tọa lười nhác cùng các ngươi bọn này, liền tự vệ đều làm không được phế vật tốn nhiều lời lẽ. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn linh khí bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo bạch mang phá không mà đi, chỉ để lại một đạo thật dài tàn ảnh. Sở cung chủ bỏ chạy như là một đạo vô hình tín hiệu, còn thừa chín đại trưởng giáo lẫn nhau, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn hắn cũng không tiếp tục nhiều lời nữa câu, quanh thân linh quang chớp động, riêng phần mình thi triển độc môn đột thuật. Thoáng qua ở giữa, liền hướng phía đông nam tây bắc phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt biến mất tại mây mù lượn lờ chân trời, chỉ để lại đầy đất bừa bộn chiến trường. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng xé gió tiêu tán, mảnh này trải qua kinh thiên biến cố phế tích lâm vào tĩnh mịch. Hồi lâu, một đạo như có như không nỉ non từ tường đổ hạ truyền ra, giống như nghẹn nào, giống như thở dài. Đẩy ra cháy đen lương trụ mảnh vỡ, chỉ gặp rồng ngâm hoàng đế ngồi liệt trong vũng máu. Đã từng biểu tượng tôn quý long văn, có mẹo treo ở trên đầu. Tơ vàng thêu lên tường long đồ án, bị vết máu nhuộm dần đến hoàn toàn thay đổi. Hắn hai mắt trống rỗng vô thần, đờ đẫn nhìn qua hư không, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Cả người phảng phất mất hồn khôi lỗi. Trấn quốc ngọc tỷ bị 10 vị trưởng giáo cướp đi cũng coi như, nhất làm cho rồng ngâm hoàng đế đau lòng lạ. Hoàng tộc huyết mạch cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Đã từng hiển hách vô cùng rồng ngâm hoàng tộc, bây giờ chỉ còn lại giải rác mấy người. Trận này biến cố như là một trận hạ kiếp, đem Long Minh Vương triều nội tình triệt để móc sạch. Thời khắc này rồng ngâm hoàng đế đã mất đi tượng trưng cho vương triều truyền thừa ngọc tỷ, lại không mấy cái tinh huyết thuần túy nhi tử. Hắn có thể nói là cuộc phong ba này bên trong thê thảm nhất tồn tại. Nhưng mà, những cái kia tu vi thông thiên nguyên anh các cường giả, như thế nào lại đem một cái phạm tục vương triều hưng suy để vào mắt? Trong mắt bọn hắn, Long Minh Vương triều bất quá là tu hành giới kỳ trên bàn một hạt nho nhỏ quân cờ. Bây giờ quân cờ vỡ vụn, bọn hắn tự nhiên không có chút nào lưu luyến, riêng phần mình rời đi, tiếp tục đuổi trục kia hư vô mở mịt đại đạo. Về phần cái này vương triều hủy diệt sau bách tính chết sống, hoàn thất bi thương. Tại tu tiên cường giả thế giới bên trong, chưa hề đều là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Thôn Nhật hoàng triều, đáng chết, kia Lục Huyền vì sao lại biết rõ cái này bí ẩn? Không có khả năng. Liên quan tới thánh tổ phân phát đi ra thập đại ngọc tỷ, rõ ràng chỉ có các đời thôn Nhật hoàng đế mới biết đến tuyệt thế bí ẩn. Từng tiếng kinh hô tại trống trải trong cung điện nổ vang, hồi âm kích động lưu kim long văn ngọc trụ, chấn động đến lương ở giữa giả Minh Châu đều hơi rung nhẹ. Thôn Nhật hoàng đế đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, màu đen long bảo và áo quét xuống trên bàn đấu trường, lộ ra đáy mắt kinh đảo hải lãng, người kia đến tột cùng ra sao lai lịch. Cái này không có bất cứ tia cảm tình nào khàn khàn chất vấn, lôi cuốn lấy siêu việt nguyên anh cảnh giới viên mãn uy áp, để cả tòa đại điện không khí đều sền sệt như nhược cây. Cái này Lục Huyền đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể là tiên nhân chuyển thế? Thôn Nhật Hoàng Đế ngón tay khô gầy, gắt gao móc ở long ỷ lan can, kim khảm ngọc trang trí tại đầu ngón tay nước toát ra giống mạng nhện tế văn. Rõ ràng đã là già trên 80 tuổi chi niên, trắng bạc tóc bạc ở giữa lại ẩn ẩn lộ ra linh quang. Nửa bước hóa thần khí tức như ẩn nút hung thú, trong điện nhấc lên trận trận cương phong. Dưới ghế Dương Vương, 10 vị thân mang mãng bào trung niên hoàng tử sớm đã ngã vào trên mặt đất. Bọn hắn cái chán dán lạnh buốt gạch vàng, liền hô hấp cũng không dám tăng thêm nửa phần. Từng cái cổ nổi gân xanh, gấm vóc mãng bào bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, tại cái này nổi giận đế vương uy áp, cùng không biết uy hiếp song trọng áp bách dưới. Ngày bình thường lục đục với nhau tâm tư không còn sót lại chút gì, chỉ còn lòng tràn đầy sợ hãi. Cái kia biết được thôn Nhật Hoàng triều cấm kỵ Lục Huyền, đã lấy được thập đại ngọc tỷ. Vậy hắn bước kế tiếp tất nhiên là, không cần nói rõ, liền xem như nhất ngu rốt người cũng có thể đoán được đáp án kia. Muốn thôn Nhật Hoàng triều truyền thế ngọc tỷ. Mơ tưởng. Thôn Nhật Hoàng đế tiếng gào thét, lôi cuốn lấy nửa bước hóa thần kỳ bàng bạc uy áp, chấn động đến cả tòa Kim Loan điện ông tác hưởng. Hắn đục ngầu đôi mắt bên trong, thiêu đốt lên gần như điên cuồng lửa giận, phảng phất muốn thể sống chết bảo vệ hoàng triều sau cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, thôn Nhật Hoàng đế ngoan thoại dư âm chưa rơi, bầu trời đột nhiên kịch liệt rung động. Cung điện mái vòm bên trên, những cái kia từ ngàn năm linh tinh tỉ mỉ tạo hình mà thành bức tượng, tại lực vô hình ăn mòn hạ từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi mịn. Nhỏ vụn tinh bụi theo gió phiêu tán, tựa như một trận sáng chói mà quỷ dị tuyết, đem nguyên bản trang nghiêm túc mục cung điện bại lộ tại chói mắt dưới ánh mặt trời. Một đạo bóng đen như là quỷ mị đồng dạng từ hư không hiện hiện, thân ảnh chưa hiện, uy áp tới trước. Người tới Lâm Không hư lập, quanh thân quanh quẩn lấy làm người sợ hãi linh khí uy áp, chính là Lục Huyền. Lục Huyền quan sát phía dưới con kiến hôi đám người, băng lãnh thanh âm phảng phất đến từ cựu lưu hoàng tuyển, giao ra ngọc tỷ, có thể tha các ngươi bất tử. Thôn Nhật Hoàng đế duy trì trận mắt tròn xoe tư thái, cứng tại chỗ. Mới phách lối khí diễm, tại cỗ này kinh khủng uy áp hạ trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, một tên thân mang hoa lệ mãng bào hoàng tử đột nhiên bạo khởi, rút ra bên hông bội kiếm, khàn cả giọng gầm thét, lớn mật cùng đồ. Ngươi dám tại thôn Nhật Hoàng triều trước mặt phách lối, ta. Hắn ngoan thoại chưa nói xong, một đạo lực lượng vô hình đem nó bao phủ lại. Trong chốc lát, hoàng tử thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, dưới làn da nổi gân xanh, ngũ quan vặn vẹo biến hình. Phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn như nổ tung màu máu pháo hoa, hóa thành đầy trời vết vụ. Thịt nát cùng nội tạng bay là tạ về xuống, đem gạch vàng lắt thành mặt đất nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Trong điện lập tức vang lên liên tiếp kêu thảm cùng kinh hô, còn lại các hoàng tử sợ vỡ mật, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn có dũng khí phản kháng. Cho chấm đi chết đi. Thôn Nhật Hoàng đế tinh hồng trong con mắt, không có nửa phần mất con thống khổ. Hắn tiểu tụy khuôn mặt, cũng bởi vì vặn vẹo mà lộ ra dữ tợn đáng sợ. Theo hét to vang lên, quanh người hắn quấn quanh linh khí bỗng nhiên hóa thành thực chất. Chỉ gặp Thôn Nhật Hoàng đế chậm rãi giơ tay phải lên, lòng bàn tay nâng một phương đen như mực như vực sâu ngọc tỷ. Bàng bạc hùng vĩ uy áp, lấy ngọc tỷ làm trung tâm ầm vang nổ tung, phương viên trăm dặm tầng mây trong nháy mắt bị nhuộm thành màu mực. Cỗ này tiên khí khí tức bá đạo đến cực điểm, những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai nổ đùng. Mặt đất linh gạch từng khúc rạn nứt, liền không gian đều nổi lên trận trận vặn vẹo gợn sóng. Cùng Lục Huyền lúc trước tập hợp đủ 10 cái ngọc tỷ so sánh, phương này chuyển thế ngọc tỷ tán phát lực lượng, đơn giản như là đại dương mênh mông chi tại dòng suối thôn Nhật Hoàng đế điên cuồng cười to, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra gần như cố chấp điên cuồng, đây là ta thôn Nhật Hoàng triều trấn áp vạn cổ bà bối, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng muốn nuốt hận nơi này. Hôm nay liền để ngươi cái này cuồng đồ kiến thức, như thế nào chân chính thiên địa uy năng. Theo thoại âm rơi xuống, ngọc tỷ mặt ngoài vằn đen đột nhiên bắn ra chói mắt u quang. Một đạo thôn phệ vạn vật đen như mực vòng xoáy, tại trong hư không chậm rãi thành hình. Lục Huyền khẽ môi câu lên một vòng như có như không ý cười, hắn khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại đàm luận thời tiết. Ngươi nói đúng, hóa thần tu sĩ xác thực sẽ chết dưới một kích này. Không đợi thôn Nhật Hoàng đế phản ứng, Lục Huyền thon dài ngón tay đã chậm rãi nâng lên. Đáng tiếc, ta không phải hóa thần tu sĩ. Màu xanh đậm quang mang từ đầu ngón tay nở rộ, trong chốc lát nhét đầy cả tòa hoàn thành. Mỗi một tấc không khí, mỗi một hạt bụi bặm đều bị nhiễm lên loại này thâm thúy như tinh không màu lam. Bầu trời phía trên, liếc mắt nhìn không thấy bờ linh khí hồng lưu như thiên hà chút xuống, nhưng lại tại Lục Huyền đầu ngón tay nhu thuận hội tụ thành vòng xoáy. Kết thúc. Chương 352, Hồng Trần đời thứ 3. Chương 352, Hồng Trần đời thứ 3. Một năm thời gian tại mênh mông vô ngần tu tiên thế giới bên trong, bất quá là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Đối với những cái kia động một tí bế quan khổ tu trăm năm, ngàn năm, thậm chí tuổi thọ dài đến đếm xem ngàn năm tu tiên giả mà nói, cái này ngắn ngủi hơn 300 ngày thời gian, bất quá là một cái búng tay, tại tu tiên tuế nguyện trường hà bên trong kích không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới, chính là cái này nhìn như ngắn ngủi đến không đáng giá được nhắc tới thời gian, tu tiên trên thế giới lại gió nổi mây phun. Rất nhiều đại sự kinh thiên động địa liên tiếp phát sinh, triệt để phá vỡ trước kia mặt ngoài bình tĩnh. Theo thôn Nhật Hoàng triều lão hoàng đế chết đi, cái này gắn bó hoàng triều ổn định cuối cùng một cây trụ cột tầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, thôn Nhật Hoàng triều nội bộ thế lực khắp nơi giã tâm bừng bừng, như là ẩn nút sói đói người được huyết tinh. Nhao nhao lộ ra nanh bước, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt quyền lực cùng địa bàn. Đã từng thống nhất qua phương này tu tiên thế giới thôn Nhật Hoàng triều, tại trận này kịch liệt phân tranh bên trong gia tốc phân liệt. Thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, chiến hỏa bay tán loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, kêu rên khắp nơi. Cùng lúc đó, tu tiên giới bên trong 10 đại tông môn cũng từ một nơi bí mật gần đó ngao ngoe muốn động. Bọn hắn hoặc thờ ơ lạnh nhạt, ý đồ tại hoàng triều trong hỗn loạn ngư ông đắc lợi, hoặc âm thầm ủng hộ thế lực khắp nơi, ý đồ nhờ vào đó cơ hội khuyết trương tự thân phạm vi thế lực, đánh vỡ hiện hữu tu tiên thế giới cách cục. Thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, thế cục trở nên càng thêm rắc rối phức tạp, một trận quét sạch toàn bộ tu tiên giới đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Ngay tại cái này hỗn loạn không chịu nổi, thế cục gần như mất khống chế thời khắc nguy cấp, một vị ẩn thế đã lâu thôn nhận hoàng tộc lao tổ đột nhiên hiện thân tu tiên thế giới. Nửa bước hóa thần cảnh giới lao quái vật. Hắn lấy thế lôi đỉnh và quân, cường thế tham gia phân tranh, nương tựa theo cao thâm mạt chắc tu vi cùng thiết huyết thủ đoạn, cấp tốc đã bình định trận này kinh thiên loạn tượng. Những cái kiêm lưu toan thừa dịp loạn giành lợi ích thế lực khắp nơi, tại vị này thôn nhận hoàng triều lao tổ uy áp dưới, nhao nhao thu liễm phong mang. Thôn nhận hoàng triều lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, hết thảy lại phảng phất về tới bộ dáng của ban đầu. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ hai, cảnh giới, đại thừa, viên mãn, công pháp, Thương Hải Bích Ba Quyết 22, 9 điểm số, 4000 vạn làm Lục Huyền đem thôn nhận hoàng triều cùng Long Minh Vương triều Ngọc Tỷ đều luyện hóa sau. Thương Hải Bích Ba Quyết cũng bị Lục Huyền trực tiếp thôi diễn đến thứ 22 tầng. Lục Huyền tự thân cảnh giới, cũng đi theo bước vào đến đại thừa viên mãn chi cảnh. Đạt tới đại thừa viên mãn cảnh giới cỡ này, Lục Huyền thực lực đã tiến không thể tiến. Dựa theo cảm giác của hắn đến xem, trừ khi đem chọn tòa tu tiên thế giới đều luyện hóa, mới có thể đánh vỡ tầng này gông cùng xiềng xích, đột phá đến đại thừa phía trên hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng mà, cái này nói nghe thì dễ. Phương này tu tiên thế giới rộng lớn vô ngần, lại ẩn chứa thế giới ý chí. Đó là một loại áp đảo tất cả sự vật phía trên tồn tại. Chỉ cần Lục Huyền còn ở lại chỗ này phương tu tiên thế giới bên trong, vậy liền vĩnh viễn không cách nào cùng thế giới ý chí chống lại. Về phần luyện hóa cả tòa tu tiên thế giới ý nghĩ, kia càng là gần như người si nói mộng. Trên thực tế, tại phương này tu tiên thế giới, tu tiên giả một khi bước vào đến hóa thần cảnh giới, liền có thể cảm ứng được thượng giới triệu hoán, sẽ rách hư không phi thăng mà đi, thoát ly cái này phương đông thiên địa trói buộc. Nhưng Lục Huyền đột phá đến hóa thần về sau, lại lựa chọn tiếp tục lưu lại phương này tu tiên thế giới. Bởi vì Lục Huyền mục tiêu cuối cùng nhất, chính là giành cái này tu tiên thế giới một bộ phận bản nguyên. Trong chốc lát, bầu trời phía trên phong vân đột biến, một đạo sáng chói chói mắt màu lam linh quang xé rách hư không, lấy bạch phá trời cao chi thế chạy nhanh đến. Cái kia đạo màu lam linh quang giống như ẩn chứa vô tận thần bí cùng uy áp, những nơi đi qua, không gian nổi lên trận trận gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Cùng lúc đó, Lục Huyền quanh thân khí thế đột nhiên tăng gọn, hắn hai con ngươi bên trong màu lam linh quang càng thêm hùng hực. Phản phất hai vòng sắp dâng lên mà ra liền nhận, lam sắc quang mang cơ hồ muốn xông ra hốc mắt chói buộc, tùy ý chút xuống. Kia cố ẩn chứa cường đại lực lượng màu lam linh quang, không cầm được cuộn cuộn, giống như tại tích góp thể nội sắp buộc phát linh khí. Sau một khắc, Lục Huyền quanh thân khí thế ầm vang nổ tung, không còn có bất kỳ giữ lại. Vô cùng vô tận linh lực màu xanh lam, giống như sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, từ hắn thể nội bắn ra. Linh lực màu xanh lam những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng, chu vi không gian lại bắt đầu vặn vẹo biến hình. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì cỗ này kinh khủng linh lực mà kịch liệt rung động. Phản phất toàn bộ tu tiên thế giới, sắp nên đón một trận đủ để phá vỡ hết thể hạo kiếp. Trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc. Mười đại tông môn cổ điện mái hiên trung gió đột nhiên vang, thôn nhật hoàng triều lưu kim khuyết lâu đuổi đất dì dào mà rơi. Phàm là kim đang cảnh trở lên tu sĩ, đều như bị sét đánh toàn thân run lên, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Ngày xưa như là tơ lụa đồng dạng nhẹ nhàng cạn màu lam màn trời, giờ phút này lại bị nhiễm làm thâm thúy màu trắng. Như là treo ngược hán hải, sóng lớn cuồn cuộn ở giữa đem đại địa ép vào u minh thâm nguyên. Linh khí triều tịch đã hoàn toàn thực chất hóa. Đây là cỡ nào kinh thiên dị tượng? Một vị nào đó nguyên anh trưởng lão bóp nát trong tay linh thạch, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến xanh đậm, thậm chí còn bay thẳng hướng vòm trời phía trên, ý đồ tìm tới linh lực nơi phát ra chi địa. Trong trời cao, liên tục không ngừng uy áp mạnh mẽ, nhanh chóng ép qua mỗi một tấc đất này. Nguyên anh viên mãn lao quái nhóm đứng ở đám mây, muốn rách cả mí mắt nhìn xem cái kia đạo xuyên qua thiên địa màu lam của sáng. Vậy nơi nào là linh lực? Rõ ràng là thể lòng tinh hà như muốn tả. Có còn mấy cái trúc cơ kỳ trong cổ ngang ái, nhịn không được quỳ một chân trên đất, uy thế cỡ này, chẳng lẽ trong truyền thuyết phá toái hư không hóa thần lão tổ? Hoặc là thượng giới tiên sứ hàng thế. Lục Huyền quanh thân quần quận linh lực màu xanh lam, còn tại điên cuồng tứ ngược, có thể hắn lại phảng phất không đếm xỉa đến. Lục Huyền ánh mắt xuyên thấu tầng tầng xanh đậm màn trời, thẳng tắp nhìn về phía chỗ càng cao hơn thương cung. Ngay tại tu tiên giới tu sĩ còn đang vì thiên địa dị biến cảm thấy hoảng sợ không thôi lúc, Lục Huyền nhìn về phía trên trời cao con người ngưng tụ, một tia yếu ớt dây tóc lại tản ra trí cao uy áp màu tím bầm lôi ti, như viễn cổ thần linh nhãn tuyến, tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời như là bị hai bàn tay to cứng ép xé mở một đạo miệng lớn. Tiếng oanh minh bên trong, chói mắt sáng chói màu tím bầm lôi hải ẩm vang giáng lâm. Ngàn vạn đạo lôi điện xen lẫn thành hạo hãn vô ngần đại dương mênh mông, đem Lục Huyền bao phủ trong đó. Mỗi một đạo lôi đình đều lưu chuyển lên huyền ảo khí tức, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Đón lấy, vỡ vụn không gian, lại tại chói mắt lôi quang bên trong tái tạo. Lục Huyền khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng nhất định phải được ý cười, quanh thân linh lực đống nhiên tăng gọn, chủ động đón lấy kia phiến lôi hải. Cái này phô thiên cái địa màu tím bầm lôi quang, đúng là hắn ngày đêm chờ đợi. Ẩn chứa thiên địa vạn vật, nắm trong tay thế giới vận chuyển thế giới ý chí. Thế giới ý chí lấy lôi đình là hình, lôi cuốn lấy toàn bộ thế giới lực lượng giáng lâm, như muốn đem dám can đảm khiêu chiến quy tắc người ép làm một miệng. Lại không biết, đây chính là Lục Huyền bước vào phương thế giới này đến nay, khát vọng nhất đụng vào trung cực tồn tại. Thiên Vũ giới vực. Túc chủ, Lục Huyền cảnh giới, nhị thế hồng trần tiên công pháp, phần tiên đao pháp 15, 9, có thể thôi diễn, chỉ xích tiên ngai 15, 9, có thể thôi diễn, bất tử bất diệt 15, 9, có thể thôi diễn. Điểm số, 30.600 vạn mời túc chủ xác nhận phải trăng tiêu hao 5.500 vạn điểm, thôi diễn phần thiên đạo pháp. Mời túc chủ xác nhận phải trăng tiêu hao 5.500 vạn điểm, thôi diễn chỉ xích tiên ngai. Mời túc chủ xác nhận phải trăng tiêu hao 5.500 vạn điểm, thôi diễn bất tử bất diệt. Thôi diễn. Lục Huyền xe nhẹ đường quen, không do dự chút nào, trực tiếp thôi diễn ba bộ công pháp. Trăm năm thời gian, thoáng qua liền mất. Túc chủ, Lục Huyền cảnh giới, nhị thế hồng trần tiên, viên mãn, công pháp, phần thiên đao pháp 17, 9, chỉ xích thiên ngai 16, 9, bất tử bất diệt 16, 9 điểm số, 6.100 vạn chỉ xích thiên ngai cùng bất tử bất diệt riêng phần mình thôi diễn một lần. Mà phần thiên đao pháp thôi diễn hai lần, lần thứ nhất dùng 5.500 vạn điểm hệ thống điểm số, lần thứ hai dùng 8.000 điểm hệ thống điểm số. Còn thừa lại 6.100 vạn điểm hệ thống điểm số sao? Lục Huyền không do dự, lại tăng cường một cái chúng quanh thiên địa cấm chế sau. Hắn lần nữa đóng lại hai con người. Một đạo ánh sáng màu đen bạch phá hư không, trực tiếp hướng phía hư không khe hở bên trong bỏ chạy. Cái thứ ba hồng trần thế giới. Đông cung bên ngoài, chín kiện mãng bào tại mặt trời đã xuất hiện ra băng lãnh ánh sáng. Cầu nô thị, bản hoàng tử cha hỏi ngươi đây. Ta hảo ca ca, thái tử đến cùng chết chưa? Thái y nói như thế nào? Trong đó một cái hoàng tử, một cước đạp lăn quỷ gối phía trước nhất tiểu thái giám, tơ vàng đế giày dính vào vết máu. Tuổi trẻ thái giám cái chán chống đỡ lấy kim ngọc lát thành mặt đất, mồ hôi lạnh thuận chóp mũi nhỏ xuống. Hồi, về tứ điện hạ. Tiểu thuận tử thanh âm phát run, thái tử điện hạ còn tại hôn mê. Thái y nói
cái gì?
Lại có một cái hoàng tử đột nhiên ngồi xổm người xuống, đai lưng ngọc trên phỉ thúy mặt dây chuyển sáng rõ tiểu thái giám hoa mắt, hắn luốt luốt trong tay sừng tê ban chỉ, thâm trầm chen vào nói, chẳng lẽ ta hảo ca ca, thái tử hắn sắp không được. Một chữ cuối cùng cố ý kéo dài âm cuối. Tam hoàng tử, điện hạ minh giám. Tiểu thái giám toàn thân run rẩy dữ dội, cái chán trùng điệp túi tại gạch vàng trên mặt đất. Thái y nói mạch tượng bị quyệt, sợ là tà ma quay phá. Làm cản. Tam hoàng tử đột nhiên đứng người lên. Người cái này cầu nô tỳ, dám yêu ngôn hoặc chúng. Thái tử chính là văn cảnh vương hướng chính thống chữ quân, tự có tử vi tinh hộ thể, ở đâu ra tà ma có thể thương tổn được hắn. Sau lưng lại có một cái hoàng tử trong mắt hàn quang chợt hiện, hắn không nói một lời, đột nhiên đoạt lấy thị vệ bên hông bội đao. Mạ vàng vỏ đao bang đập xuống đất, sáng như tuyết lưỡi đao chiếu đến hắn mặt mũi dữ tợn, bản hoàng tử cái này giết ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng cầu đô tỷ. Đông cung chủ điện màu đỏ thám cửa chính kẹt kẹt một tiếng mở cái lỗ. Ngưng trệ không khí đột nhiên cuộn, lôi cuốn lấy nồng đậm mùi thuốc cùng mùi máu tanh đập vào mặt, cả kinh dưới mái hiên dừng lấy bầy chim, quy vịch bố cánh mà lên. Tất cả mọi người cứng tại chỗ. Giơ đao hoàng tử đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, còn lại 8 vị hoàng tử ấn tại ngọc mang cài lên thủ trưởng nổi lên xanh trắng. Liên liên chiến run bọn thái giám cũng quên giật đầu, trong cổ nghẹn ngào im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng bắn về phía cái khe này. Thái tử, tam hoàng tử lảo đảo nửa bước, bên hông ngọc bội đâm vào trên thềm đá phát ra giòn vang. Một tiếng này kinh hô như sấm sét nổ vang, đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Khe cửa chậm rãi mở rộng, màu đen vân vân tạo dày dẫn đầu nhô ra, dẫm tại đầy đất dưới ánh mặt trời bên trên. Thân mang màu tím ngũ trảo long bảo nam nhân đứng chắp tay, kim tuyến thêu liền lòng văn cực kỳ đột xuất. Chín đầu cự long quay quanh tại vào áo, mắt rồng chỗ khảm nạm đông châu chết xạ ra lạnh lạnh hàn ý, bên hông ngũ trảo kim long văn ngai lưng ngọc tại gió lùa bên trong khẽ động, dương chi ngọc điêu khắc long lần đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Hắn bất quá 30 tuổi trên dưới tuổi tác, như mặc ngọc lông mày phong tà phi nhập tấn, sống mũi thẳng tắp dưới, môi mỏng nhấp thành lang lệ lộ cong. Tái nhợt màu da không những chưa hao tổn nửa phần uy nghiêm, ngược lại nổi bật lên cặp con mắt kia càng thêm thâm thúy. Đem bẩm sinh tôn quý, cùng thượng vị giả cảm giác gáp bách đều hỗn tạp tiến trong ánh mắt. Cả người đứng ở Chu Hồng môn hạng chỗ, liền giống như một tôn từ cựu trọng thiên bên ngoài bước trên mây mà đến thần chi. Quanh thân quanh quần khí thế, càng như muốn đem cái này toàn bộ thiên địa đều đặt vào trong bàn tay. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ ba, cảnh giới, nhất lưu võ giả, viên mãn, công pháp, Cửu Long hộ thân điện 2, 9, có thể tôi diễn, điểm số 10 mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 8 giờ hệ thống điểm số, thôi diễn Cửu Long hộ thân điện. Không là tu tiên thế giới sao? Lục Huyền có hơi thất vọng, lần này thế mà không là tu tiên thế giới. Bất quá, thế giới này mặc dù là đê võ thế giới, nhưng lại có những cái kia quỷ đồ vật tại. Nguyên lai đại ca không việc gì, tiểu đệ nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông xuống. Đệ vừa bận nhớ tới, còn có một số chuyện quan trọng không có xử lý, chưa hết cáo tử. Tam hoàng tử tận lực cất cao âm cuối bên trong, bọc lấy hư tình giả ý, dưới áo chăn bày đảo qua gạch vàng lúc dơ lên mảnh bụi. Hắn không người lúc ngọc quan trên đông châu đi theo khẽ động, hành lễ động tác chưa hoàn toàn giãn ra, liền đã lảo đảo quay người. Tơ vàng theo dậy tại mặt đất lôi ra chói hai tiếng vang, toàn bộ tượng người bị ác quỷ đuổi theo trốn vào hành lang bóng ma. Tam hoàng tử cái này chạy trốn tư thái, như là một mũi lửa đốt lên thùng thuốc nổ. Lại có một cái hoàng tử quạt xếp gõ nhẹ lòng bàn tay, ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay, đại ca, đệ trong phủ còn có chút tạp vụ cần xử lý, hôm nay liền không nhiều làm phiền. Lời còn chưa dứt, còn lại hoàng tử đã như chim sợ cảnh cong nhau nhau đứng dậy, váy dài tung bay ở giữa hành lễ cáo lui. Hoàng huynh bảo trọng, ngày khác trở lại thỉnh an. Liên tiếp lời khách sáo, hòa với đai lưng ngọc hoàn bội tiếng len ken, tại gió lùa bên trong vỡ thành một mảnh. Trong chớp mắt, 8 cái hoàng tử liền tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Chỉ có cửu hoàng tử không núp nhích tí nào, màu đen dưới áo chăn hai tay gắt gao siết thành thiết quyền. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền tái nhợt nhưng từ cho khuôn mặt, đáy mắt cuồn cuộn lấy kinh đào hải lãng. Kia một kiện đến từ Tây Thành đồ vật, ta rõ ràng đã để cái kia nữ nhân bỏ vào chính mình tốt đại ca trên thân. Mà lại, hôm nay sáng sớm, thám tử đến báo giờ. Kia nữ nhân thi thể đều đã hư thối thành tro, chết được gọn gàng. Rất rõ ràng, cái kia quỷ đồ vật đã tìm tới cửa. Tây thành nơi đó, có một cái cực kỳ tà môn địa phương, hoàn khi đã ngưng kết thành thực chất. Liên liên phụ hoàng ngự tứ, danh xưng có thể tích trăm tà long nước và hương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nửa nén hương canh giờ. Mà trước mắt cái này vốn nên bị âm khí ăn mòn hầu như không còn thái tử, giờ phút này lại êm đẹp đứng ở trước cửa cung. Ta tốt đại ca a, trên người ngươi đến tột cùng còn có cái gì đồ vật tại bảo vệ lấy ngươi? Đại ca, cửu đệ cáo tử. Hán Giang chống đỡ lấy chắc tay, không chút do dự quay đầu liền đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn hắn vị này cựu đệ hốt hoảng đi xa, thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại thành cung chỗ rẽ. Cái này thời điểm, Lục Huyền trong tay áo đầu ngón tay đột nhiên chạm đến một đoàn mềm mại. Hắn trong mắt nhìn xem lòng bàn tay chậm rãi triển khai màu hồng khăn lụa, mà trên bản này mặt 10 điểm hệ thống điểm số chính là đến từ cái này màu hồng khăn lụa. Có ý tứ, là quỷ dị những cái kia quỷ đồ vật sao? Những này lão bằng hữu Lục Huyền thật đúng là rất lâu chưa từng thấy. Chương 351 kết thúc. Trong chốc lát, cả tòa trong điện kim loan không khí phảng phất động lại. Mười đại trưởng giáo quanh thân mênh mông linh lực ba động trong nháy mắt thu liễm, liền giống bị một cái bàn tay vô hình sinh sinh bóp tắt ánh đến. Ngoài điện, từng mảnh ngay tại bay xuống ngân hạch lá, quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Gân lá trên giọt sương vẫn như cũ duy trì đem rơi chưa rơi tư thái. Toàn bộ thời không, tại thời khắc này phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, liền bé nhất tiểu trần ai đều đình chỉ vận động. Thưa không bên trên mười đại tông môn trưởng giáo nhóm, từng cái lưng căng cứng, liền hô hấp đều vô ý thức ngưng trệ tại trong cổ. Trên thân Lục Huyền kia cố làm người sợ hãi khí tức, mang theo bệ nghệ thiên địa bá đạo. Đây rõ ràng tại tỏ rõ lấy, đứng lặng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên người, có thể là hóa thần tu sĩ phía trên kinh khủng tồn tại. Giờ khắc này, mười đại tông môn trưởng giáo nhóm trong đầu đều là một mảnh trống không. Phải biết, mấy ngàn năm thời gian bên trong, hóa thần cảnh giới tu sĩ liền đã gần đến hồ tuyệt tích. Kia tựa như truyền thuyết cảnh giới, đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chưa từng tại thế gian này hiện hiện qua. Mà trong đám người, lúc trước còn bênh vang đắc ý, kêu gào muốn để Lục Huyền nợ máu trả bằng máu Lưu Viêm cốc cốc chủ. Giờ phút này lại giống như là bị rút đi tất cả khí thế. Lưu Viêm cốc cốc chủ mặt mo kịch liệt co quắp, cái kia trương bình trong ngày che kín uy nghiêm, làm cho người nhìn mà phát khiếp giàn mua khuôn mặt. Trong nháy mắt đổi lại một bộ định nọt đến cực hạn tiêu dung, nếp vốn bên trong đều lộ ra hèn mọn, trong mắt tràn đầy lấy lòng cùng kính sợ. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, vị này quát tháo tu tiên giới mấy trăm năm lão quái vật, đột nhiên hai đầu gối quỳ gối trong hư không. Vạn bối cung kính bồi tiếp tiền bối đến. Hắn cái trán trùng điệp dập đầu hành lễ động tác làm được vô cùng kính cẩn nghe theo. Thanh âm hắn run rẩy, trong giọng nói tràn đầy định nọt cùng lấy lòng, tiền bối, ngài cần thiết đồ vật, chúng ta sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị thỏa đáng, ngay tại ngày đêm xin đợi đại giá của ngài. Bây giờ rốt cục chờ đến tiền bối giáng lâm, vạn bối trong lòng thật sự là mừng rỡ như điên. Có thể vì tiền bối ngài cống hiến sức lực, quả thật chúng ta suốt đời chi vinh hạnh. Hư không bên trên, còn lại 9 đại tông môn trưởng giáo biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Hướng Long Thánh phái trưởng giáo Mạc Thiên Long đạo bảo và áo không gió mà bay, vị này ngày bình thường tiên phong đạo cốt lão giả, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bờ môi không bị khống chế run rẩy. Hắn tu luyện hơn 700 năm triều thánh long pháp lại liên vận chuyển đều làm không được. Thể nội bàng bạc vô cùng linh lực, như là bị đông cứng sông lớn đồng dạng. Thương Lan Tiên phủ tông đặng Thương Nhật gắt gao cắn chặt giang quan, là 10 đại trưởng giáo bên trong thực lực cực kỳ hùng hậu một vị. Hắn từ trước đến nay lấy luyện khí bức người lấy rừng, giờ phút này lại ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng đạo thân ảnh kia rút khí đều không có. Hắn cho rằng làm kiêu ngạo Thương Hải Bích Ba quyết chân ý tại Nguyên Anh thức hải bên trong co đầu rút cổ thành một đoàn, phát ra gào thét đồng dạng rung động. Lục Huyền đứng chắc tay, màu đen áo bào tại vô hình uy áp hạ không nhúc nhích tí nào, cặp kia lạnh lẽo con ngươi như vực sâu chậm rãi đảo qua mọi người tại đây. Làm ánh mắt lướt qua Lưu Viêm cốc chủ tấm kia chất đầy định nọt gương mặt lúc, hàn ý càng sâu, phản phất có thể đem rối trá ý cười đông kết thành xương. Bất quá, Lục Huyền ánh mắt cũng không dừng lại lâu, giây lát ở giữa, liền rơi vào 10 đại tông môn trưởng giáo vờn quanh trung tâm. Một viên toàn thân óng ánh màu vàng kim ngọc tỷ phía trên, chỉ gặp cái kia kim sắc ngọc tỷ lơ lửng giữa không trung, quanh thân kim mang tăng vọt, hào quang óng ánh cơ hồ muốn đâm rách thương khung. Bên mông linh khí như sóng triều cuộn, thình lình đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lục Huyền lấy hoàng tộc tinh huyết tẩm bộ ngọc tỷ phương pháp, sớm đã không phải bí mật gì. Mười đại tông môn trưởng giáo đang chờ Lục Huyền quá trình bên trong, còn tiện thể đem cái này trấn quốc ngọc tỷ lộ sắc thành tiên khí. Vì thế, bọn hắn 10 người không tiếc trắng trợn tán sát rồng ngâm hoàng tộc huyết mạch. Vô số hoàng hoàng thân quốc thích trụ tinh huyết bị cưỡng ép rút ra, hiến tế cho cái này mai ngọc tỷ. Cuối cùng khiến cho đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành cái này có thể cải thiên hoán địa tiên khí. Chúng ta cùng tiến tiền bối. Mười đại trưởng giáo cùng kêu lên hô to, đầu lâu buông xuống, tư thái khiêm tốn đến bụi bặm bên trong. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem Lục Huyền tiện tay lấy đi viên kia lộ sắc thành tiên khí ngọc tỷ, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Hóa thần cảnh giới cùng Nguyên Anh viên mãn, nhìn như chỉ kém một đường, kỳ thực lệch trời có khác. Lưu Viêm cốc cốc chủ cái chán chống đỡ tại hư không bên trên, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng áo bảo. Là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, hắn so với ai khác đều rõ ràng cái chênh lệch này ý vị như thế nào. Kia là sâu kiến cùng thương ưng, dòng suối cùng biển lớn đại dương mênh mông khác nhau. Hóa thần người, nhất niệm có thể dẫn thiên địa vĩ lực, mà Nguyên Anh tu sĩ mạnh hơn, cuối cùng vẫn là tại thế gian chi lực trong phạm vi dãy rủa. Nhân lực có tận lúc, thiên địa vô tận kỳ. Hướng Long Thánh phái trưởng giáo thấp giọng lẩm bẩm, đạo tâm đều tại rung động. Hắn tu luyện hơn 900 năm, hôm nay mới chính thức minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Trong hư không, Lục Huyền thân ảnh đã giảm đi, nhưng này kinh khủng uy áp vẫn như là thực chất đồng dạng đặt ở mỗi người trong lòng. Thẳng đến xác nhận vị kia kinh khủng tồn tại thật ly khai về sau, 10 đại trưởng giáo mới dám chậm rãi ngồi thẳng lên. Phúc. Lưu Viêm Cốc Cốc chủ đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hôi bại. Nguyên lai hắn mới bởi vì quá độ sợ hãi, thể nội linh nguyên lịch sông, lại thương tổn tới tâm mạch. Vị này ngày bình thường quát tháo phong vân Lưu Viêm Cốc chủ, giờ phút này lại như cái ốm yếu lão nhân run lẩy bẩy. Không có cách, ai có thể nghĩ tới. Một ngày kia, đường đường một cái nguyên anh cảnh viên mãn lao quái vật, sẽ tùy thời có khả năng bị người khác một cái ngón tay cho đâm chết. Liền xem như tâm cảnh người tốt đến đâu đến, cũng tiếp nhận không được ở như thế lớn trên lệch đả kích. Trong đó một cái tông môn trưởng phái thấy thế, không có chút nào đồng tình tâm, ngược lại cười lạnh một tiếng. Viêm Thật lão quỷ, ngươi mới vừa rồi không phải nhất biết ta duôn định hoa ta, làm sao hiện tại ngược lại thụ thương nặng nhất? Ngươi. Lưu Viêm Cốc Cốc chủ trận mắt nhìn, cũng không dám vận công chữa thương, sợ gây nên cái gì dị động. Hắn chỉ có thể cưỡng chế thương thế, cắn răng nói, sợ cung chủ làm gì chó chê mèo làm lông. Lưu Viêm Cốc Cốc chủ đưa tay xóa đi bên môi vết máu, cười lạnh nói, mới kia cố uy áp quét ngang toàn trường, người ta đều tại hắn liệt. Lão phu liền không tin tưởng, ngươi sẽ bình yên vô sự. Thoại âm rơi xuống, chu vi không khí phảng phất đều ngưng kết mấy phần. Mới Lục Huyền hiện thân lúc, nhìn như không có chút rung động nào uy áp kỳ thực giấu giếm sát chiêu. Kia cố vô hình thiên địa chi lực, giống như lưỡi dao đồng dạng thổi qua đám người thần hồn, ở đây 10 đại tông môn trưởng giáo đều không một may mắn thoát khỏi. Được xưng sở cung chủ tóc trắng lão giả thân hình hơi chao đảo một cái, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Giống như là bị người trước mặt mọi người xốc lên tấm màn che, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hoang đường. Sở cung chủ đột nhiên vất tay áo, thanh âm giản mùa trong mang theo không che giấu được thẹn quá hóa giận. Bản tọa lười nhác cùng các ngươi bọn này, liền tự vệ đều làm không được phế vật tốn nhiều lời lẽ. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn linh khí bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo bạch mang phá không mà đi, chỉ để lại một đạo thật dài tàn ảnh. Sở cung chủ bỏ chạy như là một đạo vô hình tín hiệu, còn thừa 9 đại trưởng giáo lẫn nhau, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn hắn cũng không tiếp tục nhiều lời nữa câu, quanh thân linh quang chớp động, riêng phần mình thi triển độc môn nội thuật. Thoáng qua ở giữa, liền hướng phía đông nam tây bắc phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt biến mất tại mây mù lượn lờ chân trời, chỉ để lại đầy đất bừa bộn chiến trường. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng xé gió tiêu tán, mảnh này trải qua kinh thiên biến cố phế tích lâm vào tĩnh mịch. Hồi lâu, một đạo như có như không nỉ non từ tường đổ hạ truyền ra, giống như nghẹn ngào, giống như thở dài. Đẩy ra cháy đen lương trụ mảnh vỡ, chỉ gặp rồng ngâm hoàng đế ngồi liệt trong vũng máu. Đã từng biểu tượng tôn quý long quan, có mẹo treo ở trên đầu. Tơ vàng treo lên tường long đồ án, bị vết máu nhuộm dần đến hoàn toàn thay đổi. Hắn hai mắt trống rỗng vô thần, đờ đẫn nhìn qua hư không, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Cả người phảng phất mất hồn khôi lỗi. Trấn Quốc Ngọc tỷ bị 10 vị trưởng giáo cấp đi cũng coi như, nhất làm cho rồng ngâm hoàng đế đau lòng lạ. Hoàng tộc huyết mạch cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Đã từng hiển hách vô cùng rồng ngâm hoàng tộc, bây giờ chỉ còn lại rải rác mấy người. Trận này biến cố như là một trận hạo kiếp, đem Long Minh Vương triều nội tình triệt để mọc sạch. Thời khắc này rồng ngâm hoàng đế đã mất đi tượng trưng cho vương triều truyền thừa Ngọc tỷ, lại không mấy cái tinh huyết thuần túy nhi tử. Hắn có thể nói là cuộc phong ba này bên trong thê thảm nhất tồn tại. Nhưng mà, những cái kia tu vi thông thiên nguyên anh các cường giả, như thế nào lại đem một cái phạm tục vương triều hưng suy để vào mắt? Trong mắt bọn hắn, Long Minh Vương triều bất quá là tu hành giới kỳ trên bàn một hạt nho nhỏ quân cờ. Bây giờ quân cờ vỡ vụn, bọn hắn tự nhiên không có chút nào lưu luyến, riêng phần mình rời đi, tiếp tục đuổi trục kia hư vô mở mịt đại đạo. Về phần cái này vương triều hủy diệt sau bách tính chết sống, hoàn thất bi thương. Tại tu tiên cường giả thế giới bên trong, chưa hề đều là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Thôn Nhật hoàng triều, đáng chết, kia Lục Huyền vì sao lại biết rõ cái này bí ẩn? Không có khả năng. Liên quan tới thánh tổ phân phát đi ra thập đại ngọc tỷ, rõ ràng chỉ có các đời thôn Nhật hoàng đế mới biết đến tuyệt thế bí ẩn. Từng tiếng kinh hô tại trống trải trong cung điện nổ vang, hồi âm kích động lưu kim long văn ngọc trụ, chấn động đến lương ở giữa Dạ Minh Châu đều hơi rung nhẹ. Thôn Nhật hoàng đế đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, màu đen long bảo và áo quét xuống trên bàn tấu chương, lộ ra đáy mắt kinh đảo hải lãng, người kia đến tột cùng ra sao lai lịch? Cái này không có bất cứ tia cảm tình nào khàn khàn chất vấn, lôi cuốn lấy siêu việt nguyên anh cảnh giới viên mãn uy áp, để cả tòa đại điện không khí đều sền sệt như nhược cây. Cái này Lục Huyền, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể là tiên nhân chuyển thế? Thôn Nhật hoàng đế ngón tay khô gầy, gắt gao móc ở long ỷ lan can, kim khảm ngọc trang trí tại đầu ngón tay nước toát ra giống mạng nhện tế văn. Rõ ràng đã là già trên 80 tuổi chi niên, trắng bạc tóc bạc ở giữa lại ẩn ẩn lộ ra linh quang, nửa bước hóa thần khí tức như ẩn nút hung thú, trong điện nhấc lên trận trận cương phong. Dưới ghế rồng phương, 10 vị thân mang mãng bảo trung niên hoàng tử sớm đã ngã vào trên mặt đất, bọn hắn cái chán dán lạnh buốt gạch vàng, liền hô hấp cũng không dám tăng thêm nửa phần. Từng cái cổ nổi gân xanh, gân bóc mãng bảo bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, tại cái này nổi giận đế vương uy áp, cũng không biết uy hiếp song trọng áp bách dưới. Ngày bình thường lục đục với nhau tâm tư không còn sót lại chút gì, chỉ còn lòng tràn đầy sợ hãi. Cái kia biết được thôn Nhật hoàng triều cấm kỵ Lục Huyền đã lấy được thập đại ngọc tỷ, vậy hắn bước kế tiếp tất nhiên là không cần nói rõ, liền xem như nhất ngu rốt người cũng có thể đoán được đáp án kia. Muốn thôn Nhật hoàng triều truyền thế ngọc tỷ, mơ tưởng. Thôn Nhật hoàng đế tiếng gào thét, lôi cuốn lấy nửa bước hóa thần kỳ bàng bạc uy áp, chấn động đến cả tòa kim loan điện ông tác hưởng. Hắn đục ngầu đôi mắt bên trong thiêu đốt lên gần như điên cuồng lửa giận, phảng phất muốn thể sống chết bảo vệ hoàng triều sau cùng tôn nghiêm. Nhưng mà thôn Nhật hoàng đế ngoan thoại dư âm chưa rơi, bầu trời đột nhiên kịch liệt rung động. Cung điện mái vòm bên trên, những cái kia từ ngàn năm linh tinh tỉ mỉ tạo hình mà thành bức tường, tại lực vô hình ăn mòn hạ từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi mịn. Nhỏ vụn tinh bụi theo gió phiêu tán, tựa như một trận sáng chói mà quỷ dị tuyết. đem nguyên bản trang nghiêm túc mục cung điện bại lộ tại chói mắt dưới ánh mặt trời. Một đạo bóng đen như là quỷ mị đồng dạng từ hư không hiện hiện, thân ảnh chưa hiện, uy áp tới trước. Người tới Lâm Không hư lập, quanh thân quanh quẩn lấy làm người sợ hãi linh khí uy áp, chính là Lục Huyền. Lục Huyền quan sát phía dưới con kiến hôi đám người, băng lãnh thanh âm phảng phất đến từ Cửu U Hoàng Tuyển, giao ra ngọc tỷ, có thể tha các ngươi bất tử. Thôn Nhật Hoàng Đế duy trì trận mắt tròn xoe tư thái, đứng tại tại chỗ. Mới phách lối khí diễm, tại cỗ này kinh khủng uy áp hạ trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, một tên thân mang hoa lệ mãng bào hoàng tử đột nhiên bạo khởi, rút ra bên hông bội kiếm, khàn cả giọng gầm thét, lớn mật cùng đồ. Ngươi dám tại thôn Nhật Hoàng triều trước mặt phách lối, ta. Hắn ngoan thoại chưa nói xong, một đạo lực lượng vô hình đem nó bao phủ lại. Trong chốc lát, hoàng tử thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, dưới làn da nổi gân xanh, ngũ quan vặn vẹo biến hình. Phanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn như nổ tung màu máu pháo hoa, hóa thành đầy trời huyết vụ. Thịt nát cùng nội tạng bay là tạ bay xuống, đem gạch vàng lắt thành mặt đất nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Trong điện lập tức vang lên liên tiếp kêu thảm cùng kinh hô, còn lại các hoàng tử sợ vỡ mật, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn có dũng khí phản kháng. Cho chấm đi chết đi. Thôn Nhật Hoàng Đế tinh hồng trong con mắt, không có nửa phần mất con thống khổ. Hắn tiểu tụy khuôn mặt, cũng bởi vì vặn vẹo mà lộ ra dữ tợn đáng sợ. Theo hét to vang lên, quanh người hắn quấn quanh linh khí bỗng nhiên hóa thành thực chất. Chỉ gặp Thôn Nhật Hoàng Đế chậm rãi giơ tay phải lên, lòng bàn tay nâng một phương đen như mực như vực sâu ngọc tỷ. Bàng bạc hùng vĩ uy áp, lấy ngọc tỷ làm trung tâm ầm vang nổ tung, phương viên trăm dặm tầng mây trong nháy mắt bị nhuộm thành màu mực. Cỗ này tiên khí khí tức bá đạo đến cực điểm, những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai nổ đùng. Mặt đất linh gạch từng khúc rạn nứt, liền không gian đều nổi lên trận trận bận bèo gần sóng. Cùng Lục Huyền lúc trước tập hợp đủ 10 cái ngọc tỷ so sánh, phương này chuyển thế ngọc tỷ tán phát lực lượng, đơn giản như là đại dương mênh mông chi tại dòng suối thôn Nhật Hoàng Đế điên cuồng cười to, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra gần như cố chấp điên cuồng, đây là ta thôn Nhật Hoàng triều trấn áp vạn cổ bà bối, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng muốn nuốt hận nơi này. Hôm nay liền để ngươi cái này cuồng đồ kiến thức, như thế nào chân chính thiên địa uy năng. Theo thoại âm rơi xuống, ngọc tỷ mặt ngoài vằn đen đột nhiên bắn ra chói mắt u quang. Một đạo thôn phệ vạn vật đen như mực vòng xoáy, tại trong hư không chậm rãi thành hình. Lục Huyền khẽ môi câu lên một vòng như có như không ý cười, hắn khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại đàm luận thời tiết. Ngươi nói đúng, hóa thần tu sĩ xác thực sẽ chết dưới một kích này. Không đợi thôn Nhật Hoàng Đế phản ứng, Lục Huyền thon dài ngón tay đã chậm rãi nâng lên. Đáng tiếc, ta không phải hóa thần tu sĩ. Màu xanh đậm quang mang từ đầu ngón tay nở rộ, trong chốc lát nhét đầy cả tòa hoàn thành. Mỗi một tấc không khí, mỗi một hạt bụi bặm đều bị nhiễm lên loại này thâm thúy như tinh không màu lam. Bầu trời phía trên, liếc mắt nhìn không thấy bờ linh khí hồng lưu như thiên hà chút xuống, nhưng lại tại Lục Huyền đầu ngón tay nhu thuận hội tụ thành bóng xoáy. Kết thúc. Chương 352, Hồng Trần đời thứ 3, hai chương 352, Hồng Trần đời thứ 3. Một năm thời gian tại mênh mông vô ngần tu tiên thế giới bên trong, bất quá là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Đối với những cái kia động một tí bế quan khổ tu trăm năm, ngàn năm, thậm chí tuổi thọ dài đến đếm xem ngàn năm tu tiên giả mà nói, cái này ngắn ngủi hơn 300 ngày thời gian, bất quá là một cái búng tay, tại tu tiên tuế nguyện trường hà bên trong kích không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới, chính là cái này nhìn như ngắn ngủi đến không đáng giá được nhắc tới thời gian, tu tiên trên thế giới lại gió nổi mây phun. Rất nhiều đại sự kinh thiên động địa liên tiếp phát sinh, triệt để phá vỡ trước kia mặt ngoài bình tĩnh. Theo thôn Nhật Hoàng triều lão hoàng đế chết đi, cái này gắn bó hoàng triều ổn định cuối cùng một cây trụ cột tầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, thôn Nhật Hoàng triều nội bộ thế lực khắp nơi dã tâm bừng bừng, như là ẩn nút sói đói người được huyết tinh. Nhao nhao lộ ra nanh bước, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt quyền lực cùng địa bàn. Đã từng thống nhất qua phương này tu tiên thế giới thôn Nhật Hoàng triều, tại trận này kịch liệt phân tranh bên trong gia tốc phân liệt. Thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, chiến hỏa bay tán loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, tiêu diệt khắp nơi. Cùng lúc đó, tu tiên giới bên trong 10 đại tông môn cũng từ một nơi bí mật gần đó ngao ngoe muốn động. Bọn hắn hoặc thờ ơ lạnh nhạt, ý đồ tại hoàng triều trong hỗn loạn ngư ông đắc lợi. Hoặc âm thầm ủng hộ thế lực khắp nơi, ý đồ nhờ vào đó cơ hội quyết trương tự thân phạm vi thế lực, đánh vỡ hiện hữu tu tiên thế giới cách cục. Thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, thế cục trở nên càng thêm rắc rối phức tạp, một trận quét sạch toàn bộ tu tiên giới đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Ngay tại cái này hỗn loạn không chịu nổi, thế cục gần như mất khống chế thời khắc nguy cấp, một vị ẩn thế đã lâu thôn Nhật hoàng tộc lão tổ đột nhiên hiện thân tu tiên thế giới. Nửa bước hóa thần cảnh giới lão quái vật. Hắn lấy thế lôi đỉnh bạc quân, cường thế tham gia phân tranh, nương tựa theo cao thâm mạt chắc tu vi cùng thiết huyết thủ đoạn, cấp tốc đã bình định trận này kinh thiên loạn tượng. Những cái kiêu ngưu toan thừa dịp loạn giành lợi ích thế lực khắp nơi, tại vị này thôn Nhật hoàng triều lão tổ uy áp dưới, nhao nhao thu liễm phong mang. Thôn Nhật hoàng triều lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, hết thảy lại phảng phất về tới bộ dáng của ban đầu. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 2, cảnh giới, đại thừa, viên mãn, công pháp, Thương Hải Bích Ba Quyết 22, 9 điểm số, 4000 vạn làm Lục Huyền đem thôn Nhật hoàng triều cùng Long Minh Vương triều Ngọc Tỷ đều luyện hóa sau. Thương Hải Bích Ba Quyết cũng bị Lục Huyền trực tiếp thôi diện đến thứ 22 tầng. Lục Huyền tự thân cảnh giới cũng đi theo bước vào đến đại thừa viên mãn chi cảnh. Đạt tới đại thừa viên mãn cảnh giới cỡ này, Lục Huyền thực lực đã tiến không thể tiến. Dựa theo cảm giác của hắn đến xem, trừ khi đem chọn tòa tu tiên thế giới đều luyện hóa, mới có thể đánh vỡ tầng này gông cùm xiềng xích, đột phá đến đại thừa phía trên hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng mà, cái này nói nghe thì dễ. Phương này tu tiên thế giới rộng lớn vô ngần, lại ẩn chứa thế giới ý chí. Đó là một loại áp đảo tất cả sự vật phía trên tồn tại. chỉ cần Lục Huyền còn ở lại chỗ này phương tu tiên thế giới bên trong, vậy liền vĩnh viễn không cách nào cùng thế giới ý chí chống lại. Về phần luyện hóa cả tòa tu tiên thế giới ý nghĩ, kia càng là gần như người si nói mộng. Trên thực tế, tại phương này tu tiên thế giới, tu tiên giả một khi bước vào đến hóa thần cảnh giới, liền có thể cảm ứng được thượng giới triệu hoán, sẽ rách hư không phi thăng mà đi, thoát ly cái này phương đông thiên địa trói buộc. Nhưng Lục Huyền đột phá đến hóa thần về sau, lại lựa chọn tiếp tục lưu lại phương này tu tiên thế giới. Bởi vì Lục Huyền mục tiêu cuối cùng nhất, chính là giành cái này tu tiên thế giới một bộ phận bản nguyên. Trong chốc lát, bầu trời phía trên phong vân đột biến, một đạo sáng chói chói mắt màu lam linh quang xé rách hư không, lấy bạch phá trời cao chi thế chạy nhanh đến. Cái kia đạo màu lam linh quang giống như ẩn chứa vô tận thần bí cùng uy áp, những nơi đi qua, không gian nổi lên trận trận gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Cùng lúc đó, Lục Huyền quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, hắn hai con ngươi bên trong màu lam linh quang càng thêm hùng hực. Phản phất hai vòng sắp dâng lên mà ra liền nhật, lam sắc quang mang cơ hồ muốn xông ra hốc mắt chói buộc, tùy ý chút xuống. Kia cố ẩn chứa cường đại lực lượng màu lam linh quang, không cầm được cuộn, giống như tại tích góp thể nội sắp buộc phát linh khí. Sau một khắc, Lục Huyền quanh thân khí thế ầm vang nổ tung, không còn có bất kỳ giữ lại. Vô cùng vô tận linh lực màu xanh lam, giống như sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, từ hắn thể nội bắn ra. Linh lực màu xanh lam những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng, chu vi không gian lại bắt đầu vặn vẹo biến hình. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì cỗ này kinh khủng linh lực mà kịch liệt rung động. Phản phất toàn bộ tu tiên thế giới, sắp nên đón một trận đủ để phá vỡ hết thể hảo kiếp. Trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc. Mười đại tông môn cổ điện mái hiên trung gió đột nhiên vang, thôn Nhật Hoàng triều Lưu Kim khuyết lâu bụi đất dị dạo mà rơi. Phàm là kim đang cảnh trở lên tu sĩ, đều như bị sét đánh toàn thân run lên, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Ngày xưa như là tơ lụa đồng dạng nhẹ nhàng cạn màu lam màn trời, giờ phút này lại bị nhiễm làm thâm thúy màu trắng. Như là treo ngược hán hải, sóng lớn quần quật ở giữa đem đại địa ép vào u minh thâm uyên. Linh khí triều tịch đã hoàn toàn thực chất hóa. Đây là cỡ nào kinh thiên dị tượng? Một vị nào đó nguyên anh trưởng lão bóp nát trong tay linh thạch, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến xanh đậm. Thậm chí, còn bay thẳng hướng vòm trời phía trên, ý đồ tìm tới linh lực nơi phát ra chi địa. Trong trời cao, liên tục không ngừng uy áp mạnh mẽ, nhanh chóng ép qua mỗi một tấc đất này. Nguyên anh viên mãn lao quái nhóm đứng ở đám mây, muốn rách cả mí mắt nhìn xem cái tia đạo xuyên qua thiên địa màu lam của sáng. Vậy nơi nào là linh lực, rõ ràng là thể lòng tinh hà như mô tả. Có còn mấy cái trúc cơ kỳ trong cổ ngai ngái, nhịn không được quỳ một chân trên đất, uy thế cỡ này, chẳng lẽ trong truyền thuyết phá toái hư không hóa thần lão tổ? Hoặc là thượng giới tiên sứ hàng thế. Lục Huyền quanh thân quần quận linh lực màu xanh lam, còn tại điên cuồng tứ ngược, có thể hắn lại phản phất không đếm xỉa đến. Lục Huyền ánh mắt xuyên thấu tầng tầng xanh đậm màn trời, thẳng tắp nhìn về phía chỗ càng cao hơn thương cung. Ngay tại tu tiên giới tu sĩ còn đang vì thiên địa dị biến cảm thấy hoảng sợ không thôi lúc, Lục Huyền nhìn về phía trên trời cao con người ngưng tụ, một tia yếu ớt dây tóc lại tản ra trí cao uy áp màu tím bầm lôi ti, như viễn cổ thần linh nhãn tuyến tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời như là bị hai bàn tay to cưỡng ép xé mở một đạo miệng lớn. Tiếng oanh minh bên trong, chói mắt sáng chói màu tím bầm lôi hải ẩm vang giáng lâm. Ngàn vạn đạo lôi điện xen lẫn thành hạo hãn vô ngần đại dương mênh mông, đem Lục Huyền bao phủ trong đó. Mỗi một đạo lôi đình đều lưu chuyển lên huyền ảo khí tức, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Đón lấy, vỡ vụn không gian, lại tại chói mắt lôi quang bên trong tái tạo. Lục Huyền khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng nhất định phải được ý cười, quanh thân linh lực bỗng nhiên tăng vọt, chủ động đón lấy kia phiến lôi hải. Cái này phô thiên cái địa màu tím bầm lôi quang, đúng là hắn ngày đêm chờ đợi. Ẩn chứa thiên địa vạn vật, nắm trong tay thế giới vận chuyển thế giới ý chí. Thế giới ý chí lấy lôi đình là hình, lôi cuốn lấy toàn bộ thế giới lực lượng giáng lâm, như muốn đem dám can đảm khiêu chiến quy tắc người ép làm một miệng. Lại không biết, đây chính là Lục Huyền bước vào phương thế giới này đến nay, khát vọng nhất đụng vào trung cực tồn tại. Thiên Vũ giới vực. Túc chủ, Lục Huyền cảnh giới, nhị thế hồng trần tiên công pháp, phần tiên đao pháp 15, 9, có thể thôi diễn, chỉ xích tiên ngai 15, 9, có thể thôi diễn, bất tử bất diệt 15, 9, có thể thôi diễn. Điểm số 30.600 vạn, mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 5.500 vạn điểm, thôi diễn phần tiên đao pháp. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 5.500 vạn điểm, thôi diễn chỉ xích thiên ai. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 5.500 vạn điểm, thôi diễn bất tử bất diệt. Thôi diễn. Lục Huyền xe nhẹ đường quen, không do dự chút nào, trực tiếp thôi diễn ba bộ công pháp. Trăm năm thời gian, thoáng qua liền mất. Túc chủ, Lục Huyền cảnh giới, nhị thế hồng trần tiên, viên mãn, công pháp, phần tiên đao pháp 17, 9, chỉ xích thiên ngai 16, 9, bất tử bất diệt 16, 9, điểm số 6.100 vạn, chỉ xích thiên ngai cùng bất tử bất diệt riêng phần mình thôi diễn một lần. Mà phần tiên đao pháp thôi diễn hai lần, lần thứ nhất dùng 5.500 vạn điểm hệ thống điểm số, lần thứ hai dùng 8.000 điểm hệ thống điểm số. Còn thừa lại 6.100 vạn điểm hệ thống điểm số sao? Lục Huyền không do dự, lại tăng cường một cái chúng quanh thiên địa cấm chế sau. Hắn lần nữa đóng lại hai con người. Một đạo ánh sáng màu đen bạch phá hư không, trực tiếp hướng phía hư không khe hở bên trong bỏ chạy. Cái thứ ba hồng trần thế giới. Đông cung bên ngoài, chín kiện mãng bào tại mặt trời đã xuất hiện ra băng lãnh ánh sáng. Cầu nô tỷ, bản hoàng tử cha hỏi ngươi đây. Ta hảo ca ca, thái tử đến cùng chết chưa? Thái y nói như thế nào? Trong đó một cái hoàng tử, một cước đạp lăn quỳ gối phía trước nhất tiểu thái giám, tơ vàng đế giày dính vào vết máu. Tuổi trẻ thái giám cái chán chống đỡ lấy kim ngọc lát thành mặt đất, mồ hôi lạnh thuận chót mũi nhỏ xuống. Hồi, về tứ điện hạ. Tiểu thuận tử thanh âm phát run, thái tử điện hạ còn tại hôn mê, thái y nói. Thái y nói cái gì? lại có một cái hoàng tử đột nhiên ngồi xổm người xuống, đai lưng ngọc trên phỉ thúy mặt dây chuyển sáng rõ tiểu thái giám hoa mắt, hắn vuốt vuốt trong tay sừng tê ban chỉ, thâm trầm chen vào nói, chẳng lẽ ta hảo ca ca, thái tử hắn sắp không được. Một chữ cuối cùng cố ý kéo dài âm cuối. Tam hoàng tử, điện hạ minh giám. Tiểu thái giám toàn thân run rẩy dữ dội, cái trán trùng điệp túi tại gạch vàng trên mặt đất. Thái y nói mạch tượng bị quyệt, sợ là tà ma quấy phá. Làm cản. Tam hoàng tử đột nhiên đứng người lên. Người cái này cầu nô tỳ, dám yêu ngôn hoặc chúng. Thái tử chính là văn cảnh vương hướng chính thống chức quân, tự có tử vi tinh hộ thể, ở đâu ra tà ma có thể thương tổn được hắn. Sau lưng, lại có một cái hoàng tử trong mắt hàn quang chợt hiện, hắn không nói một lời, đột nhiên đoạt lấy thị vệ bên hông bội đao. Mạ vàng vỏ đao bang đập xuống đất, sáng như tuyết lưới đao chiếu đến hắn mặt mũi dữ tợn, bản hoàng tử cái này giết ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng cầu nô tỳ. Đông cung chủ điện màu đỏ thám cửa chính kẹt kẹt một tiếng mở cái lỗ. Ngưng trệ không khí đột nhiên cuộn cuộn, lôi cuốn lấy nồng đậm mùi thuốc cùng mùi máu tanh đập vào mặt, cả kinh dưới mái hiên rừng lấy bầy chim, huy vịch bố cánh mà lên. Tất cả mọi người cứng tại chỗ. Giơ đao hoàng tử đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, còn lại 8 vị hoàng tử ấn tại ngọc mang cài lên thủ trưởng nổi lên xanh trắng. Liên chiến run bọn thái giám cũng quên giật đầu, trong cổ nghẹn ngào im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng bắn về phía cái khe này. Thái tử, tam hoàng tử lảo đảo nửa bước, bên hông ngọc bội đâm vào trên thềm đá phát ra giòn vang. Một tiếng này kinh hô như sấm sét nổ vang, đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Khe cửa chậm rãi mở rộng, màu đen vân vân tạo dày dẫn đầu nô ra, giữa tại đầy đất dưới ánh mặt trời bên trên. Thân mang màu tím ngũ trảo long bảo nam nhân đứng chắp tay, kim tuyến tiêu liền long văn cực kỳ đột xuất. 9 đầu cự long quay quanh tại vào áo, mắt rồng chỗ khảm nạm đông châu chết xạ ra lạnh lạnh hàn ý, bên hông ngũ trảo kim long văn ngai lưng ngọc tại gió lùa bên trong khẽ động, dương chi ngọc điêu khắc long lần đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Hắn bất quá 30 tuổi trên dưới tuổi tác, như mặc ngọc lông mày phong tà phi nhập tấn, sống mũi thẳng tắp dưới, môi mỏng nhấp thành lăng lệ độ cong. Tái nhợt màu da không những chưa hao tổn nửa phần uy nghiêm, ngược lại nổi bật lên cặp con mắt kia càng thêm thâm thúy. Đem bẩm sinh tôn quý, cùng thượng vị giả cảm giác gáp bách đều hôn tạp tiến trong ánh mắt. Cả người đứng ở Chu Hồng Môn hạng chỗ, liền giống như một tôn từ cựu trọng thiên bên ngoài bước trên mây mà đến thần chi. Quanh thân quanh quần khí thế, càng như muốn đem cái này toàn bộ thiên địa đều đặt vào trong bàn tay. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 3, cảnh giới, nhất lưu võ giả, viên mãn, công pháp, Cửu Long Hộ Thân Điện 2, 9, có thể thôi diễn, điểm số 10 mời túc chủ xác nhận, phải chăng tiêu hao 8 giờ hệ thống điểm số, thôi diễn Cửu Long Hộ Thân Điện. Không là tu tiên thế giới sao? Lục Huyền có hơi thất vọng, lần này thế mà không là tu tiên thế giới. Bất quá, thế giới này mặc dù là đê võ thế giới, nhưng lại có những cái kia quỷ đồ vật tại. Nguyên lai đại ca không việc gì, tiểu đệ nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông xuống. Đệ vừa bận nhớ tới, còn có một số chuyện quan trọng không có xử lý, trước hết cáo tử. Tam hoàng tử tận lực cất cao âm cuối bên trong, bọc lấy hư tình giả ý, dưới áo chăn bày đảo qua gạch vàng lúc dơ lên mảnh bụi. Hắn không người lúc ngọc quan trên đông châu đi theo khẽ động, hành lễ động tác chưa hoàn toàn giãn ra, liền đã lảo đảo quay người. Tơ vàng theo dày tại mặt đất lôi ra chói hai tiếng vang, toàn bộ tượng người bị ác quỷ đuổi theo trốn vào hành lang bóng ma. Tam hoàng tử cái này chạy trốn tư thái, như là một mũi lửa đốt lên thùng thuốc nổ. Lại có một cái hoàng tử quạt xếp gõ nhẹ lòng bàn tay, ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay, đại ca, đệ trong phủ còn có chút tạp vụ cần xử lý, hôm nay liền không nhiều làm phiền. Lời còn chưa dứt, còn lại hoàng tử đã như chim sợ cảnh cong nhau nhau đứng dậy, váy dài tung bay ở giữa hành lễ cáo lui. Hoàng huynh bảo trọng, ngày khác trở lại thỉnh an. Liên tiếp lời khách sáo, hòa với đai lưng ngọc hoàn bội tiếng len ken, tại gió lùa bên trong vỡ thành một mảnh. Trong chớp mắt, 8 cái hoàng tử liền tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Chỉ có cửu hoàng tử không núp ních tí nào, màu đen dưới áo chăn hai tay gắt gao siết thành thiết quyền. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền tái nhợt nhưng từ cho khuôn mặt, đáy mắt quẩn quẩn lấy kinh đảo hải lãng. Kia một kiện đến từ Tây Thành đồ vật, ta rõ ràng đã để cái kia nữ nhân bỏ vào chính mình tốt đại ca trên thân. Mà lại, hôm nay sáng sớm, thám tử đến báo giờ, kia nữ nhân thi thể đều đã hư thối thành tro, chết được gọn gàng. Rất rõ ràng, cái kia quỷ đồ vật đã tìm tới cửa. Tây Thành nơi đó, có một cái cực kỳ tà môn địa phương, hoàn khi đã ngưng kết thành thực chất. Liên liên phụ hoàng ngự tứ, danh xưng có thể tích trăm tà long nước và hương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nửa nén hương canh giờ. Mà trước mắt cái này vốn nên bị âm khí ăn mòn hầu như không còn thái tử, giờ phút này lại êm đẹp đứng ở trước cửa cung. Ta tốt đại ca a, trên người ngươi đến tột cùng còn có cái gì đồ vật tại bảo vệ lấy ngươi? Đại ca, cửu đệ cáo tử. Hắn giang chống đỡ lấy chắc tay, không chút do dự quay đầu liền đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn hắn vị này cửu đệ hốt hoảng đi xa, thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại thành cung chỗ rẽ. Cái này thời điểm, Lục Huyền trong tay áo đầu ngón tay đột nhiên chạm đến một đoàn mềm mại. Hắn trong mắt nhìn xem lòng bàn tay chậm rãi triển khai màu hồng khăn lụa. Mà trên bản này mặt 10 điểm hệ thống điểm số, chính là đến từ cái này màu hồng khăn lụa. Có ý tứ, là quỷ dị những cái kia quỷ đồ vật sao? Những này lão bằng hữu Lục Huyền thật đúng là rất lâu chưa từng thấy.